Chương 1287. Minh Nguyên khởi nguyên chương 1287, Minh Nguyên khởi nguyên tại đó một câu, tiên sinh chớ có tự ngộ nhắc nhở, cùng vung vẩy ra quyền phong tứ ngược phía dưới, áo xanh văn sĩ không thể không khuất tại dưới người, chẳng bằng nói, ngay từ đầu bái sư nhân quả ký kết đằng sau, hắn liền đã lâm vào tuyệt đối bị động bên trong, mà thân này lại chỉ là một giới phân thân. Bản thể nếu là xuất hiện ở đây, có lẽ có thể cùng Nguyên Thủy Chu toàn ngăn được. Nhưng là thần dám sao? Bốn thanh thần kiếm liền lơ lửng tại hư không, không để cập tới những thứ này. Một khi xuất hiện tất nhiên có một hồi mãnh liệt đại chiến, khí cơ bắn ra, cường thế không gì sánh được, vận mệnh chân thân hiện thế loại chuyện lớn này, làm không tốt biết liền bên kia đánh thành một đoàn phục hy, Đế Tuấn, Đại Tôn đều biết trong một chớp mắt dừng lại phân tranh, sau đó vượt qua năm tháng, xa xa xuất thủ. Vận mệnh giá trị chính là lớn như thế. Hay là nói, vận mệnh tại hết thệ cường giả đấy mắt ưu tiên cấp chính là mạnh như vậy. Vừa ló đầu chính là bị đánh. Trừ phi vận mệnh có thể miểu sát trước mắt tóc đen đạo nhân, không đến mức tiết lộ ra khí tức của mình, hay là nói có thể nháy mắt rời đi, không dính vào mảy may nhân quả khí tức, cho dù là vệ uyên cũng vô pháp tìm kiếm được thần tung tích. Nhưng là khả năng này sao? Nhân quả khó chơi. Cho nên vô luận như thế nào, vận mệnh bản thể là tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây. Đành phải lấy đối với vận mệnh bộ phận linh ngộ, trao đổi người trước mắt kiếm thuật, muốn có được vận mệnh cảm giác ngộ, liền lấy cái kia Chu Tiên kiếm trận đến đổi, nhân quả tầm đó tất nhiên giá trị xứng đôi, chỉ là làm thần đưa ra giao dịch này thời điểm, trước mắt cái kia tóc đen đạo nhân lại là mí mắt đều không nháy mắt một cái đồng ý mạnh mẽ chính là ta, mà không phải kiếm trận. Tóc đen đạo nhân tại đem tự thân kiếm trận tuyệt học hóa thành một quyển ngọc giản, cùng áo xanh vận mệnh trao đổi nó đối với vận mệnh quy tích bộ phận lĩnh ngộ thời điểm, thần sắc bình thản nhắc nhở một câu, học ta người sống, giống ta người chết. Vận mệnh kinh ngạc người này hảo tâm như thế thời điểm. Tóc đen đạo nhân bổ sung một câu, ta cũng hy vọng ngươi có thể đều lấy được kiếm thuật của ta truyền thừa, sau đó đem vận mệnh cùng điều khiển hóa vào kiếm thuật bên trong, nhường ta cũng đừng mở một mặt, nhìn thấy càng thêm xa xôi kiếm đạo phương hướng, cho nên trình độ nào đó đến nói, đem kiếm thuật nói cho ngươi, đối với ta cũng có chỗ tốt. Một người chí ngắn, đám người chí trưởng lão. Nếu là có thể, một ngày kia ta sẽ đem kiếm thuật của ta lạc ấn ở thiên địa, người hữu tâm đều có thể đi học, 1000 người liền có thể nhìn thấy 1000 cái phương hướng kiếm thuật, mà trên thế giới sinh linh làm sao đến mức hàng tỷ, như thế liền có thể nhìn thấy kiếm đạo càng xa xôi phương hướng cùng vô tận khả năng. Vận mệnh tung tung ngọc giản nói, ngươi không lo lắng có người mạnh hơn ngươi. Nếu là như vậy, kia là chuyện tốt. Tóc đen đạo nhân của mắt, chứng minh ta Viêm Hoàng một mạch, anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Ta như con chi, như uống rượu ngon. Huống hồ, liên hoành ép một đạo anh kiệt hào khí cũng không có, ta cũng không biết đứng ở chỗ này. Xem thiên hạ anh kiệt kiếm đạo, cố mong muốn vậy, ta còn lo lắng không có quá nhiều đặc sắc. Tóc đen đạo nhân chỉ là bình thản nói chuyện, lại làm cho áo xanh văn sĩ ẩn ẩn có loại cảm giác da đầu tê dại. Biết rõ cái trước là muốn công khai tự mình chi kiếm thuật mặc cho người trong thiên hạ đi học, đi xem. Sau đó lại lần ngắm thiên hạ anh kiệt lĩnh ngộ. Lấy ngày xuống hùng kiệt là hộ si lửa, lấy ma luyện tự thân ngang ép hết thể kiếm thuật. Duy nguyện người trong thiên hạ người như rồng, hào kiệt xuất hiện lớp lớp, mà ta lại bại hết thể hào kiệt. Quan sát và cổ. Cùng đến muốn mạng. Loại này bình thản bên trong lại mang theo một luồng cuồng ý cảm giác nhường thần rất quen thuộc. Là thiên đế nhân vật, như là một cái ra khỏi vỏ kiếm, trên trảm thiên cung, xuống nước tứ hải, mũi nhọn mặc dù nội ẩn tại trong thân kiếm, nhưng là một khi bộc phát chính là muốn rung trời lay đất lăng lệ cùng bá đạo. Đáng tiếc đáng tiếc. Có thể kiềm chế lại hắn mũi nhọn nhân vật lại đều tại ngàn năm đằng sau. Đạo nhân này hiện tại liền như là hoàn toàn không chịu đến bất luận cái gì kiềm chế nhân vật. Tóc đen đạo nhân đưa tay chỉ trên bàn đá, từng đạo nhân quả ngang dọc dây dưa, từng đạo âm dương biến hóa khó lường, đã là tại cái này trên bàn cờ hóa thành một cái tiểu thế giới, trong đó vạn vật đều có, sau đó lại lấy nhân quả điều khiển nó biến hóa, nói, trong lòng ta có nhiều hoang mang. Xin chỉ giáo. Đạo nhân hai con ngươi tĩnh mịch, áo xanh văn sĩ thở dài. Lần này, chỉ sợ là thật muốn để nó rình mò đến một vài thứ. Lần này luận đạo, kéo dài rất dài rất dài thời gian. Đã không còn là một ngày hai ngày, mà là trọn vẹn mấy năm xuân thu đi qua, cơ hồ chưa từng đình chỉ, mỗi một lần Trương Tam Phong đi lên, đều nhìn thấy lao sư của mình cùng vị này không biết từ chỗ nào mà đến áo xanh văn sĩ đàm luận, khi thì là ban ngày bình minh, khi thì đêm khuya mưa móc, khi thì trầm tư minh tưởng, khi thì là vỗ tay tán thưởng. Xuân đi thu đến, tuyết lớn rất đậm. Trước đó Lâm Thủ Di linh tính biến thành hạt giống, bị tóc đen đạo nhân tự tay trồng thực vật tại cái này trên một ngọn núi. Giờ phút này cũng đã nảy mầm, trổ nhánh, sau đó tại mưa móc bên trong từ từ kéo dài, lớn lên. Chu Hồng Vũ tại cái này trên núi học tập võ công, văn tự, bọn hắn không giống như là vệ uyên tu vi như vậy, mỗi ngày còn cần ẩm thực, ăn đồ vật có thể tự mình đi trồng thực vật, đi săn, nhưng là có chút dùng sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày đồ vật, còn là mỗi qua một đoạn thời gian liền cần xuống núi cho mua, chỉ là lần đầu xuống núi thời điểm còn là yên ổn tường hòa thành phố, đã đến đằng sau, trở nên dần dần rách nát lên. Từ thôn trấn bên trong nghe được tin tức, cái này thế đạo lại bắt đầu loạn lên. Triều Nguyên lấy được thiên hạ còn không có bao nhiêu thời gian, thiên hạ liền đã lại lần nữa nhấc lên phong hỏa khói báo động. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Chu Trùng Bát cũng trong mấy năm nay, chậm rãi từ một thiếu niên lớn lên, biến thành lưng hùm vai gấu thanh niên, bởi vì ở trong núi ở lại, nhìn cái kia quy xá chơi bùa, cũng từng nắm giữ thương lớn chiến pháp, chỉ là tuổi nhỏ thời điểm từng nói, phải bồi lao sư ở trong núi này làm một cái khổ tu đạo nhân. Nhưng là thời gian dài lại cuối cùng vẫn là nhịn không được, làm một cái thời đại này dân chúng tầm thường xuất thân. Làm qua nghèo khổ hòa thượng, gặp được con dịch, cửa nát nhà tan, thậm chí làm qua tên ăn mày. Hắn được chứng kiến quá nhiều cay đắng, biết rõ những cái kia tại cao cao tại thượng các đại nhân trong mắt tầng dưới chót sinh hoạt là như thế nào thống khổ, một thân khí lực càng có huyết tính, cuối cùng không phải là một cái có thể ở trên núi trong đạo quan đọc hoàng đỉnh lao này một đời. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn tại hạ núi thời điểm gặp chuyện bất bình mà rút đao tương trợ, chỉ giết bình thường một người nhưng lại rước lấy một đợt lại một đợt truy sát, cuối cùng bị vây ở một chỗ vách núi, biết rõ mạng không lâu vậy, bản thân cảm thấy mạng không lâu vậy thời điểm, lại nghe được những tặc nhân kia phương hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chợt chính là từng trận thống khổ kêu khóc. Tuyết lớn phất phơ, một tên áo đen đạo nhân từng bước một đi tới, toàn thân nhuốm máu. Trương Tam Phong lần này tự mình xuống núi, đem Chu Hồng Vũ cứu ra. Đồng thời tại Thần Châu lưu lại Mộng Huyền Đế truyền quyền pháp, người đơn độc giết tặc hơn trăm giang hồ võ giả tối cao vũ liệt lịch sử ghi chép. Chỉ là sau đó nhưng lại tra được những thứ này cái gọi là tặc nhân vậy mà là quý tộc bôi. Lúc đầu ý định muốn ở trên núi làm đạo nhân, kế thừa lao sư y bắt Chu Hồng Vũ trầm mặc hồi lâu, thương thế còn không có tốt, tại một ngày trong đêm khuya đứng dậy, trầm mặc không nói gì mà nhìn xem Tam Thanh Công Đường tổ sư ra, trên thân bị bao khỏa lấy cực kỳ chặt chẽ, như là dị quốc trong hầm mộ thây khô, nhưng vẫn là cầm lấy ba cây nhang, cho Tam Thanh lên cuối cùng một nén hương. Vì trên mặt đất đợi đến hương cháy hết mới dập đầu nói, tổ sư ở trên. Thiên hạ luật thế, đệ tử không thể phụng dưỡng sư trưởng trước người. Hy vọng sư phụ có thể bảo dưỡng tuổi thọ, có thể sống lâu trăm tuổi, thân thể an khang. Hoặc là 3 năm năm, hoặc là hơn 10 năm, nếu là đệ tử một ngày kia có thể bình định thiên hạ, nhất định buông xuống trong nhân thế tục vận, một lần nữa trở về, phụng dưỡng sư phụ trước người tận hiếu. Chí ít ở thời điểm này, Chu Hồng Vũ nói ra ngữ thành tâm thành ý, tuyệt không nửa điểm giả dối. Thu thập xiêm y của mình, không hề động tiền bạc, chỉ là nhấc lên một cái tự chế súng, xoay người lại, từng bước một đi ra Tam Thanh Điện. Lại đột nhiên nhìn thấy dưới ánh trăng, cái kia lúc trước sức một mình giết vào mấy trăm người bên trong, chém giết hơn trăm người đem bản thân cứu ra lão sư đứng ở nơi đó, tóc trắng rủ xuống, tay áo khẽ nhúc nhích, dưới ánh trăng như là trên trời tiên nhân. Chu Trùng bắt nắm lấy bao phục tay có chút dùng sức. Chẳng biết tại sao, trong lúc nhất thời miệng đắng lưỡi khô, thái dương đổ mồ hôi. Lão sư. Trương Tam Phong đứng tại dưới ánh trăng nhìn chăm chú hắn, như là một gốc cây tùng già, thanh âm như cùng ở tại trong gió bay tới, như cũng như là năm đó đem hắn cứu ra thời điểm như thế ôn hòa, nói, ngươi phải xuống núi sao? Chu Trùng bắt tiếng nói khàn khàn, trầm mặc hồi lâu. Trước mắt hắn thoáng qua ôn dịch thời điểm đột tử người nhà, nghĩ đến làm tên ăn mày lúc kinh lịch, thoáng qua những cái kia các quý nhân âm thầm nuôi tặc nhân cường nhân, giết chóc cướp đoạt, những cái kia bách tính vốn là đã nhanh muốn bị siêu cao thuế nặng bức bách đến sống không nổi, lại có cái này đến cái khác đại nhân vật cưỡi tại đỉnh đầu, đại nguyên hướng bức người sống không nổi. Hắn tự phụ một thân vũ lực, không thể khoanh tay đứng nhìn. Máu trà không có lạnh, túi đầu xuống, nói: đệ tử phải xuống núi. Trương Tam Phong của mắt, vọng khí chi thuật nhìn thấy Chu Hồng Vũ trên người màu máu giết chóc, cực kỳ nồng đậm. Ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh núi, nhân quả liên lụy phía dưới, có lẽ sẽ liên lụy đến lão sư. Đạo nhân của mắt, tay áo phiêu diêu, không biết tại sao, Chu Trùng bắt đột nhiên cảm giác được, cái kia phản phất không biết giả thì già người một cái trở nên giàn mua, có một loại năm tháng trôi qua đằng sau lão giả loại kia cảm giác cô độc. Trương Tam Phong ngẩng đầu nhìn mặt trăng, mà Chu Hồng Vũ cắn răng một cái, nhanh chân đi ra, từ đạo nhân bên cạnh gặp thoáng qua. Bên hai bỗng nhiên truyền đến tiếng của lão sư. Sau khi xuống núi, không cần nhiều làm giết chóc, nhưng là thật giết, nhưng cũng không phải không giết. Chu Hồng Vũ trong lòng ấm áp. Lão sư chợt nghe được nửa câu nói sau, thân ngươi có sát tình, lúc đầu không nguyện ý nhường ngươi nhập thế, dạy bảo ngươi một thân võ công, cũng không biết đến tuột cùng là đúng, là sai, từ đó về sau, ngươi xuống núi đi, không được lại cùng người bên ngoài nhắc lên ngươi là đệ tử của ta, trêu ra thiên đại hòa đến, cũng tuyệt không phải nói ra tên của ta tới, cũng lại không có thể. Về ta sơn môn, Chu Trùng bắt như bị sét đánh, bước chân một cái đứng vững, cái mũi mỏi nhừ, nhưng là nắm chặt lại súng, cắn răng nói, đệ tử, lĩnh mệnh. Xoay người lại, trên mặt đất liên tục dập đầu. Hán thiên phú hơn người, căn cốt lại mạnh mẽ, bước chân cực nhanh, rất nhanh xuống núi đi. Trương Tam Phong trầm mặc hồi lâu, thở ra ngựa khi đến, hắn nghe được Chu Nguyên Trường tại Tam Thanh Điện lời nói, nhưng lại cũng biết thiên hạ đại thế không do người, đợi đến ngươi thật bình định thiên hạ, liền về không được. Khi đó thiên hạ đại thế phun trào, mong muốn quên đi tất cả, vậy cơ hồ là đường đến chỗ chết. Lại cạnh, trên đỉnh núi, tóc đen đạo nhân rơi xuống quân cờ, thanh âm thanh thúy, vạn vật mệnh cách bắt đầu chuyển động, bị vận mệnh sửa đổi qua vận mệnh tự nhiên mà vậy sẽ trở lại nguyên bản quỹ tích phía trên, nhưng lại không phải là vệ uyên xuất thủ, cái này hơn 10 năm bên trong, hắn tại đỉnh núi cùng vận mệnh luận đạo, đã triệt để đốn ngộ, sơ bộ đem âm dương nhân quả nghịch chuyển, thôi diễn ra vận mệnh quyền năng. Xuống núi sao? Đạo nhân của mắt, trong tay lại lần nữa vê lên một quân cờ. Tầm mắt rơi xuống, nhìn thấy ngang dọc 19 nói, phản phất nhìn thấy toàn bộ Thần Châu sông núi chập trùng. Sau khi xuống núi, chỉ cảm thấy tiên địa lỗ trống, mặc dù tùy ý ta đi, nhưng lại không biết đi hướng nơi nào. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trước đỉnh đài phía dưới, tựa hồ có một đạo nhân tay cầm quân cờ, ngay tại nhíu mày suy tư. Hắn từng tại tiến vào trong núi thời điểm gặp một lần, biết rõ đây là tổ sư, tiến lên làm lễ. Cái kia cầm quân cờ đạo nhân của mắt cũng không đi xem cái này tuổi trẻ lại người mang nhiệt huyết thanh niên, trong tay cầm một quân cờ, tự đủ núi sông biến cố như thế nào đi làm. Chu Nguyên Chương khẽ giật mình, vô ý thức hồi đáp, núi sông sụp đổ, tái tạo chính là lãng quên hoa hạ y quan, trùng kiến chính là lòng người mất đi, vậy liền từng chút một lần nữa thu thập chính là nhìn thấy tàn sát vong nghĩa hàng người, giết là được. Sát tâm rất nặng người trẻ tuổi, cho dù là đọc đạo tạm Phật kinh, nhưng cũng không cách nào hóa đi một tia nửa điểm. Tóc đen đạo nhân lơ đễnh, chỉ là gật gật đầu, nói: "Ngươi xem thiên hạ, tại sao nguyên có mũi nhọn cũng chỉ có ngắn như vậy thời gian quốc phúc đâu?" Cái này làm qua tên ăn mày, làm qua lưu dân người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, hồi đáp: bởi vì mũi nhọn cùng đao cũng chỉ là tại các lao ra trong tay. Ta người cùng khổ, không có đao, bọn hắn phía trên cấu kết cùng một chỗ, cũng không có cách nào à. Có oan không có chỗ mở rộng, chỉ có thể đè, đám kia các lao ra làm cái gì sự tình, ai cũng không biết, bọn hắn càng là cái gì còn không sợ, bởi vì đao ở trong tay bọn họ. Ta lui về phía sau nếu là có thể tái tạo Hoa Hạ, nhất định cho tất cả mọi người một cây đao. Chỉ cần có oan tình, dù là phía trước là quan nhi cũng có thể làm chàng trói còn có quan viên, bọn hắn quyền lực quá lớn, đối bọn hắn ngăn được lại quá ít, tống chiều chuyện như vậy, tuyệt đối không thể tái phạm, nhất định muốn có các loại biện pháp đi ước thúc lại những cái kia quan nhi lao ra. Tuyết lớn rơi xuống thời tiết bên trong. Cái này còn làm bị thương thanh niên dứt khoát ngồi trong đất mặt, chống khẩu súng cùng người đạo nhân này nói tới nói lui. Hai mắt sáng tỏ, nóng hôi hổi. Không phải là thế gia người, không đọc sách nhiều, chỉ nói là muốn xen vào lại quan viên, đạo nhân thuận miệng nói một câu, thiên hạ cán bút đều tại những người đọc sách kia trong tay, người đọc sách mục đích là vì làm quan, hắn đối với làm quan như thế trách móc nặng nề, tương lai phong bình không biết tốt. Thanh niên chỉ là gãi đầu một cái, nói, ta chính là cái đám dân quê. Lại nói giết sạch ác nhân thời điểm, ta liền trở lại, người xuất gia đi nói, phong bình đều là giả dối. Hắn vô vô quần áo trên người, nói, còn mặc cái này một thân đạo bảo, trở về, tìm tới sư phụ. Sư phụ hắn đã cứu ta, sư phụ không cần ta nữa, ta không thể không đến tận hiếu. Đến lúc đó, ta liền lại tìm xuống núi tìm một cái tiểu đạo sĩ, sau đó đem hắn mang lên núi đến, tựa như là lao sư hắn giáo hướng ta như thế, dạy hắn võ công, dạy hắn đọc sách, nhường hắn cho A rùa lau mai rùa, cùng A xà chơi trốn tìm, sau đó đợi đến ta cũng già rồi thời điểm, hắn tại hạ núi tìm nhỏ hơn tiểu đạo sĩ. Cao lớn thu kịch thanh niên nhắc lên cái này thời điểm, A gia nhiệt khí, mặt mũi tràn đầy ước mơ. Tóc đen đạo nhân đứng dậy, tiếng nói khó được cấm thuần nói, như vậy, thì bọn ngươi đã được như nguyện, nhưng là trên đời nhiều nhất, không như ý người. Thanh niên kia đứng dậy vội vàng, nhìn thấy đạo nhân tựa hồ muốn đi, chắp tay thi lễ, nói, chả, cả gan mời sư tổ một lời cai nói với, đệ tử xuống núi đến, không biết ném đi đâu, tìm người nào, làm chuyện gì. Khuyên bảo sao? Tóc đen đạo nhân cụp mắt nhìn xem phía trước thanh niên, nói, chỉ có bốn chữ biết, vì dân thủ lợi. Thanh niên kia nửa đêm quỷ thơm, trong đêm xuống núi đến, tuyết rơi đã ngừng chân trời mờ mờ, mặt trời mới lên, mà đổi thành một bên, bởi vì mùa đông tính đặc thù. Cái kia một vòng bạch nguyệt lại còn vô cùng rõ ràng có thể thấy được, giống như nhật nguyệt hành không. Đạo nhân a ra một hơi, chỉ bầu trời, tiếng nói bình thản, nhật nguyệt hành không chính là sáng. Thanh niên thì thầm, sáng. Đạo nhân cụp mắt nhìn xem tự thân quần áo, cái này một sợi thần niệm xuống tới, không có mặc lấy đạo bảo, mà là một thân áo xanh, cây châm buộc tóc, bộ dáng ôn hòa nho nhã, chính là đạo diễn trong trí nhớ tại đại minh thời đại hành tẩu ở thiên hạ uyên tiên sinh. Làm dính mò đến vận mệnh thời điểm, liền đã cũng rơi vào vận mệnh cùng nhân quả bên trong. Ngươi muốn lấy đồ vật gì kích thích vận mệnh đâu? Ánh mặt trời sáng lên, Trương Tam Phong nhìn xem Tam Thanh Điện bên trong đốt hết thơm, nhắm mắt không nói, ngầm trộm nghe đến Đọc Hoàng Đỉnh thiếu lại một người, xa xa có thể thấy được phong hỏa khói báo động, khuấy động hồng trần, cái kia cao lớn thanh niên bái tạ qua tổ sư, xoay người sang chỗ khác, một cái tay cầm lấy trường thương, chậm rãi từng bước dẫm tại trong đống tuyết, thấp phẩm đi hướng vận mệnh của mình. Áo xanh đạo nhân bỗng nhiên mỉm cười, năm nào, có lẽ còn có gặp nhau thời điểm. Cao lớn thanh niên không hiểu xoay người lại, đã thấy đến mạt xoa mạ tuyết rơi xuống, cái kia áo xanh đạo nhân đã không thấy bóng dáng, mà trên đỉnh núi, chân chính áo xanh văn sĩ vận mệnh đấy mắt kinh dị. Nhìn xem phía trước tóc đen đạo nhân cụp mắt một đêm, đột nhiên rơi xuống quân cờ, nói: "Đa tạ đạo hữu đưa tới người." Tóc đen đạo nhân hai mắt ôn hòa, "Ta đã đắc đạo. DS, hôm nay canh thứ nhất." Tấu chương xong, INZS 1297 N chương 1288. "Ngươi nói, quá nhỏ." Chương 1288, "Ngươi nói, quá nhỏ." "Ta đã đắc đạo." Vô cùng đơn giản bốn chữ lớn, lại giống như tiếng sét đánh, chấn động mênh minh, nhường cái kia áo xanh văn sĩ tâm thần rung động, ngón tay nhặt màu trắng quân cờ rơi xuống, có một tiếng rơi tại trên bàn cờ, phát ra một hồi giòn vang. Đắc đạo. Ngươi. Áo xanh văn sĩ nhìn trước mắt tóc đen đạo nhân. Nhìn thấy khí tức của hắn như cũ tĩnh mịch, như vực sâu như ngục, mặt trời mọc lên ở phương đông, ban đêm hơi lạnh đều tiêu tán, tuyết trắng mênh mang từ đỉnh núi mà hướng dưới núi trải rộng ra, vạn trượng biển mây chậm rãi tung bay, tóc đen đạo nhân ngồi tại núi nhẹ phía dưới, bình tĩnh hạ cờ, ngựa khí tùy ý như là đang đàm luận thời tiết. Dưới núi bàn đá xanh đắc đắc nhẹ vang lên. Đưa Chu Nguyên Chương xuống núi rời khỏi nơi đây vệ uyên một điểm chân linh đi đến núi đến. Áo xanh, ngọc trâm, khí chất nho nhã. Nhìn qua cũng chỉ là biết tại Giang Nam vùng sông nước bên trong tiên sinh. Hoặc là nói là biết mưa bụi mông lung trong hẻm nhỏ, ô giấy dầu trải rộng ra, một giọt dòng nước nhỏ xuống tại bàn đá xanh bên trên, thanh âm xanh tươi chói ngặt, dẫn theo dược liệu, trên thân đều mang một chút dược vật kham khổ hương vị thầy thuốc, không phải là diện mạo, chỉ là khí cơ thần vận chính là để lòng người vui. Trong một chớp mắt, liền cùng ngồi ở chỗ đó tóc đen đạo nhân hợp hai là một. Lại là mới Chu Nguyên Chương lựa chọn, nhường vệ uyên hoàn toàn thấm nhuần cái này hơn 10 năm cùng vận mệnh luận đạo. Chúng sinh mệnh cách, vạn vật nhân quả. Cho dù là một lúc điều khiển, nhưng cũng biết tại rất nhiều còn lại can thiệp phía dưới, một lần nữa đi trở về đã đến nguyên bản cái kia một đầu quỹ tích phía trên. Chu Nguyên Chương mệnh số đã bị vận mệnh cho cải biến, nhưng lại tại từ nơi sâu xa, bởi vì nhìn thấy dưới núi bách tính thảm trạng, như cũng một lần nữa đi đến đầu này con đường, Hồng Vũ Đại Đế tên cuối cùng sẽ lần nữa tới đến trên thế giới này, mà tương lai chúng sinh quỹ tích vận mệnh, như cũng trở về nguyên bản. Đại thế dậy sóng, cũng không phải là cải biến một người chính là có thể cải biến thiên hạ. Một người mệnh số biến hóa, sẽ dẫn đạo càng nhiều người vận mệnh phát sinh cải biến, nhưng lại cũng đại biểu cho nó cải biến lại nhận còn lại càng nhiều vận mệnh kiềm chế, dù là trong lúc nhất thời bị điều khiển xoay chuyển, chạy hướng nguyên bản quy tích, cũng biết tại cái này mãnh liệt bàng bạc thời đại bên trong một lần nữa trở lại chính quy. Ngươi lúc trước nói là sai. Tóc đen đạo nhân hai mắt tĩnh mịch, bình tĩnh mở miệng. Hắn chỉ phải là lúc trước áo xanh văn sĩ báo cho với hắn vận mệnh xu thế ở chỗ điều khiển. Điều khiển một người chi mệnh cách, liền có thể xa xa trưởng khống thiên hạ lớn vận. Mà ta độc lập với bên trên, quan sát và cổ. Đến nỗi có phải là hay không đối phương cố ý lấy sai đồ vật đến lừa gạt với hắn, hắn lại không biết, cũng đã không thèm để ý. Áo xanh văn sĩ có chút nước mắt, đáy mắt phảng phất có kích lôi điện quang thiểm qua, ngựa khí bình thản nói, ta cũng không từng lừa gạt ngươi, cũng chưa từng giấu ngươi cái gì, nhân quả tại người, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi muốn biết đồ vật, toàn bộ báo cho ngươi. Tóc đen đạo nhân cụp mắt trầm tư, nếu như thế, hắn ngước mắt, hai tay bình tĩnh buông xuống, ngựa khí bình thản, đó chính là ngươi nói sai. Ngươi nói sai. Nói, sai. Thời hợt mấy chữ, lại phảng phất lôi chấn. Xa so với thoạt đầu trước đao kiếm ra thân càng thêm trầm hồn nặng nề, như trọng truy, một cái hung hăng rơi đập tại áo xanh văn sĩ đáy lòng, nhường thần tâm hồ nổ tung từng tầng gợn sóng cùng gợn sóng. Cho dù nói đối phương đồng dạng là cường giả đứng đầu, nhưng là mình đã từng khinh thường khắp thiên hạ chi đại đạo, lại bị đối phương như thế đánh giá. Đường lớn tranh, cho dù là hắn đều cảm thấy một luồng nói không nên lời lại không có lý do phẫn nộ, cùng một loại khinh miệt cảm giác. Như thế mãng phu quả nhiên không xứng đàm luận huyền ảo chi đạo. Áo xanh văn sĩ đã không còn cái gì gợn sóng, đem hết thảy cảm xúc biến hóa đều đặt ở sâu trong nội tâm. Phất tay áo bình thản nói, ngươi chỉ cùng ta đàm luận hơn 10 năm được lớn, lại cũng có can đảm chất vấn đạo của ta sao? Vậy ngươi nói cho ta, ngươi muốn thế nào đi làm, ngươi đường lớn lại là cái gì? Tóc đen đạo nhân cụp mắt trả lời, vận mệnh cũng không phải là điều khiển hoặc là dẫn đạo, mà là một ý niệm, chúng sinh lên xuống, từ không mà có, tự có mà không, sinh sát đoạt trò, đều nắm trong tay. Cũng không phải là điều khiển một người chi mệnh cách, mà là ý niệm lên chỗ, hết thể chúng sinh mệnh cách liền vờn quanh tại ta, cùng nhau mà động, cũng không phải là lấy số ít khiêu động đa số, đứng ở một điểm mà dẫn động chúng sinh vạn vật, mà là hết thảy vạn vật vờn quanh tại ta quanh người, một trường con mắt thì vạn vật sinh, tâm niệm rơi thì vạn vật chết. Ta chi tâm niệm tuần hoàn qua lại, chính là thương sinh vạn vật chi luân hồi. Tóc đen đạo nhân trong miệng chậm rãi nói ra lĩnh ngộ, ánh nắng rơi vào trên người hắn, tuyết trắng vờn quanh khắp cả đỉnh núi, mặc dù vào đông, nhưng cũng còn có một cái lá rụng bay múa rơi xuống, đạo nhân vươn tay ra, phảng phất vạn vật đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vươn tay chính là núi sông quy tích, bàn tay của hắn chính là mặt đất là vật pháp. Hô hấp thời điểm chính là gió lớn cùng mưa móc, hai con ngươi ánh sáng thần thánh chính là mặt trời cùng vận mệnh, mà hết thể thương sinh vạn vật vờn quanh tại quanh thân, nhường áo xanh văn sĩ kinh ngạc thất thần, tựa hồ gặp được to lớn vô cùng trùng kích, gặp được to lớn vô cùng tâm thần trọng thương. Chỉ cảm thấy trước mắt đạo nhân phảng phất thật chính là hết thể vạn vật trung tâm. Mặc dù trong tay chấp trưởng lấy nhân quả, nhưng căn bản không dùng cái này đến điều khiển hết thảy, mà là dung túng vạn vật tại bên cạnh hắn biến hóa, mà trong vô hình nhất niệm lên xuống, toàn bộ vạn vật thương sinh hội tụ mà thành vận mệnh quy tích cũng đã bắt đầu vô thanh vô tức biến hóa, lưu chuyển, trong một sát na này, vận mệnh ẩn ẩn cảm giác được toàn bộ thế giới tương lai hướng đi ở trước mặt hắn triển khai. Chỉ cần trước mắt tóc đen đạo nhân nguyện ý, hết thảy đều có khả năng đi hướng con đường hoàn toàn khác. Áo xanh văn sĩ thất thanh, ngươi chừng nào thì đây là vận mệnh? Tự nhiên không phải là. Vệ Uyên năm ngón tay nắm hợp, cổ tay lật qua lật lại, nhẹ nhàng đặt tại trên mặt bàn. Lúc trước vạn vật biến hóa, mênh mông bao la hùng vĩ, nhưng là cuối cùng giang hai tay đến, cũng chỉ là một cái lá rụng, phiến lá phía trên còn có vào đông ốc sen, mới nhìn thấy vạn vật chúng sinh vận mệnh biến hóa, vậy mà bất quá chỉ là ốc sen góc phía trên nước, có nước tại hoa góc trái người, viết sơ thị. Có nước tại hoa bên phải góc người, viết rất thị. Cái này trang tử hoa góc tranh điện cố. Vệ Uyên bất quá chỉ là dùng cái này đến biểu hiện ra vận mệnh mà thôi. Lắc đầu, nói, không, cũng không phải là vận mệnh, ta nhưng không có có đến trong khi liếc mắt, nhìn thấy thập phương thế giới vô số thế giới song song cấp bậc này cảnh giới, cho nên ngươi không cần lộ ra vẻ mặt như thế, ngươi ta như cũ chỉ là cái này từng cái con đường bên trên cầu đạo người. Vận mệnh thần sắc đột biến. Kia là hắn đầu này con đường đi đến siêu thoát thời điểm cảnh giới trạng thái. Tóc đen đạo nhân hai mắt tĩnh mịch, khẽ cười phía dưới, nói, ta chỉ là đột nhiên phát hiện bản thân có nhường thế giới này vận mệnh rẽ ngoặt năng lực mà thôi. Ta vô pháp nhìn thấy đến hết thảy thế giới song song kết cục cùng khả năng, nhưng là tựa hồ có thể lựa chọn nhường thế giới này đi đến mặt khác thời gian tuyến. Chỉ thế thôi. Áo xanh văn sĩ khuôn mặt mấy chuyến biến hóa, đang 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 lui lại, sau một hồi, hắn chắp tay thi lễ, ánh mắt phức tạp thậm chí có một tia thê lương. Là gì? Mời. Không, cầu ngươi, có thể hay không giải đáp một chút? Hắn truy tìm thật lâu con đường, tại sao người trước mắt vậy mà có thể tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong có chỗ minh ngộ? Năm đó hắn thậm chí đã từng bệnh vận mệnh, đem thanh chọc hai cái đại vực, 100.000 thế giới càn quét vào một hồi xưa nay chưa từng có trong xung đột, liền hồn tiên, thiên đế, đại tôn đều bị cuốn vào. Mênh mông như vậy bao la hùng vĩ, nhưng lại chưa từng nhìn thấy một sợi siêu thoát cơ hội. Tóc đen đạo nhân nhíu mày, người muốn biết rõ. Áo xanh văn sĩ cắn răng một cái, liền muốn cong xuống. Lại không ngờ tới đạo nhân kia chỉ là mỉm cười, chính là đã buông tay ra mặc cho cái kia một cái lá rụng bị gió thổi đi, sau đó tiếng nói bình thản nói, chỉnh thể mới là vận mệnh. Thân thể cũng bất quá chỉ là vận mệnh tạo thành một vòng. Ngươi nhìn thấy vậy mà chỉ có không đếm xỉa đến, điều khiển số ít, ảnh hưởng đa số, sau đó bệnh ra vận mệnh. Ngươi lấy nhân quả điều khiển một người, trăm người, vạn người, dù là lại nhiều, lại cũng chỉ là rơi vào tầm thường. Nhân quả vì sợi tơ, không chế ở tay vốn là nên vận mệnh bản thân. Vệ Uyên của mắt, đáy mắt bình thản, không có đối với đối thủ cùng địch nhân trào phúng, chỉ là bình tĩnh nói ra một cái kết luận mà thôi. Ngươi nói, ngươi độ lượng, ngươi cách cục, đều quá nhỏ. Quá nhỏ. Quá nhỏ rồi. Áo xanh văn sĩ tự mình lẩm bẩm mấy chữ này, đông nhiên cảm thấy một hồi không gì sánh kịp bi thương. Thất tha thất thểu lùi lại, ngồi ngay đó, chỉ cất tiếng cười to, nhưng lại lên tiếng hét dài, thành âm đau khổ. Tóc đen đạo nhân ấy mắt không có cái gì đùa cợt, chỉ là của mắt. Hắn đã nhìn thấy siêu thoát một sợi. Mỗi người cơ duyên, mỗi một cái sở đến cực hạn cường giả, siêu thoát phương vị cũng khác nhau, cho dù là đi tại cùng một cái trên đường, siêu thoát phương hướng đều là hoàn toàn khác biệt, hồn thiên vốn không diện mạo, trung ương chi đế, trung ương đã không phải Bắc Phi Nam, cho nên lấy hồn độn vì không phải đơn giản có người. Không phải đơn giản có, thể cùng tự nhiên, vốn là đứng đầu nhất đạo quả. Thần vốn là thiên địa đại đạo, là hồn độn duy nhất trạng thái. Nhưng lại mở thất khiếu người chính là quan sát thiên địa thông đạo. Hồn thiên vốn là thiên địa tự thân nhưng lại đi xem thiên địa. Đúng sai đơn giản có, lại muốn đạp phá cái này có hay không cánh cửa, lục mở thất khiếu, cuối cùng được lấy siêu thoát. Thiên đế chấn áp thanh trọc phía trên tinh hà. Chấn áp tới, hiện tại, tương lai, cùng toàn bộ thế giới liên hệ sâu nhất nặng nhất, muốn siêu thoát lại nhất định phải buông xuống thanh thế chúng sinh. Thời cơ tốt nhất là thanh trọc chôn bụi, vạn vật không tồn, mà hắn không đi mở tích thanh thế, mà là nhờ vào đó bước ra một bước. Phục Hy quan tâm nhất chính là Ma Hoàng, mà nó siêu thoát là nhất định phải thôn vệ Ma Hoàng. Vận mệnh siêu thoát cần trưởng khống toàn bộ vận mệnh, vạn vật tùy tâm áp đảo hết thảy, mà vận mệnh bản thân lại là loại kia phân ly ở chúng sinh, dạo chơi nhân gian tính cách. Hết thảy cường giả siêu thoát chi đạo đều tại mâu thuẫn cùng tự mình nghịch lý bên trong. Nếu là nói từ nhỏ bé như sâu kiến, tu hành đến đạo quả cấp độ, là muốn đến ta cực hạn cùng trí thuần. Như vậy siêu thoát chính là muốn áp đảo ta mâu thuẫn cùng nghịch lý. Mà cái này cũng bất quá chỉ là một cái phương hướng, bên trong càng nhiều tinh thâm chỗ vi diệu, đã là chỉ có thể hiểu ý, mà không thể đủ luôn truyền vệ bên của mắt, bên trong xem tại tự mình, trong lòng thở dài, nhưng lại không biết tự mình siêu thoát cái kia một tuyến cơ hội lại là ở nơi nào. Hắn có thể nói ra vận mệnh vấn đề, nhưng lại không nhìn thấy tự mình con đường. Nhưng là mặc dù như thế, nhưng cũng đầy đủ hắn đã biết rõ nên muốn thế nào ứng đối trong thế. Vệ Uyên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, cái kia vạn trượng biển mây quần quận nhấp nô, hình như có một thanh âm truyền xuống núi đi, nhường đạo nhân kia Trương Tam Phong lên núi đến, là có chuyện muốn phân phó cùng an bài. Áo xanh văn sĩ hơi kinh hãi, ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia tóc đen đạo nhân đứng dậy, nhìn xem dưới núi hồi lâu. Sau đó nói khẽ, tới đây đã quá lâu giải quyết một chút hỗn tạp sự tình. Là thời điểm rời khỏi. Áo xanh văn sĩ trong lòng nháy mắt minh nộ cái này một cái rời đi là có ý gì? Rời đi nơi này, rời khỏi giới này, rời khỏi tuyến thời gian này. Trở lại, nguồn gốc. DS, hôm nay canh thứ 2. Tấu chương xong, INZS 1298 N chương 1289. Thiên hạ thương sinh, vào ta mộng đến. Chương 1289, thiên hạ thương sinh, vào ta mộng đến. Rời khỏi nơi đây, trở lại quá khứ. Ngươi vậy mà chạy tới một bước này sao? Áo xanh văn sĩ nhịn không được thì thầm tự nói. Tinh thần của hắn vẫn không có thể từ mới vừa loại kia kịch liệt không gì sánh được trùng kích phía dưới kịp phản ứng, nghe được một câu nói kia, đã tâm thần rung động lắc lư, cái kia đại biểu nam tử trước mắt đã đến tùy ý bước qua thời gian quyền năng, liền có thể lập tức thoát khỏi thế giới này nhân quả liên hệ, trở lại chân chính thời gian tuyến. Áo xanh văn sĩ vô ý thức dò hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Vệ Uyên nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, làm thế nào? Đương nhiên là tĩnh quan phàm trần 1000 năm, chậm rãi trở về. Bằng không thì đâu? Chẳng lẽ muốn ta hiện tại một kiếm chạm phá thiên cùng, xé rách thời gian, bước vào cái kia tuế nguyệt sông dài bên trong, nghịch thế mà chạy? Vật lộn vào cổ, đột nhiên xuất hiện tại Đế Tuấn cùng Đại Tôn trên chiến trường sao. Sau đó rút ra Chu Tiên tứ kiếm, hướng phía chọc thế Đại Tôn sau thận phía trên đâm xuyên đi qua. Áo xanh văn sĩ yên lặng không nói gì. Đây không phải là ngươi xưa nay ưa thích làm sự tình sao? Không phải là không muốn như vậy làm, mà là không thể làm như vậy, cũng làm không được. Vệ Uyên rất thản nhiên thừa nhận, sau đó vươn tay đặt tại trên bàn đá, lòng bàn tay nhận biết được bàn đá thô ráp vết tích, nhẹ giọng mỉm cười nói, cho tới nay nếu là đơn đả độc đấu, ta đều không phải chọc thế Đại Tôn đối thủ, đại khái là một chết một bị thương kết cục. Thú hồ ta mặc dù lĩnh ngộ một chút đồ vật, nhưng là đường lớn chuyến đi, biết dễ đi khó. Nói ngăn lại dài, trên dưới tìm kiếm. Nay chỗ nào là có thể một lần là xong đây này. Hán tựa hồ thật đáng tiếc, nhắm con mắt nói nhỏ, sau đó nói, bất quá cũng may, 1000 năm thời gian, cũng là đầy đủ. Không đổi. Chầm rãi đi, một kiếm này, không biết chế. Áo xanh văn sĩ lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dạng này ngữ khí, như là một thanh trường kiếm, xưa nay đều là phong mang tất lộ, chạm thiên chiến trường, nhưng lại bỗng nhiên trở nên ôn nhuận bình thản. Cái này không có nghĩa là kiếm đã mất đi mũi nhọn, mà là đại biểu cho kiếm đang xúc thế, tại thời khắc mấu chốt nhất đem cái này 1000 năm tích lũy chi khí chém ra. Lúc trước liền đã nhìn thấy siêu thoát một sợi ánh sáng lấp lánh. Đợi thêm 1000 năm tích xúc này thế, nhưng lại biết đến tinh tiến đã đến sao mà đáng sợ cảnh giới. Hắn không dám nghĩ. Không dám nghĩ. Tóc đen đạo nhân lại nói, lúc trước nói, cần phải giải quyết một chút vụn vặt sự tình. Ta không yên lòng tiên sinh một người ở trên núi. Liền mời tiên sinh cùng ta đồng hành đi. Lần này một câu mời. Áo xanh văn sĩ cũng đã không có đối địch chi tâm, mặc kệ là bản thân hắn cường đại cỡ nào, nhưng là người trước mắt cũng đã nhìn thấy đã đến càng cao xa hơn con đường, vô luận như thế nào, hắn cũng vẫn là mong muốn lại nhiều đi gặp một lần như thế chi đạo. Vệ Uyên đứng dậy. Hắn tới đây thế đã mấy trăm năm, bị rất nhiều nhân quả sở khiến chế, cũng bị âm dương đại kiếp chỗ cốt lôi truyền đến đã đến âm dương khí tức dây dưa, không bao giờ cũng không có thể buông lỏng, cũng không thể tùy tâm sở dục rời khỏi, cái kia dù sao cũng là đại kiếp lực lượng, cho dù là thẩm thấu ra cái kia một bộ phận, cũng là không cho phép khinh thường. Nhưng là giờ phút này hắn đứng tại trước núi, nhìn xem dưới núi biển mây, sau một hồi than thở một tiếng, là nên muốn đi nhìn. Vươn tay chỉ là một nắm. Chanh chanh chanh. trong một chớp mắt réo rắt rít gào như lôi đình nổ tung. Nhường áo xanh văn sĩ có loại da đầu bị điện giật cảm giác, cũng không phải là kiếm này khí, mà là thần có thể nhìn thấy, nguyên bản mỗi giờ mỗi khắc không ngờn quanh tại đạo nhân này bên người âm dương đại kiếp ý vị, vậy mà trong một chớp mắt, tầng tầng sụp đổ. Ngươi, ta không có giải quyết đại kiếp. Tóc đen đạo nhân tựa hồ đã biết rõ cái kia áo xanh văn sĩ muốn nói điều gì, nói, chỉ là đem chút này tản ra đi ra âm dương khí tức, phân tán đã đến khác biệt thời gian tuyến khả năng bên trong dựa theo ngươi chỗ lý giải chính là lưu đẩy tới khác biệt vận mệnh quỹ tích phía trên. Nếu là những cái kia thế giới song song vận mệnh quỹ tích cũng có ta, đại khái sẽ phát hiện trên người mình âm dương kiếp số đống nhiên gia tăng như vậy một kia. Hắn mỉm cười, thần sắc ôn hòa. Áo xanh văn sĩ hô hấp trì trệ, vô ý thức hỏi, ngươi có hòa đi thế giới, còn lại vận mệnh quỹ tích khả năng sao? Đại khái là có đi. Vệ uyên của mắt như thật có siêu thoát chi cảnh, quan sát đương đại, giống như nhìn thấy ngàn vạn nhánh sông lao nhanh vào biển, từng đầu vận mệnh quỹ tích có lẽ cũng tồn tại ở ta lưu lại cái bóng. Bất quá những cái kia, hoặc là diện mạo tương tự, hoặc là thần hồn cùng loại, hoặc là kinh lịch không khác nhau chút nào, nhưng lại dài. Không phải ta. Cuối cùng chữ ba như là thiên địa của mình, thanh âm kéo dài hùng vĩ, từng bước một đã là vô cùng xa xôi bên ngoài. Nhìn thấy phía trước tóc đen đạo nhân đã đi xa, cắn răng một cái, theo thật sát sau lưng. Từ hơn trăm năm trước, đại tống năm bên trong quy xà chuyển thuyết hiện ở nơi đây, huyền vũ chi thần sùng bái nhân cách hóa mà làm chân vũ cũng co hồi lâu, thiếu niên già đi lại có mới thiếu niên ra đời, xuân đi thu đến, năm đó binh doanh đã sớm tán đi không còn hình bóng, cái nhìn tiên nước suối cũng đã mất đi truyền thuyết cùng kỳ dị, bây giờ bất quá chỉ là trung quanh sơn thôn bách tính gánh nước uống giếng cổ. Miệng giếng trung quanh bị gạch đá xanh khối vây quanh xây tốt, mà bây giờ liền những cái kia gạch đá xanh khối đều bởi vì lao động cùng dòng nước thấm vào trở nên thanh tịnh và đẹp đẽ. Tóc đen đạo nhân từng bước một đi xuống đi lên, đi qua cái này một ngọn núi truyền thuyết khởi nguyên. Tại Trương Tam Phong cũng không hiểu biết thời điểm, đã là xuống núi vào hồng trần mà đi. Thiên hạ ngày nay đại loạn, nơi thần châu, các nơi khói báo động, rất nhiều hùng kiệt nhấc lên phản loạn chi hỏa, khắp nơi bách tính trôi dạt khắp nơi, nghĩa quân, nguyên quân tầm đó bốn phía xoắn giết, tóc đen đạo nhân vẫn chưa từng nhúng tay thế gian loạn, mà như thế loạn thế, cho dù là người xuất gia đều không được thanh tịnh. Thành Trường An cũng xa xa không còn là đại đường lúc Trường An. Ngàn năm năm tháng, chùa Từ Ân Tử cũng không còn năm đó phong thái, đã sớm bị mưa rơi gió thổi đi. Năm đó Huyền Trang Viên Tịch thời điểm, cái kia Phật tháp phía dưới một tiếng chuông reo, mà hiện nay, cái kia Phật tháp phía dưới lục lạc không biết có còn hay không là năm đó Phật linh, nhưng cũng đã tràn đầy cho bụi vết gì, cái này loạn thế làng gió đều thổi không vang. Chùa Từ Ân bên trong đã không còn quá nhiều tăng nhân, chỉ có Lao Tăng một người đã thu dưỡng đến cơ khổ hài đồng, cắt tóc quy y làm tăng lữ, miễn miễn cưỡng cưỡng trong loạn thế này làm tung bay bồng, miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Vệ Uyên không có quấy rầy thời đại này tăng nhân, chỉ là vòng qua những cái kia tăng lữ, đẩy ra hồi lâu chưa từng bị mở ra Phật tháp. Cái này Phật tháp vốn là nguyên bản Huyền Trang cất giữ Phật kinh chỗ, sau đó trải qua loạn thế, giờ phút này đã sớm không còn năm đó huy hoàng. Đạo nhân đổi đi trên thân áo đen, mà là mặc một thân áo xanh, một cái tay cầm lấy ngọn đèn. Ánh đèn yếu ớt, từng bước một đạp lên bằng gỗ bậc thang. Năm đó cái này Phật tự là hắn cùng Huyền Trang, Thạch Bàn Đà nhìn tận mắt xây dựng lên, bây giờ trở lại chỗ cũ, khí chất lại là bình thản như nước, không còn năm đó sắc bén mũi nhọn. Từng bước một đi qua tầng 13, trở lại Phật tháp đỉnh chót. Huyền Trang Phật cốt xá lợi chính là ở đây, nhưng là Vệ Uyên bản thân nhìn thấy lại không phải chỉ là một cái xá lợi. Tăng nhân cường hành không gì sánh được tinh thần ý chí, cho dù là tự mình đã mất đi, như cũ tồn tại ở đây, xem như tương lai đại kiếp một vòng, phản phất nơi đó trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng vẫn như cũ là đại đường thời kỳ tăng nhân, hai mắt nhắm, giống như tại tu hành. Kia là thần niệm, cũng là Vệ Uyên chấp trưởng vận mệnh đằng sau, có thể xuyên thủng vận mệnh nhân quả nhìn thấy hình ảnh. Kia là đi qua Huyền Trang lưu lại cái bóng. Đạo nhân thần sắc ôn hòa, cũng tùy ý ngồi xuống, nhìn trước mắt cố nhân, cụp mắt mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Thanh âm ôn hòa, nhưng lại áo xanh văn sĩ lại nhìn thấy, chẳng qua là đi qua cái bóng tăng nhân lại là dơ lên con mắt, mà tại xa xôi đi qua, đại đường thời điểm, mỗi một đầu thời gian tuyến tăng nhân Huyền Trang, nguyên bản đang nhìn trước mắt xây dựng Phật tự Phật tháp, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, trong lòng kinh ngạc. Ngẩng đầu lên, nhưng lại cũng không nhìn thấy, chỉ thấy được mới xây Phật tháp, đại đường xuất thủ tự nhiên xa hoa. Quay đầu lại, nhìn thấy hiệp khách hai tay ôm kiếm, trong miệng ngậm một cái cây liễu cảnh, hai lòng nhìn xem lui về phía sau sinh hoạt nơi ở, thổi một tiếng huýt sáo. Là ảo giác sao? Huyền Trang thì thầm, thu tầm mắt lại thời điểm lại chưa từng phát hiện cái kia hiệp khách trên thân thêm ra một sợi kỳ quái thần vận. Mà tại ngàn năm đằng sau, đạo nhân kia có chút cụ mắt, lại nói, đa tạ ngươi. Hắn tại cảm ơn Huyền Trang cuối cùng vì thiên hạ lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng là cảm ơn Huyền Trang lưu lại cho mình thần vận. Từng nhường hắn mấy lần đột phá tử cục, đã từng viện trợ qua giác. Cảm ơn Hương Chi tướng nhận thức, cảm ơn đã từng chi tướng biết, đồng sinh cộng tử. Nhìn xem cái này tăng nhân lưu lại xá lợi tử, đạo nhân trầm mặc hồi lâu, nhưng lại chưa từng đi nếm thử càng nhiều can thiệp, chỉ là đứng dậy, chuyển thân, từng bước một đi xuống. Áo xanh văn sĩ không hiểu, đuổi về phía trước, nói, nếu là hảo hữu của ngươi, là gì không thay đổi vận mệnh của hắn? Tóc đen đạo nhân bình thản trả lời, chính là bởi vì là bạn tốt, ta mới không thể thay đổi vận mệnh của hắn. Ta lúc đầu mong muốn cải biến nhưng là thấy đến hắn thời điểm, nhưng lại phát hiện vô pháp xuất thủ. Không thể bằng vào ta ý chí, áp đảo ý chí của hắn phía trên. Huyền Trang, Trương Giác, Phu Tử, Lão Tử, đều là trong nhân thế khó được hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bọn hắn cũng không thể đến đạo quả cấp độ này. Đạo quả cần càng thêm kiên quyết, cần lấy con đường của mình trở thành thế giới tầng dưới chốt cơ sở quy tắc, nếu là phu tử trở thành đạo quả, như vậy Nho gia đệ tử chính là có thể lấy thi từ làm binh khí, lấy văn chương hóa chân thực, đây chính là đạo quả uy năng, bọn hắn không thể đi ra một bước này, nhưng lại mở ra quần quần không dứt sâu dài, kéo dài hậu thế. Vệ Uyên của mắt thở dài tin tức, hương khởi hương tận mà về, như thế thôi. Áo xanh văn sĩ không hiểu, hắn mong muốn mượn nhờ quan sát Vệ Uyên trạng thái, có thể nhìn thấy siêu thoát trước đó đường, như thế cảnh giới, như thế nhân vật, nó bản thân nhất cử nhất động đều đủ để nói là mang theo đạo vận, bản thân chính là cất bước đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, bất kỳ cái gì thiên phú hơn người hàng người, quan sát nó bản thân liền có thể đốn ngộ từng đạo thống. Nhưng là thần lại phát hiện bản thân cũng không thể lý giải người đạo nhân này. Hắn hành tẩu ở thiên hạ, tốn hao 360 ngày, đi khắp thần châu, sau đó một lần nữa đi trở về đã đến trên núi. Lần này hắn nhìn xem biển mây, do hỏi, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào can thiệp cái này vận mệnh cùng đại thế? Áo xanh văn sĩ không hiểu, trầm ngâm đằng sau, nếu mày hỏi ngược lại, liền như là ngươi đã từng nói như vậy, trưởng khống toàn bộ vận mệnh đại thế, vạn vật đều tại ta thân. Vệ Uyên lắc đầu, chậm rãi nói, kia là vận mệnh con đường, nhưng là không phải là con đường của ta. Nếu như ta đi con đường này, vậy ta không phải ta chẳng những sẽ không mạnh lên, ngược lại sẽ ngay cả mình cảnh giới đều vứt bỏ. Áo xanh văn sĩ thần sắc liền giật mình, sau đó con mắt trừng lớn, trong lòng đống nhiên thoáng qua vẻ vui sướng. Cung hỉ. Trước mắt chi đạo người nhìn ra vận mệnh siêu thoát phương hướng, nhưng là bản thân hắn lại là lấy chúng sinh một trong thân phận chỗ tự cho mình là như thế điều khiển vạn vật chúng sinh vận mệnh thủ đoạn, cùng nó tâm tính vi phạm, nếu là cưỡng ép đi, không những không thể nhìn thấy siêu thoát, ngược lại là sẽ để cho tâm cảnh của mình sụp đổ. Như vậy, đầu này con đường, chẳng lẽ không phải là ta chi đại đạo? Cái này chẳng lẽ không phải, chính là ta đột phá siêu thoát cách thức? Khôn cùng Cung Hỉ nhường áo xanh văn sĩ tâm cảnh đều ẩn ẩn có một chút lắc lư, thậm chí ở trong lòng đối trước mắt tóc đen đạo nhân đều sinh ra một loại phát ra từ vào trong tâm lòng cảm kích, sinh ra một loại, nếu là ngày khác thật có siêu thoát cơ hội, như vậy tại hủy diệt thế giới thời điểm, làm biết lưu hắn lại một cái mạng. Như thế bản thân cũng không tính là tịch mịch cảm giác. Lại tại giờ phút này, cái kia quan sát biển mây tóc đen đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói, cho nên, ta nghĩ đến còn lại pháp môn. Thế là áo xanh văn sĩ trong lòng Cung Hỉ nháy mắt vỡ vụn, cặp mắt của hắn lần nữa khôi phục nguyên bản ánh sáng thần thánh, vô ý thức nói, còn lại pháp môn là cái gì? Vệ Uyên thản nhiên nói, mộng cũng là chân linh động, ta nếu là lấy mộng bệnh vận mệnh, như thế nào? Áo xanh văn sĩ ngạc nhiên, chợt cười to nói, mộng loại kia đã hỗn loạn, lại vô tự, mở mịt yếu ớt như là bọt đồ vật, như thế nào gánh chịu vận mệnh? Liền xem như có lấy mộng giải mạng pháp môn, cũng phần lớn chỉ là miễn cưỡng gắn ghép, cũng không có mảy may giá trị, như thế chi đạo, liền bằng môn tà đạo cũng không tính, chỉ là giang hồ thuật sĩ hãm hại lừa gạt thủ pháp. Tóc đen đạo nhân lơ đễnh, có chút gật đầu, nói, tiên sinh nói có lý. Như vậy, nếu là chúng sinh mộng cùng nhau cấu trúc một cái thế giới, tất cả mọi người mộng cảnh đều liền cùng một chỗ, lấy trở thành cả một cái trình thể đâu? Áo xanh văn sĩ trên mặt thần sắc liền giật mình, thần sắc rõ ràng chỉnh trọng chút. Làm sơ suy nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Chúng sinh mộng đặt chung một chỗ, mặc dù đủ để bệnh, nhưng là như thế nào chúng sinh, dám nói là sáng tỏ hết thể chúng sinh phương vị. Liền xem như không đề cập tới cái này, chẳng lẽ nói vận mệnh, cũng chính là chúng sinh hai bên sinh mệnh quỹ tích ảnh hưởng, vẹn vẹn đến từ hữu tình chúng sinh sao? Sai, cũng cùng thiên hạ này hết thể tương quan liền. Thiên hạ vạn vật chi mệnh cách, có rất nhiều bị sông núi đập chết, cũng có trên trời rơi xuống mưa to, mới gặp được kỳ ngộ, chỉ là chúng sinh ngộ, cuối cùng bất quá là cây không dễ, trong gió tung bay bình, nhìn như phồn hoa như gấm, cũng bất quá chỉ là hoàng lương nhất mộng mà thôi, chỉ có thể coi là bảng môn ta đạo đồ vận. Tóc đen đạo nhân đưa lưng về phía hắn, như cú gật đầu, sau đó bình thản do hỏi, đúng là có lý. Vậy ta nếu để cho chúng sinh linh tính tồn tại tại cùng một giấc mộng cảnh bên trong, âm dương lưu chuyển, làm cho này sông núi biển hồ đều có, cũng như thiên địa nguồn gốc, nhưng lại như thế nào? Áo xanh văn sĩ thần sắc đã biến, hắn suy nghĩ hồi lâu, từng chút chậm rãi lắc đầu, phản bác, không đủ, còn chưa đủ. Chỉ là hư cấu cũng không phải là chân thực, như là tuy có căn cơ, cũng bất quá là lớp đất mặt, chỉ là gió lớn thổi, liền muốn sụp đổ chôn bụi, cho dù lại như thế nào phồn hoa cảnh trí, cũng chỉ tại một cái chớp mắt mấy mắt, trong nháy mắt sinh diệt tầm đó sụp đổ hủy diệt, không thể lâu dài tồn tại ở thế gian. Tóc đen đạo nhân như cũ cụp mắt, gật đầu, thản nhiên nói, tiên sinh có lý. Như vậy ta nếu là lấy chúng sinh đặt cùng một mộng cảnh, mà sông núi biển hồ đều là âm dương hiện hóa. Nơi này trong mộng cảnh, vạn sự vạn vật đều có thể cùng hiện thế giới chỗ từng cái hô ứng, dùng cái này thế giới, dung nạp vạn vật chúng sinh linh tính cũng không phải linh lấy thành tựu một phương thế giới, như thế nào? Nhân gian nhiều một người, này trong mộng cảnh thêm một cái linh tính, sông núi nhiều một giọt nước, trong mộng cảnh cũng có vẻ hóa. Áo xanh văn sĩ chỉ cảm thấy suy nghĩ ngưng kết, phản phất đã thấy một cái từng cái cùng thế giới này hô ứng mộng cảnh xuất hiện, thế giới có nơi đó cũng tất nhiên sẽ có, mà lại sẽ có nhân quả phía trên hô ứng lẫn nhau, sông núi biển hồ, chúng sinh muôn màu, dù chỉ là một viên ngói một viên gạch đều là như thế, chúng sinh vào ban ngày sinh hoạt tại chính thức thế giới, mà ngủ mơ thời điểm thì là tiến vào cái này mộng cảnh, lãng quên ban ngày thành tỉnh thời điểm ký ức, cũng như bình thường thời điểm sinh hoạt, trò chuyện, cười to. Như thế bệnh rộng lớn mà thành, có thể gọi là vận mệnh sao? Áo xanh văn sĩ cái trán rôi ra mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời nói không ra lời, mở miệng thời điểm, bất chi bất giác tiếng nói khàn khàn, nói, ngươi làm không được, không thể nào làm được cái này, cần cùng thiên hạ vạn vật đối ứng thế giới, cần chúng sinh linh tính, ngươi làm không? Thanh âm của hắn dừng lại, con mắt trừng lớn, nhìn thấy Vệ Uyên bên người, âm dương nhị khí lưu chuyển biến hóa. Kia là một bức tranh, một bộ thuần túy từ thế giới này ban đầu thời điểm căn nguyên nhất âm dương nhị khí bảy độ quyển. Sau đó có một tia nhân quả dọc theo đi, phản phất trong một chớp mắt, liền đã bao phủ chư thiên vạn giới hết thảy sinh linh. đạo quả, nhân quả. Chúng sinh vật đều tại ta nhân quả bên trong. Quyền năng, âm dương. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vật. Áo xanh văn sĩ thân thể run rẩy, mà cái kia tóc đen đạo nhân của mắt, như cũng ngự khí bình thản, nhàn nhạt dò hỏi, âm dương diễn hóa vạn vật, từ ban sơ mà tới vạn vật đều sinh, mà chúng sinh tầm đó tự có nhân quả. Như thế có thể nhường vạn vật đều chiếu rọi trong ngộng, nhường chúng sinh đều đắp nặn cái bóng tại trong mộng cảnh, dạng này mộng cảnh, bệnh đi ra quy tích, có thể đi lĩnh ngộ vận mệnh sao? Hắn không có thể chờ đợi đến đáp án. Áo xanh văn sĩ đã nói không ra lời. Chợt vạn vật tiến lên trước một bước, trung quanh phảng phất có vô số ánh sáng lấp lánh rực rỡ bay lên, xuất hiện từng cái thân ảnh, có thời thượng cổ chống trời chống đất cường giả uyên, cũng có cái kia đồ sơn thị bộ tượng, thời tam quốc thái bình đạo nhân, đại đường thời đại tung hoành thiên hạ không thể địch nổi kiếm tiên. Đi qua, tương lai, từng cái neo thắp sáng lên. Sau đó lấy nhân quả bắt đầu hướng phía cùng thời đại bốn phương tám hướng tất cả mọi người lan tràn mà đi. Tiếp theo, căn cứ vào quá khứ tương lai neo điểm liên hệ ra nhân quả, cùng nhau cái bóng tại cái gọi là trong ngộng. Áo bào đen đạo nhân phất tay áo thông dòng, tiếng nói hòa hoãn nói, nếu là tam ngộng, có thể khiến hết thệ thương sinh mộng cảnh thống nhất, chúng sinh linh sinh hoạt trong đó, có thể cái bóng thanh trọc lượng giới hết thệ vạn vật vật pháp, sông núi biển hồ đều có đối ứng, có thể xương vận mệnh hay không. Nếu là tam mộng cảnh chân thực không giả, trong đó đã có quá khứ mộng cùng hiện tại mộng. Nếu có tại ta trong mộng cường giả, có thể tại đi qua mộng, tương lai mộng, lưu lại là ấn. Có thể tại ta trong mộng thành tựu đạo quả tôn giả. Như thế, có thể xương vận mệnh hay không? Áo xanh văn sĩ nháy mắt đầu góc trống rỗng, tê cả da đầu. Lấy ban sơ âm dương hóa thành vật vật, sau đó lại lấy bản thân tại khác biệt thời gian tuyến lạc ấn xem như nhân quả đầu mượn, lan tràn ra ngoài, sáng tạo ra dạng này một giấc mơ. Cái mộng cảnh này bên trong có căn cứ vào nguyên thủy thiên tôn lạc ấn mà xuất hiện quá khứ cùng tương lai, thậm chí có thể thỏa mãn trong giấc mộng này cấu trúc đạo quả cấp độ. Ngươi nói, ta như vậy mộng, có thể dùng đến thể ngộ vận mệnh sao? Có thể chứ. Như thế mộng cảnh, cùng hiện thế lại có cái gì phân chia? Ban ngày lấy chân linh hành tẩu vu thế giới, trong mộng lấy chân linh hành tẩu ở cái gọi là mộng cảnh, đều là một điểm chân linh mà thôi. Áo xanh văn sĩ nói không ra lời, bờ môi run rẩy, nói, ngươi nếu là một cái sơ sẩy, biết trong giấc mộng này. Rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, ngươi biết thân phù hợp ngươi sáng tạo mộng cảnh đường lớn. Tóc đen đạo nhân gật gật đầu, nói khẽ, hết thảy đều có đại giới, đều có phong hiểm. Một vấn đề cuối cùng trả lời xong vấn đề này, ta có thể thả ngươi rời khỏi. Lại hỏi, nếu là như vậy mộng cảnh, lan tràn ngàn năm, mà ta thức tỉnh, có thể lay đại tôn hay không? Áo xanh văn sĩ tê cả da đầu, chẳng biết tại sao, lại có loại hốc mắt đỏ lên cảm giác, đường lớn đang ở trước mắt, hắn như thế nào chịu rời khỏi? Thời khắc này vận mệnh không có những tạp niệm khác, giống như cùng một cái chân chính cầu đạo người, nhìn thấy cực hạn chi đạo khả năng thời điểm. Sự kích động kiết như cuồng cảm giác, chậm rãi chắp tay con xuống, tiếng nói khàn khàn nói, nguyện vì hộ pháp ngàn năm, chỉ cầu có thể nhìn qua đạo này. Cầu đạo bạn, khoan dung độ lượng. Tóc đen đạo nhân của mắt, nói, có thể. Như thế hắn mới thôi diễn hoàn thành, rốt cuộc biết làm sao không can thiệp nguyên bản chúng sinh mệnh cách, nhưng lại có thể chấp trưởng vận mệnh, đến siêu thoát pháp môn, nhìn về phía trước biển mây, giờ phút này vạn trượng biển mây, từng tia từng sợi vân khí tung bay, nhưng đều là màu vàng ánh sáng lấp lánh, đều nhân quả. Nhân quả lan tràn quá khứ, hiện tại, tương lai, đại hoàng, cô lôn, sơn hải, hết thảy chúng sinh, hồng trần rộn ràng. Bên hai lại bỗng nhiên nghe được một cái ấm thuần an bình thanh âm, bên ngông quần quận thiên hạ, hết thảy thương sinh, khí phách hùng vĩ. Vào ta mộng tới. DS, hôm nay canh thứ nhất. 5800 chữ đại trường, làm thi hy vọng trường 02, có thể sớm một chút. Tấu chương xong, INZS 1299N chương 1290. Viện bảo tàng, vệ uyên cùng vợ sách chương 1290, viện bảo tàng, vệ uyên cùng vợ sách tại đó một câu đằng sau, 108000 giới hết thảy chúng sinh chỉ là cảm giác bản thân tựa hồ mi tâm hơi có biến hóa. Hơi có chút nóng, chợt chính là lại không mảy may phát giác, thật giống như liền những thứ này nhiệt khí cảm giác, đều chỉ bất quá là ảo giác của mình mà thôi. Cho dù là những cái kia tu vi có thành tựu hạng người, cũng là không làm rõ được nguyên do. Thần hồn đảo qua quanh thân, sau đó lại bên trong xem tự thân tinh khí thần, nhưng cũng là hoàn toàn không có chỗ tra, thậm chí liền những cái kia có thể đủ nhìn rõ tính mịch chỗ vi diệu pháp môn đều cùng nhau thi triển ra, cũng là không thể tìm tới một tia nửa điểm vết tích, cuối cùng nương theo lấy thời gian trôi qua, dù cho là lại như thế nào tâm cơ thâm trầm, cẩn thận dè dặt hạng người, mặc dù là có lại nhiều nghi hoặc không hiểu, cũng chỉ có thể xem như là ảo giác của mình, chậm rãi đem nó buông xuống. Dù là nhập mộng cảnh bên trong, nhưng cũng biết quên lãng trong nhân thế hết thảy, mà thức tỉnh đằng sau, trong mộng cảnh nhưng cũng là phá thành mảnh nhỏ, thời gian trôi qua, chính là lại không một chút vết tích lưu lại, cũng không có đối nó lúc đầu quý tích thực hiện ảnh hưởng. Hết thảy phảng phất cũng không có phát sinh biến hóa. Hết thảy giới đều như thường ngày, hết thảy chúng sinh đều như thường. Chỉ là làm một ngày này, Trương Tam Phong thu thập là được tâm cảnh của mình, sẽ tại trên núi này tu hành hơn 10 năm đệ tử Chu Nguyên Chương đêm khuya nâng thương xuống núi phiền muộn cùng tâm cảnh gợn sóng luốt lên đằng sau. Dẫn theo một hộp lao sư ngày thường có chút thưởng thức điểm tâm, một bình lấy dưới núi lao tuyển nước pha thành trà xanh từng bước một đi đến đi lên đằng sau. Lại phát hiện, đá xanh như cũ tại. Cái kia một gốc cây giả phía trên, lân giáp đều như cực lớn đá xanh hắc xà vẫn còn ở đó. Một bên đầm nước nở rộ hoa sen, bên cạnh lao quy ngẩng đầu, hết thảy đều như đi qua, ánh mặt trời vàng chói lưu chuyển rơi xuống, tại xoay tròn lấy vạn trượng trên biển mây, chiếu rọi rực rỡ một mảnh, ấm áp mà yên tĩnh, cho dù là tâm cảnh lại như thế nào phức tạp người, lại tới đây đều biết chỉ cảm thấy tâm cảnh không minh yên tĩnh. Chỉ là cũng đã không thấy cái kia tóc đen đạo nhân, không thấy cái kia áo xanh văn sĩ. Trương Tam Phong thần sắc ngơ ngẩn. "Lão sư." Trong một chớp mắt, bước ra một bước đã lướt qua hơn 10 trượng khoảng cách, tay áo đông nhiên trừng khai, hiển lộ rõ ràng gia vị này nhân gian dừng thế chân tu khủng bố cùng cường hành, chỉ là phía trước biển mây đã chậm rãi xoay tròn, cây gậy trúc tiện tay đặt ở một bên, tựa hồ thả câu vạn cổ câu khách chẳng qua là xuống núi tản bộ, nhưng là Trương Tam Phong lại tìm không được lão sư thân ảnh. Cho dù nói lão sư trước đó cũng từng ngẫu nhiên xuống núi, thậm chí vừa đi núi này hơn 10 năm. Thoải mái nhàn nhã. Chờ đã từng tiểu đạo đồng đều đã tóc trắng xóa mới trở về, mà mặt mũi của hắn thần sắc lại cũng như năm đó, nhưng lại đều cùng lần này khác biệt, đi qua thời điểm, Trương Tam Phong trong lòng như cũ minh minh có thể cảm ứng được lão sư tồn tại, biết rõ lão sư cuối cùng biết trở về, cũng không phải là triệt để rời đi. Mà lần này, nó trong suốt không minh, cái bóng vạn vật một khỏa đạo tâm bên trong, lại không có mảy may vết tích. Phản phất thiên địa này tâm đó, cho tới bây giờ đều chưa từng có người này. Lão sư là thật rời đi. Lão đạo nhân thần sắc phiền muộn. Cho dù là đã qua tuổi trăm tuổi, đạo hạnh cao thâm, tại nhân thế ở giữa trong truyền thuyết, đã là giống như lục địa tiên nhân nhân vật, thời khắc này Trương Tam Phong trong lòng như cũ sinh ra một loại trống rỗng cảm giác, lúc trước, mặc kệ hắn ở nơi nào du lịch, tổng chi nhân gian là có nơi hội tụ. Mà bây giờ, thiên địa mặc dù rộng lớn, bản thân đứng tại trên núi này, lại có một loại không chỗ trở lại điều hữu. Màu đen từ cái kia một gốc cây tùng già phía trên bơi lội xuống tới, bơi lội thời điểm lân giáp khép mở, chênh chênh giống như kim thiết âm thanh. Cái kia không có nhiệt độ giống như sắt thép thân thể tại Trương Tam Phong đạo bảo bên cạnh cọ sát, tựa hồ an ủi, mà cái kia lão quy cũng đã đi vào bên cạnh. Trương Tam Phong cảm khái thở dài, vươn tay đặt tại cái này hai cái kinh thiên động địa dị thú trên thân. Nhẹ giọng mở miệng, nhưng lại có chút ít bi thương dưới đất thấp ngữ thở dài nói, "Lão sư đi, đệ tử cũng rời khỏi. Hiện tại trên núi này, có thể bồi tiếp ta, cũng liền hai người các ngươi a." Hai cái dị thú nhẹ giọng gào thét mở miệng. Cái kia rắn đông nhiên du tẩu rời khỏi, sau đó lại lần nữa trở về thời điểm, trong miệng đã cắn một vật, Trương Tam Phong ngơ ngẩn, vươn tay nhận lấy. Vậy mà là hai phong thư kiện, trong đó từng phong chết, phía trên lấy một loại ôn nhuận bình thản bút pháp viết một hàng chữ. Vợ của ta giác thân khải bút pháp ôn hòa thông dòng, khởi, thừa, chuyển, hợp đều không có cái gì mũi nhọn, nhưng là cẩn thận đi xem lại có thể cảm giác được, loan thoáng tựa hồ có vô tận mũi nhọn sắc bén chi khí dung nạp ở đây, phản phất cái kia nhất bút nhất họa, đều là từng đạo anh kiếm, trong đó ẩn chứa một môn đỉnh tiêm kiếm thuật truyền thừa. Trương Tam Phong trong lòng cảm khái, rời tầm mắt, tự lẩm bẩm. Đây là lão sư lưu lại tin. Lão sư vậy mà đã thành ra rồi sao? Là gì cái này hơn trăm năm đến, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua sư mẫu. Trong lòng nghĩ hoặc, chợt nghĩ đến, lão sư của mình ngồi tại trên đỉnh núi, xem nhân thế biến hóa trăm năm, mà nó khuôn mặt không chút nào đổi, khí cơ ngược lại là càng ngày càng tĩnh mịch, lại tăng thêm bên cạnh mình cái này hai tôn dị thú, chỉ sợ là như là tiên thần đồng dạng nhân vật, nó các loại huyền diệu, tự nhiên không phải mình lý giải. Mà đổi thành một phong thư thì là viết rõ cho hắn. Lúc này tiếp nhận giấy viết thư, đem nó triển khai, trong đó hàng ngũ như nhất văn tự, liền nhường Trương Tam Phong thần sắc khẽ giật mình. Chợt nhịn không được nở nụ cười khổ. Cái này vậy mà là viết rõ muốn để hắn đi tiến về trong truyền thuyết Vũ Vương thê tử Đồ Sơn giới, Thanh Câu quốc bên trong, cầm trong tay một cái khắc phong cùng vợ sách giấy viết thư chuyển giao đi qua, không phải là viết rõ tiến về con đường, càng là liền thời gian, năm nào tháng nào ngày nào đều viết rõ ràng. Nhưng là cái kia đã là 700 năm sau. A Trương Tam Phong thở dài một tiếng, nói, lão sư là dừng thế tiên thần đồng dạng nhân vật, 700 năm nóng lạnh với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng là ta lại không phải a, 700 năm sau, ta có lẽ đều đã không còn trong nhân thế. Hắn càng nghĩ, đành phải quyết định bản thân mở lại một mạch đạo thống. Bồi dưỡng hạ đủ đệ tử, lấy cam đoan 700 năm sau có thể đạo thống công dứt, hoàn thành lao sư phó thác. Chợt tiếp tục xem hướng cái này một phong thư, bên trong lưu loát viết rất nhiều yêu cầu, đều là cái kia đạo nhân áo đen hy vọng Trương Tam Phong có thể giúp một tay giải quyết sự tình, tiến về Đồ Sơn đưa thư chẳng qua là một trong số đó thôi, chẳng qua là bởi vì trọng yếu nhất mấu chốt cho nên mới đặt ở phía trước nhất. Trương Tam Phong cụp mắt thấp giọng tự nói lấy giấy viết thư bên trên từng cái bị thác. Mà dưới chân núi, tại khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi đã có hơn 1000 dặm thành trì bên trong, một tên người mặc áo xanh, cây châm buộc tóc, khí chất nho nhã thanh niên mở mịt đi lên phía trước, cho dù là trong loạn thế, nơi này cũng đã là cực kỳ khó được giàu có nơi, có thể mặc dù là như thế địa phương, nhưng cũng vẫn như cũng là nhiều hơn một chút hôi bại khí tức, mọi người lui tới thời điểm, bước chân vội vàng, thần sắc cũng là đau khổ. Không biết ngày mai nên làm cái gì, không biết ngày mai còn tại nơi nào, thậm chí, không biết ngày mai còn sống hay không, bất quá chỉ là vội vàng thoáng qua một cái khách, như là này nhân thế dòng lũ bên trong cái xác không hồn mà thôi, mà cái kia nam tử áo xanh đứng tại người này lưu bên trong, lại là vô cùng mở mịt. Hắn ngăn lại ven đường người, hỏi thăm nơi này đến cùng là nơi nào, nhưng là đối với nó nghe được trả lời lại là một mảnh mờ mịt, không biết, khó giải. Hắn buông tay, chỉ cảm thấy trong đầu của mình vô số ký ức quần quẫn nhấp nhô, khi thì là đại đường, hắn là một cái hiệp khách, tay phải cầm quai kiếm, hành tàu ở thiên hạ, cùng một cái tăng nhân cùng một chỗ, lấy hai chân vì ngựa hông eo vì yên, cất bước thiên hạ 10 vạn dặm, kiếm khí vô song 100 năm, khi thì tại loạn thế, trước mắt là mỉm cười thiếu niên đạo nhân, vươn tay lôi kéo bản thân, đem bản thân lôi ra vũ bùn, từng cọc, từng cái, vô số hình ảnh. Vô số lần cùng đương đại anh hào sóng vai tiến lên đi qua. Những thứ này đặt ở bất luận người nào xa đã đủ là không gì sánh kịp, không gì sánh được chân quý, cho dù là cả một đời cũng không biết quên mất ký ức. Ở thời điểm này, giống như liên cuồng, rung động xuất hiện tại trong óc của hắn, hai bên trùng kích, tranh cướp lẫn nhau, mong muốn chiếm cứ ký ức hướng đầu gió. Nếu là những ký ức này án lấy trình tự từng chút xuất hiện, ngược lại là còn không có gì, hay là nói, nếu có cường hành không gì sánh được tinh thần ý chí chấn áp cũng có thể. đem nó toàn bộ lý giải. Nhưng là giờ phút này, nguyên bản tại cái này một chuyển thế thân trên người khổng lồ ý thức đã rời đi, lưu lại tại thân thể này ký ức lại lần nữa khôi phục. Đây là Vệ Uyên tống lúc chi thần, Vệ Uyên thần hồn nhập động, tự nhiên rời đi, mà mấy trăm năm nay trước thân thể vốn nên chết đi, nhưng lại bởi vì mấy trăm năm nay cơ duyên, mặc dù là tống lúc người sống, lại tại cuối thời nhà nguyên loạn thế như cũ bất tử bất diệt, ở vào một loại bất tử, không già hình dạng trạng thái, trừ phi là số ngày đã tới, nếu không thì không biết rơi xuống. Có thể mặc dù như thế, nhưng là cái kia vô số ký ức va chạm, nhưng cũng nhường hắn lâm vào khó mà phân biệt tự mình là ai hồn độn bên trong. Ta là ai? Ai lại là ta? Soạn. Trên trời mưa rơi, sông rơi thiên khung mặt đất ở giữa vô số cho bụi, vô số người vội vàng, hoặc là che rủ, hoặc là đem như quần áo như còn lại vật trong tay ngăn tại đỉnh đầu, vội vàng xông vào màn mưa bên trong, xoạt âm thanh bên trong, thiên địa u ám vào mưa to, mà cái kia nam tử áo xanh trên thân nguyên bản tươi sáng hoạt bát, như không phải là phạm tục thanh tịnh khí cơ dần dần đục ngầu, trở nên trở lại tại thường nhân. Thất tha thất hiểu, từng bước một, đi vào cái này trong luận thế. Cái này như chút nước mưa to, đánh cho mặt đất cho bụi hóa thành bùn, cũng như thiên hạ này lại thế, tại trong nước mưa đục ngầu, chiều nguyên sụp đổ, vô số nghĩa quân như là lòng xà khởi lục, hai bên chinh phạt, mà trong đó một nhánh thì là đánh ra khu trục hồ bát, khôi phục chi na danh sư số, quét ngang thiên hạ. Cái kia bị mang theo Chu Nguyên Chương tên số thanh niên đã không phải là như vậy lỗ mãng, là hoàng đế ở vào phủ ứng tiên, quốc hiệu Đại Minh, niên hiệu Hồng Vũ. Tại cùng năm, phá phần lớn, hủy diệt chiều nguyên. Tại cái này đằng sau, hoàng đế không chỉ một lần mong muốn đi tìm đến Trương Tam Phong, nhưng là cuối cùng cả đời, nhưng cũng từ đầu đến cuối chưa từng thấy đến bản thân cái kia nhất tâm tâm niệm niệm lão sư, mà tại hắn lại một lần đi tìm thăm chân vũ, không được nó vị trí thời điểm, nhìn thấy cái này trên một ngọn núi, cái kia đã bị gió táp mưa sa đằng sau đạp quán, còn có cái kia rách nát tam thanh tượng nặng, khuôn mặt đau khổ, xoay người lại, từng bước một đi ra. Lão sư, ngươi còn là không muốn thấy ta? Hắn mất hết cả hứng, liên tục ra phong qua cái này một tòa đạo quán đằng sau, từ giang nam mà đáp lại trời. Hoàng đế xa ra cất bước qua yên vũ giang nam trong sương mù. Tiếng vó ngựa tí tách, tại giang nam đạo thanh tịnh và đẹp đẽ đường tắt cùng bàn đá xanh bên trong quân quần, không biết bao nhiêu người trào ra, nhìn xem người trong truyền thuyết kia, lại tối hoa hạ hồng vũ đại đế, thần châu viêm hoàng từ xưa bây giờ, tự xưng vương người không biết bao nhiêu, được xưng hô vì đại đế lại là hiếm thấy. Mà tại một chỗ y quán bên trong, một tên tuổi trên 50 thầy thuốc ngay tại trường mắt lấy ra một cái sợi đằng, quất vào một tên tuấn tú thiếu niên trên ông, đánh cho hắn gọi bậy, cái kia thầy thuốc trung niên có con, cực kỳ sủng ái, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, tên tiểu tử thúi này, vậy mà không muốn kế thừa nhà hắn tổ nghiệp. Đặt vào cái này to như vậy y quán không muốn, vậy mà mong muốn đi làm cái gì hòa thượng. Đây không phải là muốn nhà hắn tuyệt hậu. Lão bác sĩ càng nghĩ càng giận, giận dữ nói, biết rõ sai không có, biết rõ sai không có. Cái kia nho nhỏ thiếu niên lại là rất quả cường, chống đối nói, ta chỗ nào sai rồi? Làm cái thầy thuốc có làm được cái gì? Nguyên tiên sinh như vậy dạng tốt thầy thuốc hiện tại cũng chỉ không được chính mình. Còn không bằng làm cái hòa thượng. Năm đó hơn phân nửa trăm thầy thuốc giận dữ, nói, Diêu Nghiêm Hiếu. Khó thở đi lên, trong tay sợi đằng bùng vậy thời điểm, mang ra từng đợt dầu cả giờ, đánh vào thiếu niên kia trên nồng, lốp bốt một trận văng rội, như cùng là ăn tết tiết lúc đốt pháo. Thiếu niên kia bị lao cha cái này roi ra thịt băm xào đánh cho kêu cha gọi mẹ, lại là chết chết cắn mục tiêu của mình không chịu nhả ra. Không bao lâu, hắn che lấy cái mông khập khiễng đi tới. Cái này ngày xuân giang nam nhất là mông lung, phía trước trên bậc thang có thể nhìn thấy một tên hôi sam nam tử lật xem quyển sách, đột nhiên ngước mắt, con mắt ôn hòa nhìn xem phía trước mưa bụi mông lung, không biết là suy nghĩ cái gì. Là Huyên tiên sinh, một cái đối với hắn nhà có ân tình, y thuật cao siêu nam tử ở lại nơi này, nó y thuật cảm giác học kiêm nho đạo Phật ba nhà tinh yếu, nhưng lại luôn luôn không nhớ nổi bản thân là ai, khuôn mặt không nói, nó khí chất cũng đã là siêu phàm thoát tục, nho nhã phi phàm, nếu như không phải là trong tay bưng lấy một chút hạt dưa liền tốt hơn rồi. Uyên tiên sinh tựa hồ rất thích ăn đồ vật. Thiếu niên Diêu Nghiêm Hiếu nghĩ đến, khập khiễng đi qua, nhìn xem không nhớ rõ đi qua, nhưng lại như là tiên nhân Uyên tiên sinh, trầm mặc một hồi lâu, Uyên tiên sinh vươn tay, trong tay là hạt dưa, mỉm cười nói, "Đến, ăn chút." Thiếu niên nhận lấy, nhìn xem phía ngoài mưa bụi mù lùng, lầu bầu nói, "Thật là lớn mưa a." "Ừm." Nghe nói Hồng Vũ ra đến giang nam. "Ừm." Hắn thế nhưng là tái tạo Hoa Hạ y quan, nghe nói ta ra đời trước đó, mọi người đều không xuyên chúng ta Hoa Hạ y quan là Hồng Vũ gia cưỡng ép hạ lệnh đảo ngược, bên tiên sinh ngươi cần phải trải qua những chuyện kia, còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ. Năm đó loạn thế đâu? Cũng không nhớ rõ. Thiếu niên khó thở, trầm mặc phía dưới, nói, không, bất kể như thế nào, ân, nghe nói thành cao tăng đại năng, có thể tỉnh lại người qua lại tốc tuệ, chờ ta khi đó, liền giúp ngươi nhớ lại. "Ừm." Thiếu niên bỗng nhiên tức giận lên, nói, liền biết ân liền không thể cho điểm hứa hẹn sao? Nguyên tiên sinh, ngươi liền không thể thu ta làm đồ đệ sao? Hắn hỏi qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều là thất vọng. Lần này, cái kia áo bào xám tiên sinh thế mà đáp ứng. "Có thể a?" Ai. Diêu Nghiêm Hiếu sửng sốt một cái. Nguyên tiên sinh đang muốn trả lời, lại không biết là gì, một luồng trong minh minh cảm giác nổi lên thanh âm ngừng lại, một cách tự nhiên mỉm cười nói, "Bất quá, phải đợi thêm một đoạn thời gian về sau ta nhất định thu ngươi làm đồ." "Tuyệt không đổi ý." "Tốt nha." Thiếu niên nhảy cẫng hoan hô thời điểm, hoàn toàn không có ý thức được, tiên sinh nói về sau, có thể là thật cực kỳ lâu về sau, mà cái kia áo bào xám thanh niên khẽ mỉm cười, một đầu tức nhi nhẹ nhàng rơi vào quyển sách bên trên, thanh niên của mắt, khí chất ôn hòa an bình. Sau đó mặc kệ bên kia thiếu niên sợ hãi lẫn vui mừng, vô vô báo, đứng dậy. "Ai? Uyên tiên sinh ngươi đi nơi nào?" Áo bào xám thanh niên đứng dậy, cười cười dẫn nói, nước mưa muốn dừng lại, ta đi mua một ít hạt dưa. Hắn đứng dậy đi vào cái kia mưa bụi trong cơn mông lung, đi quen biết đậu rang cửa hàng, nghe hương vị kia, cho dù chưa từng có xuống bếp kinh lịch, nhưng cũng là dễ dàng tìm được món ngon nhất cái kia bộ phận, sau đó ngậm lấy ấm áp ý cười, nhường chủ quán cho mình bọc lại. Chủ quán kia cười nói, Huyền tiên sinh lại tới chờ một lát chờ một lát. Huyền nhi, đến cho Huyền tiên sinh cầm đồ vật. Thế là trong cửa hàng chính là có khuôn mặt tú mỹ, tư thái thanh lệ thiếu nữ đỏ mặt bàng đi tới. Mưa bụi trong cơn mông lung, giang nam thiếu nữ đỏ bừng gương mặt, tháng qua 10.000 câu hoa lệ thi tử. Trên đại đạo, hoàng đế xa ra chậm rãi đi qua, Chu Nguyên Chương đã giàn mùa, nhắm mắt lại thì thầm, lao sư, đệ tử cũng không còn có thể tận hiếu tại trước. Hắn khuôn mặt cực kỳ bi ai, không biết là gì nhưng lại nghĩ đến năm đó xuống núi thời điểm bản thân nói tới những lời kia, càng ngày càng bi thương. Lại tiếp tục nghĩ đến năm đó xuống núi thời điểm, tổ sư lời nói, thấp giọng tự nói, năm nào, có lẽ còn có gặp nhau thời điểm, chung quy là không còn gặp nhau. Hắn rủ xuống con mắt, chưa từng nhìn thấy, chỉ ở một bên trong hẻm nhỏ. Áo bào xám thanh niên ngậm lấy ý cười của mắt, từng bước rời khỏi đi xa, đi vào mưa bụi trong sương mù. Cũng như năm đó trên đỉnh núi tóc đen đạo nhân, gặp thoáng qua, cuối cùng chưa từng thấy đến. Mà tại Giang Nam đạo một tòa Phật tự Phật tháp chỗ cao nhất, Trương Tam Phong cụp mắt nhìn xem đế vương xa giá đi xa, cũng chưa từng nhìn thấy người kia lưu bên trong thanh niên, chỉ là trong lòng thở dài một tiếng, bản thân cùng cái kia đế vương, chỉ sợ cũng đã là một lần cuối. Cuối cùng lại nhìn một cái. Năm đó đưa mắt nhìn hắn xuống núi vào trần thế, bây giờ đưa mắt nhìn hắn đi vào hoàng cung. Sư đồ duyên phận đã hết. Trương Tam Phong thu tầm mắt lại, vươn tay từ trong ngực lấy ra lão sư lưu lại giấy viết thư, trong đó hơn phân nửa đều đã hoàn thành, chỉ còn lại giải rác mấy chuyện. Hắn cụp mắt nhìn thấy dòng cuối cùng, nhẹ giọng đọc lên, tại 683 năm sau, lại đi Tuyền Châu phố cũ vào ngõ hẻm nhà thứ 7 chỗ ngoặt, ngước mắt có thể thấy được hoa thụ ôm hết chỗ, mở một gian dân tục viện bảo tàng. Đợt, hôm nay canh thứ hai, Vệ Uyên cùng Diêu Nghiêm Hiếu cũng chính là đạo diễn lần này giao lưu, tại chương 479 đã đề cập qua. Lần này xem như trước sau hô ứng, hoàn thành Minh Nguyên khởi nguyên. Tấu chương xong, INZS 1300N chương 1291. Đạo giả tin chương 1291, đạo giả tin OOO, chương nhược tố tên kia đã biến thành tuổi trẻ dáng vẻ. Ta muốn đi tìm hắn. Tóc trắng thời điểm so với hơn 100 năm trước còn dễ nhìn hơn. Tìm hắn, sau đó, ngươi tốt, kết hôn. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua ở giữa lá cây khẽ hở, như là chạy xuôi hoàng kim, rơi vào bắc câu loại kia có từng mảng lớn cây cao cánh rừng bên trong, xuyên qua núi tuyết, rơi vào hồ nước, tại từng tầng gợn sóng bên trong nổi lên màu vàng kia nắng ban mai ấm áp. Hồ nước bên cạnh, trong hồ tiên nữ vị ẩn nhìn xem bản thân miêu miêu khuê mật loại phát tới ảnh chụp. Mặt trời chiều ngã về tây, mây cuốn mây bay. Lạnh lùng thanh niên đạo nhân, một thân đạo bào rộng lớn, tóc trắng rủ xuống. Khí chất ôn nhuận, cũng như cái kia màu đen cây trầm, đứng thẳng ở núi Long Hồ trước, đúng như cùng trích tiên hàng thế. Mèo đen loại còn phi thường có tâm cơ quay chụp từng cái góc độ, dùng điện ảnh đặc tả thủ pháp, lại tăng thêm giờ phút này đã thành tiên chương nhược tố càng là phong thái phiêu dật, cái thế chân tiên. Một cái liền đánh trúng trong hồ tiên nữ vị ẩn nội tâm. Nguyên bản thiếu nữ còn có thận trọng chi tâm. Nhưng khi mèo đen loại trong lúc vô tình nói ra, tựa hồ cũng đã cho Bắc Âu nữ võ thần phát tin tức đằng sau. Cũng không biết rõ Trương Nhược Tố cùng nữ võ thần tầm đó là quan hệ thù địch, là cái sau trăm phương ngàn kế muốn đem năm đó thở thiếu thời đợi đạo nhân kéo xuống anh linh điện bên trong đi mới dây dưa không phân trong hồ tiên nữ lúc này quá sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi, người của lão nương các ngươi cũng dám đụng. Màn đêm buông xuống thu thập hành lý, liền muốn trong đêm chạy đến Thần Châu đi. Người tốt, kết hôn. Cái này khiến Bắc Âu linh tính sinh sôi đi ra yêu tinh nhất tộc quá sợ hãi. Đội vàng lôi kéo lấy cái kiên lưng con bọc hành lý muốn đi Thần Châu tìm cái kiêng người phụ tình yêu tinh nhất tộc tiên nữ, ngay tại cái này yêu tinh xâm lâm bên cạnh lôi kéo kéo bất kể là ai, cũng không chịu tránh ra, cho dù là tại ồn ào lên, đám yêu tinh thanh âm như cũ êm thai như là một bài thơ ca. Trên không, cánh chim là màu nâu nhạt cùng màu trắng chim bay lướt qua thiên cung. Chập chờn qua toàn bộ như là sử thi cố sự chẳng cảnh, cuối cùng tại một chỗ có thể quan sát nơi này cổ bảo trước suối phun phía trước dừng lại, tại cổ bảo cao tầng trên vị trí. Ánh nắng từ một chỗ có phức tạp đường vân màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh trước chạy vào đi. An tường yên tĩnh, một cái cực kỳ lão giả giàn mua ngay tại chậm rãi viết cái gì. Xa 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 đặt bút thanh âm dưới ánh mặt trời ngược lại mang theo một loại làm cho tâm thần người yên ổn cảm giác. Đây là một quyển văn tự ghi chép, là tự truyện, cũng là nhật ký, cũng là dùng để nhắc nhở bản thân không nên quên lại chuyện cũ trước kia từng cái neo điểm. Bởi vì hắn đã sống được quá lâu, lâu dài đến phải dùng văn tự tới nhắc nhở, ghi chép quá khứ kinh lịch từng kiện sự tình mức độ. Gió thổi mà qua, quyển này cổ phát quyển sách trước đó văn tự như ẩn như hiện. Năm 8 sau khi lên ngôi, sát thực cổ vũ phát triển, đối với bách tính rất tốt, chặt chẽ trách móc nặng nề tại quan lại văn nhân. Bất luận cái gì một tên bách tính có oan khuất, đỉnh đầu lớn cáo có thể đem quan viên trói buộc vào kinh thành, ven đường bất luận kẻ nào không ngăn được, nếu không thì có tội, nhưng là sau đó hắn cuối cùng đã mất đi nguyên bản bản tâm, sát tâm cùng sát tính dần dần dâng lên, ta tính tới nó có một kiếp, vợ hắn mà sắp chết, mà nó sát tính tăng nhiều. Ta xuống núi, nhưng là còn chưa có tới thời điểm, đêm xem thiên tượng, bỗng nhiên phát hiện mệnh cách biến hóa. Nặng tám sát cơ tán đi mà nguyên bản như là trong gió rung đến hai quả mệnh tinh lại ổn định lại, nguyên bản sẽ chết lam ngọc trừ tướng, liên lụy rất là rộng rãi, không biết bao nhiêu người có thể còn sống sót, tiếp theo cải biến toàn bộ thế giới thiên tượng, vạn vật vạn pháp theo đó mà chuyển động. Có người cải biến vận mệnh của bọn hắn, nhưng cũng gián tiếp cải biến toàn bộ thế giới vận mệnh quy tích, ta bỗng nhiên nghĩ đến 100 năm trước lão sư cùng vị kia mặc áo xanh tiên sinh đã từng nói chuyện phiếm qua nói thẳng toán ngữ, biến động một người tên, mượn lấy khiêu động thiên hạ vân vân. Là lão sư xuất thủ. Ta rời khỏi núi võ đang cất bước thiên hạ các nơi, tìm kiếm lão sư, cuối cùng nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Là lão sư không thấy ta, hay là ta vẫn chưa tới gặp được sư phụ thời điểm đâu. Trong lòng ta cũng có buồn vô cớ, nhưng lại nghĩ đến, nặng tám phải chăng cũng là nhìn như vậy lợi ta. Thầy cho chúng ta cùng sư đồ tâm đó, đều là như thế a. Đương nhiên cũng đã thoải mái. Mãi cho đến nặng tám qua đời, ta cuối cùng lần theo lão sư vết tích, tìm được cái kia tên là đạo diễn tăng nhân, cùng nó nói chuyện phía mấy tháng, nó tựa hồ gánh chịu trong truyền thuyết, Hà Đồ Lạc Thư mệnh cách, mà có thể thời gian dài còn sống sót, mà ta lại từ nó trên thân, loáng thoáng nhìn thấy vị kia áo xanh tiên sinh truyền thừa cùng ký tức. Hắn gánh chịu lấy chính là vị tiên sinh kia con đường, cho dù chính hắn không biết, cũng không đồng ý. Ta cùng hắn bắt chuyện 7 ngày, hắn đưa ra cũng muốn mang theo ta đi xem một cái Hà Đồ Lạc Thư, gánh chịu thiên mệnh. Ta cự tuyệt lão sư không có truyền cho ta cái gì cụ thể pháp môn, hắn nói cho ta nói cần phải bắt chước ở thiên địa vạn vật cùng tự nhiên âm dương. Ta từ biệt đạo diễn, một thân một mình đi hoàn thành lão sư nguyện vọng, trừ bỏ mỗi qua thời gian 5 năm, trở lại sông núi bên trong, đi vì Lâm lão tiên sinh tới tiêu âm dương nhị khí. Lão sư trước lúc rời đi cũng từng vì Lâm lão tiên sinh cái này một cái cây lưu lại chút lời nhắn, chỉ là lão tiên sinh còn chưa từng khôi phục, cho nên cũng không thể nói ra lời, ta cũng không biết. Trừ bỏ lời nhắn, lão sư đem hắn tùy thân 4 thanh thần kiếm lưu lại dựa theo giấy viết thư phía trên ghi chép, lão sư tại hơn 700 năm đằng sau tựa hồ sẽ có một hồi đại chiến, ta quyết định tại cái này 700 năm ở giữa, bày ra trận pháp, lấy ngày tứ cực chi khí dưỡng kiếm xúc thế, lấy viện trợ lão sư. 5 tháng là vĩ đại nhất lực lượng. Ta lĩnh ngộ đạo pháp, một lúc bắt đầu mỗi một bước đều rất chậm chạp, nhưng là đã đến sau diện tích giữ bàng bạc đại thế, lại không có cực hạn mà tăng lên, ta dùng cái này khí thế cùng trận pháp đến nuôi cái này 4 thanh kiếm chân linh, nhường cái này 4 kiếm đủ để tích xúc một lần lực bộ phát lượng. Cái thứ nhất 100 năm, ta tìm kiếm thiên hạ, đem một thanh kiếm này chôn giấu đã đến Thái Sơn phía dưới. Kia là Hiên Viên kiếm, khí cơ cùng địa mạch qua lại liên kết, nếu là có một ngày có một vị nào đó nhân đạo đế vương đến chỗ này, cần phải có thể tại cộng minh phía dưới bộc phát ra càng cường thế hơn khí cơ. Tại hạ núi thời điểm, ta gặp được núi Võ đang phụ cận có một vị thiếu niên, cùng kỳ đồng bơi hơn 10 năm. Hắn là rất có thiên phú tài tình người. Ta đem lão sư y thuật đều truyền thụ cho hắn, hy vọng hắn có thể mở ra con đường tương lai. Đang truyền thụ y thuật thời điểm, ta hỏi hắn, ta chỗ này có 2 bộ y thuật điển tịch. Trong đó một quyển đến từ Thái Bình đạo đại hiền lương sư, lấy pháp thuật cùng y học dung hợp, có thể sống yên phận, cũng có thể cứu tế thiên hạ, một cái khác cuốn sách thuốc thì càng là tối nghĩa không hiểu. Một quyển này, lão sư ở trên núi thời điểm đã từng nói, là tới từ Thái Bình đạo cơ sở, nhưng lại hiểu được từng tới thần nông thị khương thúc truyền thừa, chỉ là tựa hồ còn cần một ít thần binh phụ trợ mới có thể đem nó thi triển đi ra, nếu không thì sợ có họa lớn tới người. Thiếu niên kia lựa chọn quyển thứ 2. Ta rất kinh ngạc, bởi vì cái này chú định sẽ là một đầu cực đoan con đường gian nan, mà đứa bé kia nhưng thật ra là có tu đạo căn cơ, cho dù thế này linh khí không hiện, còn kém rất rất xa các tiền bối đạo hạnh, hắn lại chí ít có thể tu ra pháp lực tới. Hắn nói cho ta nói, chính vì vậy, thời đại này cũng đã từng khác biệt có thể tu hành ra Thái Bình đạo người càng đến càng ít, cũng không ai còn có thể đến đại hiền lương sư tu vi như vậy cùng cảnh giới. Thái Bình y thuật một quyển cho dù tinh thâm vi diệu, nhưng cũng khó mà phổ cập thiên hạ vạn vật người. Ta hỏi hắn, hắn cũng không có thần nông chi thần binh, nhưng là hắn lại nói, chúng ta chi tâm, đại nguyện quần cũng không kém hơn thần nông tiền bối, không có thần binh, tâm ta chính là thiên hạ đệ nhất đẳng thần binh, còn mời truyền thụ đạo này, ta đem y thuật truyền thụ cho hắn, nghe nói, hắn sau đó cất bước thiên hạ, nếm khắp bách thảo, về đến cố hương đằng sau, dùng 27 năm. Đem bản thân ghi chép dược tính toàn bộ viết xuống dưới, tức là bách thảo đệ cương. Hắn gọi Ly 37, hậu danh, Lý Thời Chân. Chỉ là lúc chân trong lúc vô tình bại lộ tung tích của ta, dẫn tới gia tính nhiều lần quấy rối, ta là lão sư bài bố kiếm trận, cũng không tính đáp ứng, đành phải rời khỏi. Một năm này, nghe nói Thiên Mục Sơn sụp đổ, mẹ đã đều xuất hiện, mà có một áo bào xám nam tử hiện thân. Thiên tinh biến hóa, ta biết là lão sư xuất hiện, cho dù bây giờ đã mấy trăm số tuổi, như cũ kích động trong lòng, buông xuống trong tay sự tình, tiến đến Thiên Mục Sơn, đi thời điểm, chỉ thấy được Thích Kế Quang cùng một tên luyện đao thiếu niên, hỏi thăm thời điểm, phát hiện lão sư đã đi xa. Sau 10 năm, mỗi lần truy tìm, lại luôn chênh lệch một bước gặp nhau. Trong lòng phiền muộn, sau vào kinh thành thời điểm, nhìn thấy có đạo nhân đạp rồng ta ở phía dưới nhìn thấy là lão sư, ta muốn hô to kêu to, quên mất bản thân số tuổi, nhưng là lão sư cuối cùng chưa từng nghe tới, chưa từng dừng lại, chưa từng quay đầu, ta liều lĩnh, theo rồng chạy như điên 800 dặm, khí huyết khuấy động, cuối cùng đạo hạnh không đủ, ho ra máu dừng bước, lảo đảo rơi vào trên mặt đất, lão sư cũng không quay đầu lại. Chỉ ta lấy lại tinh thần, cũng đã lệ rơi đầy mặt, không biết này tâm tình này nên như thế nào giải. Lão sư, ngươi không cần ta nữa sao? Và tựa hồ tại mấy trăm năm trước biết xuống thời điểm, liền đã bị mực đậm bôi lên mà đi. Thoáng qua văn tự như cũ bình thản thong dong. Quả nhiên là hài tử ngôn tự a. Có lẽ là bởi vì năm đó lão sư mang ta lên núi thời điểm, ta chính là một đứa bé con, còn muốn ngồi cưỡi tại hắc xà trên thân, cũng bởi vậy, 5 tháng trôi qua, người bên ngoài trong mắt tổ sư tiên nhân, chỉ có tại trước mặt lão sư, lại như cũ chỉ là hài tử a. Sau 100 năm, hành tẩu ở thiên hạ, điểm hóa thiên hạ mọi người, cầm tay cùng dạng người, còn có một vị hài tử. Ngây thơ chưa thoát, mặt mày lại trong sáng, nói về thiên hạ núi sông bao la hùng vĩ, nhất là tươi sáng sinh huy. Không biết tại sao, đều khiến ta nhớ tới năm đó 37, a. Bây giờ cũng đã bị xưng là dược thánh hải tử, chỉ là đứa bé này đối với cỏ cây không có hứng thú, muốn đạt nhân chỗ chưa đến thẳng, do người chỗ không biết. bữa ăn mây màu uống lộ, núi sông vì khách, hắn gọi là từ mây màu khách, cùng ta phân biệt đằng sau, viết xuống du ký. Ta đem chuôi thứ hai kiếm chôn giấu tại Côn Lôn phía dưới, Vạn Thủy khởi nguyên chi địa, sau đó lấy đạo môn lực lượng triển khai phong ấn khiến cho hấp thu Côn Lôn địa mạch, muôn sông nghìn núi chi khí, mấy trăm năm sau, xúc thế đại thành, có thể lấy có một lần mũi nhọn một phát. Sau trăm năm, hành đầu ở năm đó Trịnh Hòa xuống Tây Dương con đường, lui tới phương Tây, từ cực bắc cùng nơi cực tây tồn tại hai thanh kiếm, ta không thể ở lại Thần Châu, ta lục lọi ra con đường tựa hồ không đúng, đã có một loại, thời đại này sinh linh vô pháp thỏa mãn thân thể của ta tiêu hao ảo giác. Tính mệnh song tu, thân thể năng lượng nhu cầu vô pháp bị thỏa mãn, tinh thần chú định cũng không thể lâu dài. Cùng giáo đình phát sinh xung đột, một đại chủ giáo, ban đầu coi là nó họ Bỉ Châu, sau đó mới biết được phương Tây cùng phương Đông khác biệt, tên là Niệu Tận, cùng nó tương giao hơn 10 năm, nhưng cũng bởi vì ta tồn tại, nhường hắn càng là đã đến giản mua càng là tin tưởng thần tồn tại, ta từng hiện ra lão sư tặng cho nhân quả biến hóa. Hắn hao phí 40 năm thời gian, nhưng cũng tìm không thấy lão sư, chỉ là lấy được một cái kết luận, lão sư hồn linh số tuổi thọ vì 6000 tuổi trở lên, lại vì người bên ngoài chỗ nghe được, nghe nhầm một bậy, liền nói lấy thánh kinh đẩy ngược, thượng đế số tuổi thọ 6000 tuổi, nó hao tâm tổn sức quá nặng, mỗi lần nghiên cứu liền mất ăn mất ngủ. Phí công hao tổn tinh thần, động một tí mấy ngày không ngủ không nghỉ, vốn là chết sớm dấu hiệu. Rất đáng tiếc, dù là ta vì đó duyên thọ, cũng chỉ sống qua 80. Ta đứng tại hắn trước mộ địa, lại chỉ có thể phiền muộn, ta cuối cùng không phải là lão sư. Gió thổi mà qua, phía trước bản thảo xoay tròn rơi xuống, ghi chép cái này giản mua đã đến cực hạn người gần nhất một tờ. Ta đã đến số tuổi thọ cực hạn. Lão sư không có truyền thụ cho ta cụ thể tri thức cùng pháp môn, chỉ là nhường ta đi xem, đi nghe. Tinh thần của ta cũng đã giản mua, nhục thân vô pháp phụ tải thần hồn của ta, mà lấy toàn bộ thế giới bổ ích nhục thể của ta. Lại phát hiện thế giới này vậy mà không có thể nhường ta nhục thân ăn no đủ vật, nguyên khí không đủ, thịt cũng không đủ, trừ phi ta nuốt chửng toàn bộ thế giới, nhưng là đây không phải là đạo môn đệ tử làm sự tình. Hàn Bất nói, ta đây là nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, cũng là nghiêm trọng bạo thực đam mê. Có Thần Châu đạo môn phụ tiên sư đệ tử đi đạo anh đạo, cùng cái kia Từ Phúc phát sinh xung đột. Ta xuất thủ, ngăn cản Từ Phúc đến tiếp sau truy sát. Hắn còn sống mấy ngàn năm thời gian, nuốt bất tử dược, nhưng là a, lão sư, xin yên tâm. Ta mặc dù đã muốn tới tuổi thọ cực hạn, nhưng là ta còn không có nhắm mắt lại thời điểm, hắn không dám động. Đứa bé kia có thể tại tuyệt cảnh đằng sau, ung dung rời đi, trưởng thành, chỉ là không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại như thế ngôi sao tai họa, nhưng lại rước lấy phương Tây sự tình, Tổ Điền mong muốn đem hắn kéo vào anh linh điện, kia là Bắc Câu chiến người chết hồn phách, bên trong có 100.000 anh hùng, vô số kẻ dũng sĩ, đứa bé kia không phải là đối thủ. Ta không có mang binh khí, cũng không có mang theo bằng hữu, cũng chỉ có ta một người, tại Bắc Câu thế giới tụ 100.000 đám anh linh phía trước ngồi 3 ngày 3 đêm, để bày ra thành ý của ta. Hắn còn là thông tình đạt lý. Anh linh điện từ xưa đến nay Bắc Âu những anh hùng hồn phách cũng đều là biết rõ đạo lý cùng lễ nghi. Bọn hắn thối lui đứa bé kia cũng không biết đi nơi nào. Chỉ là ta còn sống, ta lúc đầu nên muốn chết đi lại cuối cùng, đưa tiễn cái này đến cái khác đệ tử, bằng hữu, hắn vẫn nói, người như ta tất nhiên là sẽ hưởng thụ hết thảy cô độc, nhưng là ta biết, hắn cũng giống như thế chúng ta mới có thể trở thành bằng hữu. Hắn chết đi thời điểm, thỉnh cầu ta xuất thủ một lần, hắn không muốn đầu óc của hắn bị người đời sau cắt miếng nghiên cứu. Ta đồng ý kiên là ta trong lịch sử một lần xuất thủ cuối cùng, Albert Einstein, ta đem lão hưu của ta đưa về đã đến cố hương của hắn, ta dưới ánh mặt trời, nhìn xem cố nhân rời đi. Ta tại trên thế giới không còn có bằng hữu thời gian đã đến cuối cùng. Các đệ tử của ta tìm được một cái tên là Phương Dương Hải Tử, sau đó viện trợ hắn tại quê hương của hắn, Tuyền Châu, kiến tạo một cái dân tộc viện bảo tàng, ta đã từng đi qua nơi đó, tự mình đi tìm đến lúc đó, tựa như là lão sư như ngươi nói vậy, nơi đó có ôm hết tòa hoa thụ. Viện bảo tàng có màu xanh lá sơn đi ra cửa, bên trong có bằng gỗ giá đỡ. Có vài thô cảm nhận vài vóc ghế sofa, đằng sau là một cái không lớn căn phòng, là tinh thất, bên trong có thể dùng đến ngồi xếp bằng, là ta vì ngài chuẩn bị phía trên là một cái gác lửng, nếu là nhàn hạ có thể đọc sách. Viện bảo tàng xây thành đối diện hoa thụ mở. Dưới ánh mặt trời thời điểm, sẽ mở ra màu tím dây leo hoa, mang theo nghiêng con đường, ánh nắng chảy xuôi. Thật ấm áp mà lại mỹ lệ. Nhưng là a, lão sư ngươi ở đâu đâu? Ta tìm không thấy ngươi. Đã sống qua 5 tháng dài đẳng đẵng lão giả thì thầm tự nói. Sau đó, cái kia Phương Dương mượn nhờ cùng đệ tử ta nhóm liên hệ, đi vào hải ngoại. Hắn là cái như là thợ vạn ba người như vậy, khát vọng càng nhiều thân phận địa vị, cùng tài phú, hắn viện bảo tàng giao cho phụ thân của hắn đi xem cố lấy. Nhưng là sau đó, ta nghe nói phụ thân của hắn tai nạn xe cộ qua đời không nên, hắn cần phải còn có nhiều năm có thể sống, ta tính một cái vận mệnh, phát hiện, tựa hồ là bởi vì cái này trong viện bảo tàng, không biết lúc nào, xuất hiện chút yêu quỷ, nhường lão nhân kia phân thần mới không cẩn thận sông đèn đỏ rơi xuống, hắn không đáng chết. Là ta hại hắn a. Ta nhường các đệ tử cho con hắn truyền tin tức. Hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không nhường phụ thân một lần nữa cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt, ta có pháp môn độ một đạo chân khí căn cơ, có thể vì nó hồn linh tẩy luyện âm linh, hóa thành thuần dương, có thể tiếp tục sống qua thiên thọ. Mặc dù biết tổn thất căn cơ, nhưng là lao giả này là bởi vì lao sư ta an bài mà vẫn mạng. Sư phụ làm sự tình, chính là đệ tử làm sự tình, ta nên vì lao sư đền bù những thứ này đại giới. Lúc đầu, ta cũng nên chết rồi. Chỉ là, khoảng cách lao sư nói tới cho sư mẫu truyền tin thời gian, đã một ngày một thiên địa tới gần. Ta cần sống sót. Ta lúc đầu cảm thấy ta có lẽ đã trèo trống không đến khi đó, linh khí đã khôi phục thế nhưng là quá trễ à. Trước lúc này, thiên địa vô pháp cung cấp nuôi dưỡng thần hồn của ta cùng thân thể, tại cái này đằng sau, thân thể của ta cũng đã dần dần già đi, đi đến thiên mệnh chi cực hạn, chỉ là lúc đầu chết đi thời điểm, nhưng lại nhận biết được một luồng kỳ quái liên hệ. Hình như có một người đứng ở trên biển Đông, tự xưng hắn là Chân Vũ, tự xưng hắn là Trương Tam Phong. Cái này liên hệ nhường ta hơi tinh thần chút, nhưng là chợt có chút bật cười, ta thật lâu không có cái này cười, hắn không phải là ta, ta cũng không phải hắn, ta không muốn đem hắn hóa thành ta neo điểm, cũng không muốn trở thành quá khứ của hắn, cho nên ta dùng một điểm cuối cùng khí lực, dùng Chân Vũ kiếm, đem điểm này liên hệ chặt đứt. Thời gian đã đến ta đem đi qua ghi lại ở nơi này, hy vọng bản thân không nên quên. Thần Châu Triều Nguyên người đương thời, Trương Tam Phong. Cái kia giả mua đã đến cực hạn lão giả chậm rãi giơ tay lên, đem quyển này quyển sách hợp lại, sau đó đặt ở một bên, tóc của hắn đều đã tái nhợt đã tới chưa từng tia ánh sáng sông, trên mặt có lao nhân lồm đốm, hai mắt ẩn ẩn đã có một chút đục ngầu bên trong lại như cũ trong trẻo. Hắn sống được quá lâu. Lâu dài đã đến, không có bất kỳ cái gì tính thực chất truyền thừa dưới tình huống, cũng không có bắt tiên như vậy đến từ phục hy công pháp là cấn, dựa vào lĩnh ngộ của mình cùng đường lớn phù hợp, tự mình mở con đường, tại toàn bộ đoạn tuyệt linh khí nhân gian giới còn sống ngàn năm lâu, nhưng là cái này cũng đã là cực hạn hắn sẽ chết. Lão giả chậm rãi vươn tay, lấy ra một phong thư, cho dù là đã qua thật lâu, phong thư này hiện như cũng còn rất tốt, tựa như là năm đó lão sư nhường hắc xà chuyển giao cho hắn thời điểm. Lão giả vớt ve giấy viết thư, chậm rãi đứng lên, hắn đứng lên đều hao phí rất rất lớn tinh thần. Trong thời gian rất dài mặt, thậm chí là đang ngủ say, dùng như thế thấp nhất thân thể tiêu hao, từng chút sống qua kia đối với không trưởng sinh phương pháp người thống khổ nhất tháng năm dài đằng đẵng. Bên cạnh đệ tử thất kinh, mong muốn thay thế hắn đưa sách, lại bị lão nhân cự tuyệt. Lão giả đứng dậy, sau khi rửa mặt, thay đổi năm đó đen như vậy sắc đạo bào, mang theo bình yên bình thản mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Lão sư, hơn 700 năm, kỳ vọng của ngài, đệ tử đều đã hoàn thành, đây là một chuyện cuối cùng a." Đệ tử còn có thể trước khi chết gặp mặt ngài một lần sao?" Lão nhân cuối cùng rời khỏi ở lại thật lâu địa phương. Hắn từng bước hướng phía Thần Châu Đồ Sơn thị phương hướng đi tới, không cần đi suy tư, bởi vì mục đích là cái kia hắn ký ức trọn vẹn hơn 700 năm phương vị, hắn đi qua sông núi, đi qua biển hồ, cũng tựa hồ đi qua tới dài dằng dặc nhưng lại ngắn ngủi ngàn năm năm tháng xuân thu. Từng bước một, đi rất chậm cũng rất trầm ổn. Mỗi một bước đi ra đều là tại nhân loại cực hạn bên trên, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tử vong, nhưng lại có chấp niệm chấp nhất, lưu tồn ở tâm, tại bước ra đầu này chú định dài rằng giặc con đường bước đầu tiên thời điểm, già mua nhẹ giọng thì thầm, đệ tử Trương Tam Phong. Phụng sư mệnh đưa thư. Hơn 700 năm sau, đem này thư tín, mang đến Đồ Sơn cầu kiến sư tôn, một lần cuối. Đợt, hôm nay canh thứ nhất. Số lượng từ đầy đủ, 5.800 chữ. Vững bước kết thúc bên trong, nam ngửa mục tiêu là một tháng đến nửa tháng tầm đó toàn bộ giải quyết, gật đầu. Hoàn toàn không có vấn đề. Tấu chương xong, INZS 1301N chương 1292. Sau 30 ngày, thiên hạ tuyệt thế đỉnh. Chương 1292, sau 30 ngày, thiên hạ tuyệt thế đỉnh. Trương Tam Phong từ nó ẩn nút nơi đi ra thời điểm, cũng không có sinh ra cái gì gợn sóng, cũng không có trên thế giới này sinh ra cái gì gợn sóng, liền nơi không xa yêu tinh chi xâm bên trong, những cái kia vạn vật sinh linh đằng sau đám yêu tinh cũng đều không có sinh ra bất kỳ cảm ứng. Trong hồ tiên nữ vị ẩn mặc dù nói là khó được yêu tinh nhất tộc thiên tài, nhưng cũng không có cách nào ở thời điểm này, từ những cái kia so với nàng còn nhiều sống qua 300 năm, 400 năm đám yêu tinh trong tay cướp đoạt qua đồ vật đến cuối cùng vị này thanh lệ trong hồ tiên nữ chỉ có thể hai tay cố gắng lôi kéo ba phụ, hướng phía đằng sau cố gắng nắm kéo, nhưng là mặc dù như thế, nhưng cũng vẫn là bị lôi kéo đi lên phía trước. Hai chân giẫm tại ướt át trên bùn đất, bị ngã dắt lấy vạch cỏ sát ra hai đầu quy tích. Hai tay kéo căng, vai hàm có chút nâng lên đến, màu xanh như là như bảo thạch con mắt trừng mắt người phía trước. Không có chút nào lực uy hiếp. Những hạ cụ đó phát yêu tinh các trưởng lão lắc đầu liên tục, nói, "Không được, không được. Ngài làm sao có thể đi gả cho một cái viêm hoàng người? Không được không được, ngài tôn quý huyết mạch, cần phải tồn tại tại yêu tinh nhất tộc bên trong mới đúng. Không được không được." Những thứ này cái gì trăm năm yêu tinh liên tục phản đối, loại kia hư thối đến cơ hồ muốn chôn ở trong hầm ngầm bốc mùi tư tưởng lượng vị ẩn màu xanh biết như bảo thạch trong con ngươi có một cái bốc cháy lên, nàng hiện tại không có mặc lấy loại kia, cái gọi là cổ lao yêu tinh hoàng tộc nhóm phức tạp mà hoa lệ cần váy chống con màu đen váy dài, không có mặc lấy yêu tinh nữ hoàng cái chủng loại kia như là đêm tối lễ phục dạ hội. Mà là mặc lúc trước từng tại núi Long Hồ đợi qua một đoạn thời gian bộ kia đạo môn quần áo luyện công. Loại kia mang theo một chút quan xoắn tóc dài cũng dựng thẳng lên đến, cũng làm cho yêu tinh chi quốc nhóm các nguyên lão trong lòng càng địa tâm đau nhức. Vì ẩn có chút hít vào một hơi, nói, "Các ngươi không nên ép ta." Yêu tinh chi quốc trưởng lão thần sắc đờ đẫn. Trước mắt thiếu nữ này căn cơ so với hắn đến nói yếu kém rất nhiều, làm sao có thể ở trong tay bọn họ trốn qua đi? Bọn hắn dùng ưu nhã phức tạp ngữ điệu nói, "Nếu như vậy có thể nhường tâm tình của ngài lấy được ra, nhường tâm tình của ngài trở nên tốt hơn mà nói, như vậy mời ngài tùy ý đi." "Tốt, đây là các ngươi bức ta." Vì ẩn ngữ khi âm điệu nói câu nói này thời điểm còn là ưu nhã mà mỹ lệ chợt liền hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên đến đúng lấy bầu trời, dùng một loại trầm bổng du dương ngôn ngữ, la lớn, thao thiết. Thanh âm xa xa truyền đi, chấn động tới một bãi hải âu lộ. Vì ẩn hít một hơi thật sâu, hét lớn ra, "Mở cơm." Sau đó tựa hồ là cảm thấy ba chữ này lực uy hiếp còn chưa đủ, thiếu nữ dồn khí đan điền, khí vũ hiên ngang hô, "Bao ăn no." Thanh âm quần quần truyền ra, thời gian đều phảng phất ngưng kết. Sau một khắc, "Oeng." Âm thanh lớn mãnh liệt bộc phát, như là thần nhân vung vẩy chiến truy, oanh kích mặt đất, phản phất là trong truyền thuyết chống trận bị người oanh kích, phát ra truyền lại đến ngoài ngàn vạn dặm tiếng gầm gừ, thiên khung phía trên biển mây mãnh liệt bị xé nứt ra, một thân ảnh cấp tốc đến, khí diễm cùng thiên khung tầng khí quyển ma sát, lưu lại cực kỳ nồng đậm lại chói mắt màu đỏ thắm quang diễm. thẳng đến tại một tiếng cho vị kịch liệt trong thanh âm, thân ảnh này bỗng nhiên nện ở trên mặt đất. Một chuỗi dư ba mãnh liệt tiêu tán. Cả tòa yêu tinh chi quốc vị trí hồ nước thậm chí trực tiếp bị chấn động đến bay lên. Cơ hồ hóa thành một hồi mưa to, ầm ầm nện lò, một lần nữa rơi vào hồ nước nguyên bản địa phương, một lần nữa hội tụ, sóng nước bỗng nhiên về xuống, đem mấy cái kia yêu tinh chi quốc các đại nhân vật toàn bộ đều xối trở thành cái ướt sũng, thần sắc ngốc trệ, sau đó nhìn thấy một tên mày kiếm mắt sáng, tóc đen rủ xuống sau lưng thanh niên chậm rãi đứng dậy. Trung quanh từng đạo siêu cao nhanh di động lúc dây dừa vân khí tiêu tán, phản phất thần ma tái thế. Hai mắt tĩnh mịch, chậm rãi mở miệng nói, hắn muốn mời ta ăn cơm. Các ngươi muốn ăn? Yêu tinh trưởng lão thần sắc ngốc trệ. Sau đó tựa hồ là bị hù sợ, cùng nhau lui lại một bước, đột nhiên lắc đầu, không có, không có. Ngăn cản gia hỏa này ăn cơm, là xảy ra nhân mạng a. Trong hồ tiên nữ vị ẩn một cái tránh thoát, bước nhanh đi đến bị triệu hoán đến Thao Thiết bên cạnh, Thao Thiết gật gật đầu, đối với những thứ này biết rõ thể diện đám gia hỏa rất hài lòng, hắn đối với bên cạnh cái này từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhường thần đến qua cơm no trong hồ tiên nữ, giác quan rất tốt. Giải quyết vấn đề đằng sau, túi đầu nói, bất quá, ăn cái gì cơm? Vị ẩn giơ tay lên sửa sang lại thái dương, khuôn mặt có chút đỏ bừng, ngập ngừng nói, cưới, tiệc cưới, cho ngươi vị trí tốt nhất. A a, tiệc cưới. Thao Thiết gật gật đầu, nhưng trong lòng thì tiếc nuối, nói, ngươi nói là sau 30 ngày tại Đồ Sơn Thanh Khâu quốc bên trong cái kia một hồi tiệc cưới sao? Ta có thể là không có cách nào ngồi tại vị trí tốt nhất lên a, thực tế là không có cách nào. Có tư cách ngồi ở chỗ đó người, cạnh tranh thực tế là kịch liệt a. Thao Thiết cảm thấy mình là không có tư cách ngồi xuống. Chí ít liền hắn biết rõ tin tức, ngày đó sẽ có tứ hải đế, có đấu chiến, có phục hy, hoa hoàng, có chiếu sáng cửu lũ chi long, có nhân tộc tiên vương tự văn mệnh, có tiên thiên bắt quái tổ sư khế, thậm chí vị kia chống trời chống đất bất chu sơn thần. Cùng tại tròm sao vạn tượng phía trên, trấn áp thanh trọc không biết bao nhiêu năm tháng tiên đế đều có nhất định khả năng tự mình xuất hiện, hắn lại thế nào khả năng làm được trọng yếu nhất địa phương đâu. Nghĩ cũng đừng nghĩ a, nhưng là ngày đó, cũng tất nhiên sẽ có rất nhiều mỹ thực, tất nhiên đều là bình thường thời điểm có 102, tuyệt không có khả năng ở trong nhân thế tùy tiện thưởng thức được sơn hào hải vị mỹ vị, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, Thao Thiết liền cảm giác được nước bọt phi tốc bài tiết, chợt bỗng nhiên nao nao, ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xôi phương hướng. Có khí tức biến dị. Thao Thiết thần sắc trong nháy mắt có chút biến hóa, nhưng là rất nhanh. Hắn phát hiện cũng không có mảy may khí tức biến hóa, không có gợn sóng, hết thảy đều rất bình tĩnh, tựa hồ chỉ là ảo giác của mình. Kỳ quái, là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Thao Thiết khẽ nhíu mày, thu tầm mắt lại. Là ảo giác đi. Mà tại một chỗ khác phương hướng, Già Mua đã đến cực hạn, Trương Tam Phong từng bước đi lên phía trước. Và anh. Mà tại thanh trọc giới trên không, ngang ép tại vạn cổ thương khung phía trên tròm sao sông dài. Cái kia kéo dài dài rằng giặc thời gian chiến đấu, cuối cùng phân ra kết cục. Biến hóa âm dương nhị khí bị mạnh mẽ vỡ ra đến, sau đó lôi cuốn khôn cùng khí thế bằng bạc. Tiến lên trước mà chiến phục hy mạnh mẽ bị bức bách lui ra phía sau, trôi này tỏa ra không gì sánh được sắc bén trầm hậu trường thương mạnh mẽ bị đánh trúng lui lại, bay đi, mà tròm sao vạn tượng ở trong chớp mắt rủ xuống, rơi đập, diễn hóa ra vô biên huyền ảo khôn cùng cường hành chi khí tức. Tầng tầng lớp lớp, không ngừng mà của mình, thôi diễn. Tựa hồ mãi mãi không kết thúc, phản phất đủ để bao quát thiên hạ vạn vật hết thể quỹ tích vận hành. Sau đó, kích mà phá đi. Nhưng là chẳng biết tại sao, phục hy cùng đại tôn đều có thể nhìn thấy đến, cái này rộng lớn không gì sánh được, phản phất bao quát hết thể huyền diệu bầu trời sao. Tại thôi diễn đến sắp đến đỉnh phong, thậm chí cả siêu thoát cái kia phức tạp không gì sánh được đỉnh phong thời điểm, lại là hơi chậm lại, liền cái này chỉ trệ, chính là để huyền diệu cảm giác lập tức hạ xuống, chưa từng viên mãn, chưa từng siêu thoát. Đáng tiếc, đại tôn tiếc nuối thở dài, hai tay chấn động, đi qua hiện tại tương lai, chọc thế căn cơ nháy mắt phun trào. Tại bên cạnh hắn vần quanh, chen trúc, sau đó hiện hóa ra từng cái huyền bí không gì sánh được, vô cùng chân thật dị tướng, ở trong đó có phóng lên tận trời, toàn thân màu mực sân mạch, cũng có che hơn 800 dặm, đều màu đỏ như huyết hoa biển. Có tính mịch không gì sánh được, mỗi một giọt đều ô trọc không gì sánh được nặng nề vô cùng dậy sóng giang lưu, vùng biển vô tận. Tầng tầng lớp lớp, không đoạn giao chuyển, chấn động, va chạm cho thấy huyền bí không gì sánh được khí tức. Giờ phút này, hắn chính là chọc thế cái này mọi khái niệm cụ hiện hóa. Chọc thế đại tôn hai con ngươi thanh tịnh và đẹp đẽ sáng tỏ. Đã từng ẩn tàng ở sau màn, thận trọng từng bước, lấy ta tự thân làm đầu. Mà hậu thân trước sĩ tốt, không lo không sợ, chỉ có chứng đạo chi tâm càng ngày càng cứng rắn. Nhìn ra tự mình sợ hãi, đặt chân chí cao đỉnh ngọn núi, dùng cái này tâm, đạo này, để cầu siêu thoát. Chậm rãi đưa tay, vô cùng vô tận thế giới khí tức vờn quanh tại nó quanh người, phản phất nó chỉ trưởng chính là chọc thế mặt đất, nó ánh mắt chiếu tới chỗ chính là chọc thế chi cực hạn, mà hô hấp chính là chọc thế sâu nhất chỗ vĩnh viễn chưa từng ngừng, mãi mãi cũng đang điên cuồng gợi lên lấy gió bão. Đưa tay thời điểm năm ngón tay có chút mở ra, chính là đường lớn vận chuyển, từ biển cổ mà đến nỗi nay, không ngừng không nghỉ. Thiên đế, ngươi chần chờ. Chọc thế đại tôn mở miệng, thanh âm ầm ầm, như là sấm sét ầm ầm đện xuống. Rõ ràng đã cùng nhất chọc giận trạng thái phía dưới phục hy, cùng cái kia bao phủ thành chọc lượng giới không biết bao nhiêu năm tháng thiên đế một thanh ác chiến hồi lâu, mà tinh khí thần bên trên càng là mệt mỏi. Dính đến ý chí cấp độ bên trên giao phòng, huyền diệu không gì sánh được, mới ngoại giới đi qua thời gian có lẽ không dài, nhưng là tại bọn hắn tinh khí thần trong thế giới dây dưa, đã là thường nhân thể cảm bản năm, nhưng là hắn giờ phút này lật đến khí chất càng ngày càng trầm hồn, càng ngày càng bá đạo. Lịch chiến chi tâm, lại không chần chờ. Giơ tay lên, ta chỉ trưởng tâm đó, chính là chọc thế ngàn vạn. Siêu thoát. Siêu thoát. Sau đó hướng phía cái kia vô tận tinh hà, biến hóa âm dương đuổi bắt mà đi. Vậy mà là muốn làm xuất trưởng nắm sao trời, chỉ bóp âm dương cử động, khí phách hùng hồn bá đạo, không gì sánh được. Hai người các ngươi, cùng lên đi. Trong thế đại tôn thanh âm bá đạo, đột nhiên đè xuống bàn tay, trong hai con người, phản phất là có không gì sánh kịp hừng hực khí diễm, dựa vào hòa thanh thế mạnh nhất hai tôn cường giả chiến đấu, chém tới bản thân chi tội đi, bản thân tương lai trọng thế đại tôn, nó khí diễm cuối cùng đẩy lên tới không gì sánh kịp mạnh nhất. Đế Tuấn con ngươi có chút co bảo. Này khí tức đã vô hạn tới gần đã từng hồn thiên. Nói cách khác, khoảng cách siêu thoát, cách xa một bước. Và anh, cơ hồ là hùng hồn bao la hùng vĩ đã đến phảng phất thái cổ thần nhân, khai thiên lập địa lúc phát ra cái kia một tiếng vang thật lớn, sao trời sụp đổ, âm dương nghịch loạn, thiên đế Đế Tuấn thần sắc hở hững đứng ở một bên, cổ tay gánh vác sau lưng, dường như bởi vì nghịch kích trọng thế, còn muốn che chở thương sinh mà nhận nhất định phản vệ. Thiên đế bị thương, mà Phục Hy lại là thần sắc tĩnh mịch, như là thái cổ ý âm dương từ xưa yêu cầu cao đo. Mới một chiêu cuối cùng gần như quyết tử trước đó mạnh nhất va chạm, cho dù là Phục Hy cùng Thiên Đế đứng tại cùng một cái trên lập trường, nhưng cũng không có cách nào lưu thủ chòm sao cũng là rơi vào âm dương bên trong, âm dương cũng là muốn tao ngộ chòm sao và tượng, rực rỡ rộng lớn ánh sáng xuyên phá, không có đi ta, cùng nó nói là hai đánh một. Chẳng bằng nói, là đỉnh tiêm ba vị cường giả hai bên không giữ lại chút nào đường lớn tranh cùng va chạm. Vô cùng to lớn khí diễm tại nó lập tức liền muốn bạo phá tiêu tán thời điểm, đầu tiên là bị âm dương nhị khí dây dưa suy yếu, sau đó bị vô số chòm sao chia cắt, thu nạp, hấp thu, cuối cùng chậm rãi trừ khử từ trong vô hình. Chưa từng một phát, chưa từng liên lụy thành thế. Trọng thế đại tôn trên thân có thương thế, cất tiếng cười to. Tốt tốt tốt, tốt tốt tốt. Không hổ là âm dương, không hổ là thiên đế, như thế một trận chiến, thu hoạch của ta cực lớn, khoảng cách siêu thoát tiến thêm một bước, nghĩ đến các ngươi cũng là như thế, chỉ là đáng tiếc đáng tiếc. Hắn ngước mắt, thanh âm trầm hồn bá đạo, nhưng lại có càng nhiều tiếc nuối, đáng tiếc thiên đế chấp nhất che chở thương sinh, một tay chống trời một tay ác chiến, chưa hết toàn bộ công. Đáng tiếc Phục Hy lòng mang hắn niệm, 10 phần lực, lại có 3 phần là thu hồi lại càng là không ra toàn lực. Cuối cùng chưa từng cùng ta trong trận chiến này hai bên khí cơ giao cảm, đẩy động cảnh giới, tiến thêm một bước. Bất quá, không sao, không sao. Hai tôn không đủ, như vậy liền lại nhiều một điểm là được. Trong thế đại tôn không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm, hắn thu liễm trên người mình khí diễm, sau đó nhìn trước mắt thiên đế cùng Phục Hy, nói, hai người các người, hẳn là cũng còn có cái khác mong muốn nói sự tình, như vậy cái này một chạm liền đặt ở cuối cùng đi, chư quân, ngày khác gặp lại. Hắn tay háo quét qua, chuyển thân từng bước một, dẫm lên trong thế, đạp lên âm dương cùng chòm sao rời đi. Thanh âm trầm hồn bá đạo, cũng vô lý. Ngược lại là có một loại thản nhiên trầm hồn cảm giác, là khó được rất thẳng thắn, lại làm cho Phục Hy thần sắc cũng hơi biến đổi, nhường thiên đế đáy mắt nổi lên kịch liệt gợn sóng. Sau 30 ngày, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngày đại hôn, bản tọa đích thân từ đến đây, phiêu chiến quần hùng, để cầu đột phá. Chúc chiến thắng. GS, hôm nay canh thứ 2. Tấu chương xong, INZS 1302 N chương 1293. Vận mệnh con đường, siêu thoát người. Chương 1293, vận mệnh con đường, siêu thoát người. Trong thế đại tôn đã rời đi, chỉ để lại cái kia trầm hồn bá đạo tuyên cáo như cũ còn tại giữa thiên địa quanh quẩn. Thiên đế của mắt trong mắt quấy động gợn sóng một lần nữa bình phục, uy về lãnh đạm cùng tĩnh mịch không thay đổi. Lúc trước ba cố bảng bạc không gì sánh được lực lượng va chạm, sẽ rách chòm sao và tượng, cho dù là thiên đế đều nhận nhất định thương thế, mà giờ khắc này cái kia rất nhiều thương thế vậy mà đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn. Khí cơ như cũ tĩnh mịch, phản phất đã tồn tại ở thế gian vô số năm tháng mênh mông tinh hà, thần bí rộng lớn, huyền lại huyền, bao quát vạn vật. Phục Hy một cái tay cầm trường thương, ngước mắt nhìn xem tựa hồ thụ thương nhưng lại lấy đáng sợ như vậy tốc độ khôi phục lại thiên đế, khẽ nhíu mày, sau đó nói, thái nhất nước chưa đun chi đạo thể, cái này cho dù là tại thần thoại khái niệm bên trong đều thuộc về tầm thường đạo thể, lại bị ngươi một đường mở đi đến như bây giờ cảnh giới, đúng là khó được. Đế Tuấn bình thản nhìn thần một cái, thản nhiên nói, mạnh mẽ xưa nay không là đạo quả, không phải là khái niệm, mà là tự mình. Ngươi còn không có khám phá sao? Phục Hy không có đi cùng thiên đế đáp lời, không có đi trả lời thiên đế hỏi thăm, chỉ là hơi khẽ cau mày. Sau 30 ngày, phiêu chiến thiên hạ. Trong thế đại tôn coi là thật đã vứt bỏ tới hết thệ cùng bản tính, buông xuống sợ hãi, buông xuống đối với trường sinh cựu thị, nắm chắc một giới thương sinh chấp nhất, thậm chí cả tái tạo thành trọc trật tự đại nguyện, đặt chân tại hồn thiên siêu thoát chi đạo, đồng thời đã đi ra một nửa sao. Là ý định tại chiến khắp thiên hạ quần hùng đằng sau, mượn nhờ không ngừng chém giết, chiến đấu, trùng kích khí cơ giao cảm. Buông xuống sau cùng chấp nhất, đạp phá bản thân ở bên trong nghịch lý cùng mâu thuẫn, đến siêu thoát. Thần tuyệt sẽ không biết, ngày đó sẽ có bao nhiêu cường giả. Bất Chu Sơn, Cậu Công, Nhân Hoàng. Nhưng là thần vậy mà thật không lo không sợ, ngang nhiên mời. Nếu là không thành, liền là bỏ mình. Thật là lớn khí phách, như thế cường giả, thản nhiên như vậy, như thế trùng trùng điệp điệp, thiên cổ trước đó không có, thiên cổ đằng sau cũng sẽ không có siêu tuyệt đại chiến, thần Phục Hy, xem như cường giả đứng đầu, nguyên sơ âm dương, tự nhiên là. Tự nhiên sẽ không đi a. Tập hợp cái cọp lông náo nhiệt a. Sẽ chết người, a không phải là, sẽ chết rắn a. Phục Hy sắc mặt rất khó coi. Ngu xuẩn mới có thể đi vào trong đó mặt tham gia náo nhiệt, hắn không chỉ bản thân sẽ không đi, càng sẽ không nhường a hoa đi. Hắn biết dùng hết tất cả biện pháp nghĩ biện pháp đem A Hoa mang đi, khuyên ngăn trở A Hoa, tốt nhất đợi đến hết thảy đều lúc kết thúc, hắn mới ra ngoài, đúng, chính là như vậy. Phục Hy thần sắc chậm rãi chấn định lại. Thiên đế nhìn hắn một cái, bình thản nói, mong muốn mang đi A Hoa, không tham dự việc này. Phục Hy ha ha cười nói, ha ha ha, ngươi đang nói đùa gì vậy a? Sau 30 ngày, thế nhưng là trong tam giới sắp phát sinh siêu tuyệt chuyện lớn, ta làm sao lại không đi tham gia sao? Ha 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 ha, Thiên đế ngươi nhìn xem ngươi, ngươi gia hỏa này chính là ưa thích làm trò đùa a. Đế Tuấn lời ít mà ý nhiều, Vệ Uyên đính hôn, hoa hoàng biết không đi. Phục Hy dáng tươi cười tựa như là bị một đầu cực lớn mạnh mẽ bàn tay kẹp lại cổ con gà con. Một nháy mắt đọc lại. Đúng vậy a, bản thân là không có ý định tham gia náo nhiệt, không có ý định đi qua. Như vậy vấn đề đến, A Hoa sẽ cùng theo bản thân rời khỏi, A Hoa biết không tại đó một ngày đi đổ sơn sao? Vấn đề này đều không cần đến hỏi, chỉ là vừa mới từ Phục Hy trong đầu thăng lên, liền đã lấy được kết luận, tự nhiên không biết. Ngày đó là Vệ Uyên cái tiểu tử thúi kia đính hôn ngày A Hoa làm sao lại vắng mặt. Chỉ là suy nghĩ một chút đều biết đây tuyệt không khả năng a. Đến nỗi chỉ hoãn thời gian hoặc là trước giờ thời gian, không tại sau 30 ngày. Cái này cũng không hề có tác dụng, chọc thế đại tôn trong miệng nói tới sau 30 ngày, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày đại hôn, luôn xuất phát thủy, chính là neo điểm, chỉ hoãn lui ra phía sau, đều không có ý nghĩa. A Hoa sẽ đi, A Hoa nhất định sẽ đi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đi. Cho dù là lớn hơn nữa phiền phức, cho dù là phiền phức ngập trời. A Hoa muốn đi, hắn cũng chỉ có thể cùng một chỗ đi cùng. Đến nỗi buộc đi A Hoa. Liên mới vừa đều phải muốn khẩn cầu Vệ Nguyên Quân tiểu gia hỏa kia đi an ủi A Hoa, nhưng nàng bất giận. Nếu là cũng không lâu lắm, lại tới một lần, cái kia A Hoa có thể sẽ thật sự tức giận. Hơn nữa còn là hống không tốt loại kia. Phục Hy nghĩ rõ ràng điểm này đằng sau, sắc mặt cơ hồ triệt để đen phải cùng đáy nổi. Nhìn thoáng qua thần sắc bình thản tiên đế Đế Tuấn, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi gần từng chữ một, "Ta biết, đi." Đế Tuấn gật đầu, bình thản nói, "Như thế tốt lắm." Hắn xoay người sang chỗ khác, tay áo xoay tròn, màu đen làm nền, trang trí lấy ám kim sâm, liền lọn tóc như cũ bằng phẳng, nó khí cơ tinh mịch, không thể đo lường, liền phản phất lúc trước chiến tranh, đối với nó cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng cùng cái nhiêu, từng bước một hành tẩu ở hư vô trong vũ trụ, mỗi một bước rơi xuống, tự có ánh sao lưu chuyển, gánh chịu nó dưới. Phục Hy con mắt híp, nhìn xem tiên đế, đống nhiên nói, "Ngươi không có chú ý tới sao? Còn là nói ngươi cũng không thèm để ý. Các ngươi mới chòm sao vạn tượng cũng không có khả năng thôi diễn đến ngươi cực hạn, liền chênh lệch một bước, chính là thiên địa khoảng cách, đến tột cùng là ngươi không thể, còn là ngươi không muốn à?" Đế Tuấn, Thiên Đế phảng phất giống như không nghe thấy, từng bước một đi xa. Phục Hy thản nhiên nói, vì che chở thương sinh, liền tự mình thực lực đều muốn khắc chế cùng khống chế. Ngươi nói ngươi truy cầu mạnh nhất, nhưng là chính ngươi nhưng xưa nay không từng toàn lực ứng phó, sao mà ngạo mạn à? Đến cùng lúc nào, ngươi mới có thể giải khai toàn bộ hạn chế, toàn lực xuất thủ đâu? Đế Tuấn bước chân dừng một chút, ngoái nhìn bình thản nói, tốt nhất đừng có một ngày như vậy. Phục Hy bỗng nhiên cảm khái nói, đúng vậy a, nếu là ngày đó xuất hiện lời nói, có lẽ đã là thiên băng địa liệt, thanh trọc giao giới, chuyện không thể làm thời điểm đi. Chúng sinh chết tận, ngươi cái này thiên đế tự nhiên không còn bị chúng sinh, không còn bị nội tâm của mình trói buộc, có thể toàn lực ứng phó, mênh mông quần quận xuất thủ, ta thật rất hiếu kỳ, không phải siêu thoát chi cảnh, nếu là tích xúc đã đến ngươi dạng này nội tình cấp độ, toàn lực xuất thủ, có thể dung chuyển siêu thoát hay không? Thần mang theo mỉm cười, do hỏi, thiên đế xưa nay hiếu chiến, một đời trải qua vạn lần tranh đấu, chỉ cầu một cái đối thủ. Chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, bản thân cùng siêu thoát giả cảnh giới, trên lệch bao xa sao? Một đời chỉ có hiếu chiến, chiến ý mạnh mẽ, tìm kiếm từng cái đối thủ giao phong, bách chiến mà không bại thiên đế, mà trước mắt tựa hồ liền có một cái, cùng chân chính siêu việt hết thảy địch nhân đem hết toàn lực giao phong, cơ hội bất kỳ cái gì nhận thức thiên đế người đều rõ ràng thần tính cách cùng truy cầu. Làm ra lựa chọn cũng không khó khăn, mà thiên đế chỉ là cụp mắt bình thản, thanh âm rơi xuống, cũng không do dự, không có hứng thú. Quả quyết bình thản. Liên Phục Hy cũng hơi kinh ngạc. Mà thiên đế đã đi xa. Phục Hy tiện tay thu lại trường thương, bị người lẩm bẩm, không có hứng thú, có ý tứ, chọn thế lựa chọn cũng có ý tứ. Trong đầu nghĩ đến rất nhiều, Phục Hy trên mặt hiện ra có chút cảm thấy hứng thú thần sắc, chợt suy sụp tinh thần xuống tới. Nhưng là A Hoa tại sao phải bị cuốn đi vào đâu? Như thế liền một điểm ý tứ đều không có, đều do Vệ Uyên tiểu tử ngu ngốc kia. Chọn thế đại tôn, tâm như lửa cháy bừng bừng, từng bước một trở lại bản thân chọn thế chỗ. Giờ phút này đã không có vật chất trên ý nghĩa chọn thế, hay là nói, tại thông thường khái niệm, vật chất ý nghĩa bên trong chọn thế đã hóa thành một điểm ý niệm, dung nhập vào chọc thế đại tôn cái kia mênh mông mà bảng bạc ý chí trong hải dương, từ đó về sau, ta vị trí chính là chọc thế, động niệm thời điểm chính là quá khứ tương lai, hết thảy chọc thế thương sinh đều lưu tồn ở ta chi tâm niệm. Hắn hai mắt trong suốt, lại không một chút như là đi qua bản thân như vậy do dự, chần chờ. Lúc trước sở dĩ lưu lại sau 30 ngày ước chiến, một cái là, vô luận là Phục Hy còn là thiên đế đều có chỗ giữ lại, thiên đế là vì thương sinh, Phục Hy tựa hồ là có chính hắn suy tính cùng ý niệm, nhưng là vô luận là nguyên nhân gì, cái này đều đại biểu cho bọn hắn không thể toàn lực xuất thủ, không đủ tận hứng. Không đủ tận hứng. Ngay tại lúc trước thần xuất hiện tâm tình như vậy, cùng đối với siêu thoát chi đạo phương hướng có chỗ mờ mịt thời điểm, đột nhiên nắm chắc đã đến từ siêu thoát cảnh giới một sợi linh cơ, liền phảng phất trong khoảnh khắc đó có thể áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, quan sát vô số khả năng, lấy được sau 30 ngày, thiên tôn đại hôn trực giác. Bình thường người tu hành, phương còn có thần hồn cùng trời máy tương hợp, dự cảm đến cùng bản thân có liên quan sự kiện trọng đại phát sinh trực giác, là cái gọi là tâm huyết dâng trào, mà chỉ là phàm nhân người tu hành đều có như thế bản năng, cường đại đến tự thân liền cơ hồ là một thế giới trọng thế đại tôn. Tại trước đây chỗ không có trạng thái đỉnh phong phía dưới, tự nhiên cũng giống như thế, mà lại càng thêm rõ ràng. Cơ hồ có thể nói là dựa vào trong nháy mắt đó linh cơ cùng bản năng, thua thiệt nhìn thấy vận mệnh một góc. Thế là mới ngang nhiên khiêu chiến. Nhưng là giờ phút này tỉnh táo lại, nhưng cũng không thể đơn thuần tuần hoàn theo những thứ này cái gọi là bản năng trực giác mà đi. Hắn còn cần nghĩ biện pháp thôi diễn hết thảy. để cho mình đối với sau 30 ngày càng thêm rõ ràng mới là sáng tỏ hết thảy, nhìn rõ hết thảy, mới có thể trưởng không hết thảy. Mà đây đối với thời khắc này thần đến nói, cơ hồ không phải là bất kỳ nan đề. Chọc thế đại tôn chậm rãi vươn tay ra, vô cùng to lớn thần niệm trong một chớp mắt, lan tràn đã đến quá khứ tương lai, rất nhiều thế giới, sau đó nháy mắt lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức, hóa thành từng cái bàn tay, tìm kiếm được từng tòa bia đá. Nó huyền diệu không gì sánh được, phía trên có phảng phất có thể thấm nhuần vạn pháp huyền bí đường vân. Chính là vận mệnh neo điểm, Hà Đồ Lạc Thư. Chọc thế đại tôn, ở trong nháy mắt này, vậy mà là lấy gần như siêu thoát chi thân, sánh vai năm đó hồn tiền chi khí phách, mạnh mẽ vươn tay ra, cùng trong lúc nhất thời một nắm, từ quá khứ tương lai hết thảy nháy mắt, cưỡng ép đem hết thảy Hà Đồ Lạc Thư mảnh vỡ toàn bộ chiếu ảnh ra đến, sau đó ở trước mắt một lần nữa ghép lại lên. Và anh, Hà Đồ Lạc Thư, tại thượng cổ niên đại bị Phục Hy ngang nhiên chém nát đằng sau. Nơi này khác, ở nơi này, cuối cùng trải qua chọc thế đại tôn tay, có thể phục hồi như cũ. Trong đó xa cách thời gian, làm sao đến mức mấy ngàn năm vài vạn năm. Những thứ này đã từng có đại hoang thần nhân hao phí ngàn năm năm tháng dài dằng dặc nhưng cũng chưa từng hoàn thành hành động vĩ đại, đối với thời khắc này chọc thế đại tôn, hay là nói, đối với hết thể cảnh giới này cường giả đến nói, cũng bất quá là giơ tay nhấc chân sự tình thôi. Sau đó hóa thành một toán neo điểm, trong một chớp mắt xuyên thủng thập phương thế giới, đem vận mệnh ý thức cưỡng ép tiếp dẫn xuống dưới, hóa thành một tên áo xanh đạo nhân, chọc thế đại tôn khẽ như mày, tựa hồ cảm thấy một chút khác biệt, lẩm bẩm: "Là gì? Lấy Hà Đồ Lạc Thư bản thể xem như neo điểm tiếp dẫn xuống tới vận mệnh, vậy mà cũng không hoàn chỉnh. Là có những bộ phận khác, không ở chỗ này chỗ sao?" Bất quá, không hoàn chỉnh cũng đã đầy đủ. Cái kia lấy hoàn chỉnh Hà Đồ Lạc Thư vì neo điểm tiếp dẫn xuống tới áo xanh văn sĩ chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy phía trước rộng lớn bao la hùng vĩ, phản phất là đi qua hiện tại tương lai, hết thảy thời gian tuyến hết thảy chọc thế cái này khái niệm hội tụ, nhìn thấy ngồi ngay ngắn trong đó, càng là chấn áp đây hết thảy chọc thế đại tôn, sắc mặt đột biến. "Là ngươi?" Chọc thế đại tôn vươn tay, bàn tay giằng tại vận mệnh đỉnh đầu. Quả nhiên, tại nó trong óc nhận biết được mạnh nhất một cái chấp niệm chính là cái kia không ngừng quanh quẩn một câu: "Cẩn thận chọc thế đại tôn." Chọc thế đại tôn của mắt thản nhiên nói: "Ngươi đúng là cần phải cẩn thận ta. Mặc dù nói, hỏi thăm ngươi sau 30 ngày sẽ phát sinh cái gì, có thể tiết kiệm lại rất nhiều công phu. Nhưng là vận mệnh nói tới hết thảy, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ta chỉ tin tưởng chính ta." Bang bạc khủng bố, cũng bá đạo vô song lực lượng mãnh liệt rót vào trong thời khắc này áo xanh văn sĩ trong ý thức, cuối cùng vậy mà là hoành một tiếng, áo xanh văn sĩ thần hồn thân thể, vậy mà vỡ nát hóa thành một mịn, rõ ràng là bị cái kia khôn cùng lực lượng khổng lồ cùng ý chí cho chấn áp vỡ vụn, mà cái này vô số ánh sáng tỏa mang lưu chuyển biến hóa, leo lên tại bia đá kia phía trên. Hà Đồ Lạc Thư phía trên, cái kia mấy ngàn năm qua bị vô số người thông minh, cường giả, thần linh trầm mê, nghiên cứu phản phát hiện lộ rõ ràng tương lai biến hóa quy tích huyền bí đường vân, ngay tại chọc thế đại tôn khổng lồ nội tình, cùng vận mệnh đạo này ý thức tử vong đằng sau phía dưới ánh sáng, bị cọ rửa vỡ vụn. Cổ có lấy chú kiếm sư máu tế kiếm khai phong, lấy thành thiên hạ tiên kiếm. Hôm nay chọc thế đại tôn, lại là muốn lấy vận mệnh một đạo ý thức làm tế tự, cưỡng ép huyết tế Hà Đồ Lạc Thư. Thậm chí không ngại triệt để diệt đi Hà Đồ Lạc Thư món này chí bảo làm đại giá, đem nó thôi diễn năng lực đẩy động đến cực hạn, lấy nhìn thấy dính đến tương lai một điểm linh cơ, mà nương theo lấy Hà Đồ Lạc Thư phía trên hết thảy huyền bí đường vân ảm đạm xóa đi, cái này cực lớn cổ lão chính là trên trần, vậy mà lại lần nữa diễn hóa ra hai hàng văn tự, hết thảy 8 chữ lớn, bút pháp sắc bén, trong đó tự có huyền diệu hàm ý, biến hóa gợn sóng, chưa từng ổn định. Chọc thế đại tôn đôi mắt thu nhỏ lại, chợt cất tiếng cười to. Sau 30 ngày siêu thoát giả hiện trong đó càng có vô số hàm ý biến hóa khó lường, giải đáp cái này 8 chữ bản ý, chỉ hướng một cái kia quy tích, sau 30 ngày, quả thật là có một tôn tồn tại đi đến siêu thoát phía trên. Ngày đó nhân gian chính là siêu thoát thời điểm, là siêu thoát cơ hội. Nó là ai? Nó là ai? Là ta, là ta. Trừ ta ra, còn ai có tư cách đâu? Còn có ai đâu? Chỉ có thể là ta a. Chọc thế đại tôn đôi mắt sáng lên, cất tiếng cười to. Tại cái kia bá đạo vô cùng kiên định không gì sánh được trong tiếng cười lớn, cổ pháp giàn mua màu xanh là bị Hà Đồ Lạc Thư kịch liệt rung động, lần này là triệt triệt để hóa thành một mịn, tại bụi mù dơ lên lúc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, ầm ầm trong thanh âm, chọc thế đại tôn thanh âm bá đạo tự tin, lại không chần chờ, sau 30 ngày, siêu thoát người, cho là ta. Chương 1294, áo xanh long nữ hiến, cần phải một đời tiếp nối hay không? Chương 1294, áo xanh long nữ hiến, cần phải một đời tiếp nối hay không? Thiên đế, Phục Hy, cùng đại tôn chiến đấu, còn lại sóng tự nhiên là vô cùng rộng lớn cùng to lớn. Đủ để cho âm dương luân chuyển, nhường sợ tắt phồn, sụp đổ, thậm chí cả một ánh mắt liền có thể nhường mặt trời u ám, đưa tay liền có thể vỡ nát đại lục cùng núi cao và tượng, nhưng là cực hạn cường giả, tự nhiên cũng có đối với tự thân lực lượng cực hạn trưởng khống. Dù cho là mạnh như thế người như thế cấp độ giao phòng, gợn sóng nhưng thủy chung chưa từng khuyết tán đến tròm sao vạn tượng bên ngoài. Thanh thế chúng sinh cũng không có thể phát giác được cái này kinh thiên động địa. Phản phất hết thể sóng lớn mãnh liệt, toàn bộ đều bị cái kia thanh tịnh trong bát tinh khung phong tỏa. Có thể hay không phát giác này gợn sóng, cùng thực lực không quan hệ, lại cùng đối với một ít đường lớn gợn sóng năng lực cảm ứng có liên quan, có thể phát giác được một chút biến hóa người, không khỏi là tại một số phương diện bên trên, có khác đặc thù lĩnh ngộ hàng người. Nói ví dụ, bản thân căn cơ chính là thế giới cơ sở đạo quả, lại nói ví dụ, quan sát tròm sao vạn tượng lấy đắc đạo cường giả. Lại hoặc là nói, tinh khí thần minh mẫn đến cực điểm, nhục thân suy vi, lại ngược lại càng thêm chạm vào tinh thần hồn phách nhạy cảm đặc thù tồn tại. Trương Tam Phong từng bước một, từng bước hành tẩu ở trên mặt đất. Hắn đi rất chậm, so với mới vừa học được đi đường hài tử còn muốn càng chậm một chút hơn. hai mắt đục ngầu, làn da phía trên tràn đầy nếp nhăn, che kín lão nhân lồn đốn, như thế yếu ớt đã đến cực hạn, cơ hồ cùng chết đi hồn phi phách tán không có khác biệt thân thể, lại ngay cả cho dù là đứng hàng tại đạo quả phía dưới cảnh giới thứ nhất thao thiết cũng vô pháp phát giác nó vị trí. Lão giả đã cùng nguyên bản vận mệnh khác biệt, hay là nói, mặc dù khác biệt, nhưng lại tại thời đại cùng vận mệnh bên trên lưu lại cùng loại vết tích. Mặc dù cùng nguyên bản quy tích không khác nhau chút nào trong lịch sử lưu lại ghi chép, nó bản thân lại không phải vẹn vẹn giới hạn ở đó. Dùng hết toàn lực, tại năm tháng quyển này trên sách lưu lại vết tích, cùng tận khả năng thu liễm tự mình, nhưng vẫn là chưa từng đến không rõ chi cảnh, cuối cùng không có thể triệt để trưởng khống tự mình, rất tiếc nối lưu lại vết tích, cả hai dấu vết lưu lại có lẽ cùng loại có lẽ giống nhau, mà người này cũng đã hoàn toàn khác biệt. Trương Tam Phong, nguyên bản vận mệnh quy tích. Nhân thế khó được đại tông sư, đặt chân ở Nho đạo Phật ba nhà học vân phái, lại ba nhà hợp nhất. Từ nó hành tẩu vũ thế, mở núi võ đang một mạch pháp chế, từ sau người 800 năm, Thần Châu mới đản sinh đạo môn tông phái toàn bộ kế thừa nó học thuyết, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau đại tông sư, số tuổi thọ kéo dài, 300 năm nhân gian xuân thu. Mà giờ khắc này vận mệnh cũng đã phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Bản thân đặt chân ở Phật đạo Nho ba nhà cực hạn, lại quan sát Vệ Uyên phá giải âm dương, nhìn cái kia lão quy cùng cự xà biến hóa. Hắn cùng bắt tiên khác biệt, không có đi học tập đến từ thần linh quyền năng làm hạch tâm đồ vật, không có chuyển thế, không có kiếp trước, sinh hoạt tại không linh nơi, tiền bối tu giả con đường đã đoạn tuyệt, sau đó linh khí hàng thế còn chưa tới đến, thật sự rõ ràng, sống qua hơn 800 năm, gần như ngàn năm bất tử bất diệt, đạo hạnh tích lũy. Sớm đã siêu việt nguyên bản lịch sử quy tích sống qua hơn 300 năm chính mình. Vô luận là nói nhục thân, còn là hồn linh, hay là nói đối với âm dương đường lớn nghiên cứu, đều đã đi đến người thuần túy cực hạn. Coi như không có linh khí, không có pháp tắc, không có thần thoại khái niệm dưới tình huống, một giới nhân tộc có thể đi đến nơi nào? Hắn chính là đáp án. Cổ kim có hai giáo, không tam giáo. Hề có hai giáo, viết chính, viết tà. Hề không tam giáo. Duy nhất duy nói. Một làm sao điểm. Điểm làm sao ba. Lão giả từng bước một đi ra, cụp mắt, tự nói, tự hỏi, khí tức phảng phất sắp chết, lại là trước đó nhân gian trạng thái, đã vô pháp gánh chịu dạng này tu giả, cho dù giờ phút này phảng phất lập tức chết đi, nhưng là âm dương thái cực, lưu chuyển biến hóa, nhưng lại phảng phất có thể tại cực kỳ yếu ớt tử vong trước đó, bộc phát ra nhất sáng loa ánh sáng. Còn có 30 ngày, không đợi. Sau 30 ngày, từng bước một, vừa đúng, đi đến Đồ Sơn trước cửa. Thiên hạ vạn vật như cũ còn tại không nhanh không chậm vận chuyển, cao cao tại thượng vô cùng cường đại đạo quả cũng được, hay là nói đưa tay liền có thể xé núi tách biển, uy năng vô song thần linh cũng được, đối với cái này trên mặt đất chúng sinh, đều là quá mức xa xôi tồn tại. Bọn hắn cũng chỉ là bình yên sinh tồn cùng trên thế giới này mà thôi. Trong mỗi ngày bận rộn học tập, sinh hoạt, ẩm thực, nghỉ ngơi, hoặc là có mâu thuẫn, cũng sẽ có tình cảm. Cộng đồng bệnh hội tụ mà thành cái này vạn trượng hồng trần. Đương nhiên cũng không biết, một vị nào đó huynh trưởng vì có thể làm cho muội muội của mình mất giận, bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn. Hừ, lão cứu gia a thật chính là không nghe khuyên bảo nói sao, làm ra đến như vậy nhiều sự tình. Con nổi giận đùng đùng muốn đi cùng người đánh nhau, giống như là muốn xé người đồng dạng. Chính là ai, hoa hoàng mãi mãi ngươi nói cái này lão cứu gia. Núi Long Hổ, hoặc là nói, trước núi Long Hổ trước đó, hoa hoàng trên mặt như cũng còn là bao phủ một tầng nộ khí sương lạnh, lúc trước cùng chọc thế đại tôn, hòa thanh thế thiên đế tam phương các cứ, cho dù là khí cơ giao phong quyền năng va chạm, dẫn tới âm dương luân chuyển, của tinh truy lạc cũng là lông tóc không tổn hao, càng không từng có nửa điểm e ngại phục hy, giờ phút này lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thành thành thật thật, có thể nói là trung thực có phải hay không. Nhìn xem bên kia một trái một phải, ôm lấy hai vị hoa hoàng cánh tay, rất là thân mật. Khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, dáng tươi cười càng là ấm áp Vệ Nguyên Quân, truyền lại ra nồng đậm ý niệm, hết thảy liền giao cho ngươi. Cho nên cho dù là giờ phút này cái tiện nghi cháu trai tôn nữ tại Á Hoa trước mặt, thuần thế lấy đối với Phục Hy biểu đạt ra rất nhiều bất mãn, cái kia thậm chí có thể nói là tại chỉ vào Phục Hy cái mũi mở phun, nó mức độ kịch liệt, giọng điệu cay độc, liền bên cạnh Trương Nhược Tố đều là nghe được tê cả da đầu, ngã quất mấy ngụm khí lạnh, bắt đầu vô ý thức tìm kiếm thượng thanh linh bảo tông hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Con mẹ nó mạnh như vậy sao? Đây là có thể nói sao? Hết lần này tới lần khác Phục Hy lúc này còn nhất định phải cắn răng, nghiêm mặt, gạt ra xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười. A đúng đúng đúng, là lỗi của ta, lỗi của ta. Ai đúng đúng đúng, Nguyên Quân nói đến thật là đúng. Vệ Nguyên Quân cụp mắt liếc qua bên kia cắn răng gạt ra nụ cười Phục Hy, trong miệng lời nói mảy may cũng không lưu lại tình. Ai bảo gia hỏa này tại bản thân đi vào thời đại này đằng sau, liền hố bản thân không ngừng một lần. Nếu như không thừa cơ hội này mau mau trả thù lại, để thêm ép một điểm chỗ tốt, chẳng phải là uổng phí vị này lão cứu ra bao nhiêu năm tận tâm chỉ bảo sao? Có cửu báo cửu, có oán báo oán, cho dù là nhìn hắn không thuận mắt đều có thể giẫm hai chân. Bao quát ngươi sao? Đương nhiên, đến lúc đó ta nếu là hố ngươi, không quan hệ, vào chỗ chết hố trở về liền có thể. Nhớ lại đi qua lão cứu ra lời nói thâm thiế dặn dò, một lần nữa khôi phục được thiếu nữ bộ dáng Vệ Nguyên Quân bung ra lôi kéo tóc trắng hoa hoàng cánh tay, sau đó hai cánh tay đều ôm lấy bên kia trên mặt ẩn ẩn có nộ khí tóc đen hoa hoàng, bộ dáng cùng dáng vẻ cực kỳ thân mật dáng vẻ. Sau đó một cái tay khác giấu tại một bên, đối với Phục Hy phương hướng, ngón cái cùng ngón trỏ chống đỡ cùng một chỗ, trà sát. Tĩnh mịch con mắt màu đen nhìn xem Phục Hy phương hướng, dáng tươi cười ấm áp mỹ lệ, vô hại ngây thơ. Nhưng là ý tứ kia lại là phi thường trực tiếp lại trực quan truyền tới. Chỗ tốt đâu? Đến tăng gia a, ta thân yêu lão cứu gia. Phục Hy dáng tươi cười chết chết mí lại, kém một chút liền không kèm được nhìn xem bên kia làm muốn chỗ tốt bộ dáng Vệ Nguyên Quân, hít một hơi thật sâu, có chút tán đồng gật gật đầu, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, nắm lấy cơ hội, chết không lưu tình, rút gân nhổ thủy, một hơi ăn xong lau sạch.
Tốt, ngươi làm thì tốt hơn. Như thế cái ngọa long phượng sổ, lại là ai dạy dỗ đến?
Là ta a. Ta của tương lai ngươi đừng để ta bắt lấy, bằng không ta đem ngươi vung lên tới làm nhảy dây chơi.
Phục Hy có chút thở ra một hơi đến, ngậm lấy mỉm cười gật đầu.
Sau đó tay chỉ giấu ở chỗ bí mật, hơi giật giật, cho ra một con số.
Bên kia vệ nguyên quân lắc lắc.
Phục Hy khỏe miệng giật một cái.
Rất tốt, quá là được, lại đến muốn rút gân nhổ tủy mới thành, thủ đoạn này thật đúng là học được nhà.
Cuối cùng một đôi màu vàng dựng thẳng đồng tử cùng một đôi tĩnh mịch an bình con mắt màu đen đối mặt một hồi lâu. Hai bên liền Phục Hy tự nguyện cho vệ nguyên quân lễ vật, cùng cái này một phần lễ vật phong phú mức độ đạt thành trung nhận thức vệ nguyên quân mới hài lòng gật gật đầu, hai tay lôi kéo hoa hoàng cánh tay, ghé vào bên thai từng đợt trấn an.
Cũng không biết tiểu nha đầu này nói cái gì.
Phục Hy cũng là không chịu đi vụng trộm thi triển thần thông đi nhìn thấy những thứ này.
Cuối cùng hoa hoàng trên mặt thần sắc cuối cùng vẫn là hòa hoãn lại không có như là lúc trước như vậy mang theo nhường Phục Hy đều hái hùng khiếp bía tức giận, không hề nghi ngờ xem như chậm rãi tha thứ Phục Hy, ít nhất là đã nhẹ nhàng thở ra, việc này có một kết thúc đằng sau, Phục Hy đã từng hỏi vệ nguyên quân nàng là thế nào làm được. Mà vệ nguyên quân thì là trả lời, vô luận như thế nào, Phục Hy phẫn nộ nguyên nhân là Hoa Hoàng bị thương tổn. Hoa Hoàng cũng khó có thể bởi vì nguyên nhân này, cũng chính là bản thân người thân nhất người, bởi vì quan tâm bản thân mà dâng lên lửa giận chuyện này mà chân chính tức giận hồi lâu. Nói cách khác, cho dù là không có ta, chỉ cần Hoa Hoàng mãi mãi tỉnh táo lại, nàng cuối cùng đại khái còn là biết tha thứ ngươi à.
Vệ nguyên quân kiểm kê những cái kia tài vận, cảm khái nói, lão cứu ra à, ngươi mặc dù là cái cặn bã, nhưng là thực tế là Hoa Hoàng mãi mãi nhất tiên vị người đâu.
Phục Hy nhưng không có bởi vì vệ nguyên quân giấu ở trong lời nói đâm mà tức giận cái gì. Ngược lại là vui vẻ không thôi.
Bất quá tha thứ quy nguyên tha thứ, Phục Hy vẫn là bị Hoa Hoàng lôi kéo đi hướng những người khác xin lỗi, mà bản tính tiêu ngạo ngạo mạn như là Phục Hy, ở thời điểm này cũng là hấp tấp đi, vô chi kỷ ngược lại là không quan trọng, chỉ là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem bên kia Phục Hy, cảm thấy mình phải lúc nào đánh một trận.
Trương Nhược Tố đương nhiên là không có cái gì lời bán giận.
Tại Phục Hy sâu kín nhìn chăm chú phía dưới, Trương Nhược Tố hướng về Hoa Hoàng trịnh trọng biểu thị, bản thân nội tâm trong suốt, hành động, lấy nói tới ra, tuyệt đối chân thực tuyệt không giữ lại, cũng tuyệt đối không có đối với Phục Hy có bất kỳ không hài lòng cái gì.
Cuối cùng chính là muốn cảm ơn vị tia thời khắc mấu chốt xuất hiện chiếu sáng cửu u chi long.
Vô Chi Kỳ lại tại lúc này phát hiện, vệ nguyên quân kiểm kê bản thân lễ vật đằng sau, cũng chỉ là ở phía xa nhìn xem, đối với cái kia người mặc áo xám chiếu sáng cửu u chi long, cũng không thân cận bộ dáng, Vô Chi Kỳ nao nao, chợt trong lòng hiện ra rất nhiều nghi hoặc. Lúc trước hắn cùng vệ nguyên quân tiến vào đại hoang, tìm kiếm vệ uyên tung tích trước đó, đã từng cảm khái qua. Vệ nguyên quân tính cách, vô luận là cùng vệ uyên còn là giác đều có chút khác biệt, mà là có loại cùng loại với chiếu sáng cửu u chi long loại kia tính cách, rõ ràng cực kỳ quan tâm vệ uyên cùng giác. Cũng nguyện ý ra tay giúp đỡ, nhưng là ngoài miệng lại vô cùng cứng rắn, nếu như nói dùng hiện đại ngôn từ đến nói, chính là có như vậy một chút nào kiểu.
Lúc trước đang muốn hỏi thăm cùng chiếu sáng cửu lũ chi long liên hệ, Hế Minh bọn hắn liền đến.
Lúc này vừa vặn biết rõ ràng, thế là thấp giọng dò hỏi, ngươi không phải là cùng trúc cửu âm nhận thức sao?
Tại sao như thế lại nhạt?
Hắn nhưng thật ra là mong muốn hỏi, ngươi không phải là bị trúc cửu âm nuôi lớn sao? Mới có thể nuôi ra như bây giờ tính cách, làm sao gặp mặt ngược lại như thế không quen tay cảm giác.
Vệ nguyên quân nghi hoặc không hiểu, hồi đáp, nhận thức về nhận thức, nhưng là ta chỉ là đứng xa mà trông bậc đại thần thông mà thôi, cái này có vấn đề gì sao?
Đứng xa mà trông?
Vô Chi Kỳ nhíu nhíu mày.
Không nên á, ngươi tại sao đối với hắn đứng xa mà trông?
Vệ nguyên quân đương nhiên nói, tự nhiên là bởi vì ta rất thân cận vị trưởng bối kia, đối với hắn thái độ chính là như vậy lánh lánh đạm đạm à.
Vô Chi Kỳ càng là nghi hoặc không hiểu, trưởng bối, ai?
Vệ nguyên quân trầm ngâm phía dưới, nàng cùng Vô Chi Kỳ quan hệ xưa nay đều là rất tốt, lại tăng thêm cái sau cũng là đạo quả cảnh giới, càng là thấm nhuần thân phận của nàng cùng lai lịch, dứt khoát thản nhiên nói, năm đó tên kia mất tích, mẫu thân cũng bởi vì hắn mà lâu dài bôn ba, càng là đã từng bị khống trụ, rơi xuống, ta tại không bao lâu mặc dù cũng bị rất nhiều người chỉ điểm, nhưng là cuối cùng nuôi lớn trưởng bối của ta chính là nàng A.
Là nghĩa mẫu, cũng là sư phụ.
Nam Hải bên bờ, âm dương có khác.
Áo xanh long nữ vòng cái kẻ tôn, nó tôn danh bị hiến.
Có thể nói, là nàng nuôi dưỡng ta lớn lên.
Mới không có nhường ta triệt để nhiễm lao cứu ra thói quen.
Áo xanh long nữ hiến.
Vô Chi Kỳ không hiểu rõ vị này long nữ đi qua, chỉ là nghi ngờ nói, vòng cái kẻ tôn.
Vệ nguyên quân mang theo mỉm cười nói, đúng vậy à, vòng cài tẹn tôn, trong tương lai nàng chính là tọa chấn tại Nam Hải sinh tử luân chuyển nơi người mạnh nhất, nhìn xem 108.000 thế giới hết thảy chúng sinh linh tính lại tới đây, sau đó rửa sạch đi qua ký ức, một lần nữa bước vào chuyển thế, độ ưu tiên tiến hành luân hồi, đền bù đã từng tiếc nuối.
Ừm, nhưng là vì phòng ngừa chúng sinh tích lũy cảm xúc hóa thành oán độc, nàng còn sáng tạo ra một môn đỉnh tiêm pháp môn cùng bí dược, là lấy vạn vật buồn bã làm dẫn, thiên hạ rất nhiều đắng chát, yêu hận tình cựu vì đó tài liệu, có loại thiên đạo, hội tụ một vật, thanh tịnh như nước, nhưng cũng như là lòng người. Lấy tên là suốt, kỳ thực bị pháp.
Phan quỷ uống quá khứ đều không trở lại nhớ.
Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn đứng ở nơi đó, chưa từng rời đi, chỉ là nhìn xem chúng sinh tới tới đi đi, lúc đến ân nghĩa tình cửu, đi lúc lại là quá khứ không tại, không biết bao nhiêu luân hồi, người bên ngoài đều nói nàng là toàn bộ thập phương thế giới nhất thanh lãnh mở nhạt người, nếu như không phải như vậy, làm sao có thể tĩnh quan phàm trần đâu.
Vạn năm bất động, vạn năm không rời, lại có vạn năm, cũng chưa từng chuyển mắt nhìn phàm trần.
Ta lúc đầu cũng tưởng rằng như thế, vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng thời điểm, còn rất sợ, phi thường sợ hãi nàng.
Nhưng là nàng đối với ta lại rất tốt. Ta hỏi nàng vì sao lại tốt với ta, nàng chỉ nói là, nàng rất thích ta ánh mắt. Nói con mắt của ta như là cố nhân. Nhưng là nàng lại không nói là cái nào cố nhân là ai, chỉ là biết rõ đứng ở chỗ đó, tới tới đi đi, đã thật nhiều cái vạn năm chưa từng rời khỏi. Vệ Nguyên Quân nói xong tại nàng thời đại bên trong, đối nàng tốt nhất trưởng bối, chỉ nói là nói, Vô Chi Kỳ cùng Vệ Nguyên Quân đều cảm thấy một loại nói không nên lời nhàn nhạt lạnh lẽo, thiếu nữ con ngươi có chút co vào, đột nhiên xoay người lại, lại là khẽ giật mình, nhìn thấy vị kia người mặc áo bào xám, khí chất thanh lãnh mở nhạt chiếu sang Cửu Vũ Chi Long đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, tựa hồ là đã nghe được mấy bọn hắn trò chuyện. Thực lực mạnh, quả thật là cao thâm mặt chắc. Vệ Nguyên Quân đang muốn mở miệng, ngài. Chiếu sáng Cửu Vũ Chi Long chậm rãi nói, "Hiến, bản tọa nói là, áo xanh long nữ, đứng tại luân hồi giếng một bên, vạn năm chưa từng rời khỏi, chưa từng bước vào thành trọc lưỡng giới, chưa từng tiến vào phàm trần." Vệ Nguyên Quân không hiểu, chỉ là dựa theo xưa nay đối đại chiếu sáng Cửu Vũ Chi Long thái độ nói, "Phải, ngài nếu có pháp môn, còn mời giúp nàng một cái." Trúc Cửu Âm thật sâu thở ra một hơi, nhắm mắt hồi lâu, tựa hồ đang suy nghĩ, đống nhiên mở miệng, ngữ khí lãnh đạm dò hỏi, "Ngươi nói nàng vạn năm bất động, vạn năm không rời, lại có vạn năm, cũng chưa từng chuyển mắt nhìn phàm trần, như vậy sau 30 ngày, cha mẹ ngươi Đồ Sơn thị hôn ước đều chưa từng đi ra sao?" Vệ Nguyên Quân vô ý thức dò hỏi, "Ừm, sau 30 ngày, nàng tại sao phải đến đâu? Sư phụ nàng nhận thức cha ta sao?" "Nhận thức sao?" Trong một chớp mắt, phảng phất tùm tiểu u, dáng lâm ở đây, năm tháng mênh mông, nháy mắt ngưng kết kéo dài, một nháy mắt lấy Vô Chi Kỳ cùng Vệ Nguyên Quân căn cơ nội tình, đều cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, suýt nữa không thở nổi, mà kinh khủng như vậy chi khí ngọn lửa chỉ là trong nháy mắt liền tan biến, phảng phất chỉ là ảo giác. Trước mắt áo bào xám nam tử như cũ khí cơ bình thản tĩnh mịch, như là cửu u sâu. Con mắt khẽ nâng, đứng chắp tay, bình thản lẩm bẩm, "Nguyên lai, như thế." DS, hôm nay canh thứ 2. Tấu chương xong, INZS 1304N chương 1295. Thấy hoặc không thấy, đời này ly biệt chương 1295, thấy hoặc không thấy, đời này ly biệt một giọt nước rơi xuống, rơi vào trong nước, nổi lên gợn sóng chỉ là thoáng qua liền đã tan đi, bầu trời xa xăm biển mây, xa xôi như là cách một tầng đánh bóng cảm nhận pha lê, mộng ảo nhưng lại chân thật như vậy, đều khiến người nhớ tới qua đi mấy trăm năm, mấy ngàn năm thời điểm, lúc kia người ngẩng đầu lên, có thể hay không cũng là nhìn thấy hình ảnh như vậy. Nổi lên gợn sóng phía dưới, một đuôi con cá vọt lên, mong muốn đi chạm đến nhẹ nhàng đốt lên mặt nước tuyết trắng, nhưng lại không có thể đụng phải. Cái kia phảng phất mỹ ngọc trắng non chân trần có chút nâng lên. Cô gái mặc áo xanh ngồi tại Nam Hải bên cạnh nham thạch phía trên, trần trụi hai chân, từng chút đốt lên mặt nước, cái kia một đôi cạn màu hồng cánh sen dày theo bị tay nàng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy, một cái tay khác chống đỡ cái cằm, con mắt ấm áp mà nhìn xem rung động nước biển, phảng phất thất thần. Sau lưng nàng, một tên mặc có chút lộng lẫy phục sức nữ tử lại là đã liên tục cười khổ. "Miễn hạ, ngài, ngài lần này vụng trộm đi ra, nếu để cho tôn giả biết rõ, chúng ta những thuộc hạ này thế nhưng là không đảm đương nổi a." Vị nữ tử này chần chờ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem những này lại nói đi ra, trên mặt nàng cay đắng cơ hồ đã muốn hóa thành thực chất chảy ra đến. Lúc trước Trúc Cửu Âm cùng Nhân Gian Vũ Hầu ngầm hiểu lẫn nhau, mượn nhờ chọc thế đấu chiến, nhường áo xanh long nữ hiến thụ thương, sau đó cưỡng ép đưa nàng mang về Cửu U, một cái là vì dưỡng thương, thứ hai là muốn đoạn tuyệt một ít không thể nghĩ không thể tưởng tượng nhân quả. Nhưng là đáng tiếc, chiếu sáng Cửu U Chi Long bản thân lại là quên đi. Vị này cùng thần căn bản mà sinh ra áo xanh long nữ hiến, chưa từng là loại kia biết nghe theo tại người bên ngoài an bài, tính tình mềm yếu tiểu thư khuê các, dám yêu dám hận, chưa từng nguyện tiếp nhận cái gọi là được an bài đằng sau hảo ý. Cái kia Cửu Vũ Chi Quốc lớn đủ chút không thể làm gì phía dưới, nhưng cũng tuyệt không dám để cho vị này tự mình rời đi, đành phải tự mình đi theo phía sau. Cũng may vị này áo xanh long nữ mặc dù tính cách thanh lãnh, nhưng lại cũng không phải là loại kia ngang ngược độc hành hạng người. Mặc dù nói là không nghe nàng khuyên cáo, không muốn trở về đến Cửu Vũ, nhưng cũng không có xua đuổi nàng, không có không nhường nàng đi theo, chỉ là nhường Cửu Vũ Chi Quốc lớn đủ chút liền cũng chỉ đành thành thành thật thật theo sau lưng, không nói không phát, nhưng cũng không dám rời đi. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng muốn không rõ ràng lại là vị này áo xanh long nữ chưa từng tiến về cái kia cực hạn cô lôn, không có hành tẩu ở rộng lớn đại hoang. Cũng hoặc là nói, nàng đi qua cái kia cao ngất mà thần thánh đỉnh cô lôn, cũng đi qua bao quát vạn giới không biết như thế nào rộng rãi đại hoang, cuối cùng lại chỗ nào đều không có ngừng chân, chỗ nào đều không có dừng lại, cuối cùng lại là đi vào cái này đại hoang biên giới chỗ, đi vào cái này Nam Hải. Cửu U lớn U chút không hiểu, nghi hoặc, nhưng lại rất sáng suốt không nói thêm gì. Đây không phải là nàng nên hỏi tới. Nàng chỉ cần xác định, vị này chưa từng triệt để đi xa tan biến chính là long nữ, như cũng chỉ là mặc ngày xưa quần áo màu xanh, là sạch sẽ thanh lãnh màu xanh, liền cùng mấy ngàn năm trước, cái kia đạo nhân từ nhân tộc lui tổ trong bộ tộc, một cái liền nhìn chúng nhan sắc không khác nhau chút nào, như là xa xôi tại quá khứ trời cao, cho tới bây giờ cũng không hề biến hóa qua đồng dạng. Sau lưng là luân hồi địa phương, kia là đã từng đạo nhân một kiếm chém ra không gian. Phía trước hải vực, đi thêm về phía trước nhìn, chính là nhân tộc năm đó bộ tộc, là Hiên Viên Âu, sau đó chính là Trung Sơn Xích Thủy, rất là xa xôi à, xa xôi cơ hồ đều muốn quên phong cảnh nơi đó nếu như không phải là năm đó tai họa, cái chỗ kia có hay không có thể một mực lan tràn đến thời đại này. Như cũng có dày đặc tại trên đường phố ánh mặt trời ấm áp, có trong trí nhớ hai bên đường lít nha lít nhít cây cối, tựa như là tại đó trên đường dưới ánh mặt trời, bị chạy nhanh bọn nhỏ giẫm nát lá rụng, phát ra loại kia tinh mịn mà khô nước thanh thúy tiếng vang, hai bên có từng cái bộ tộc đám người đang cười. Có lẽ lúc trước hắn sáng tạo những cái kia điểm tâm cũng có thể tiếp tục chuyển thừa xuống, thu hút một đời lại một đời bọn nhỏ, có lẽ cũng có thể tại chỗ rẽ thời điểm, nhìn thấy tóc trắng mỉm cười đạo nhân, nhìn thấy đạo nhân kia nhìn chăm chú chạy qua đường đi bọn nhỏ, trên mặt ngậm lấy ấm áp, sau đó vươn tay chào hỏi nàng tới ăn một bát nóng hầm hập cháo. Áo xanh long nữ hiến nặng lại đi một lượt từ cái này người chết đi đằng sau bản thân đi qua con đường. Nàng không có mang theo cái gì chấp nhất, chỉ là ung dung đi qua một lần đã từng vượt qua năm tháng, không mang theo những cái kia cầu không được thống khổ, mà bây giờ ngồi ở chỗ này, nhìn xem cái kia xa xôi phương hướng nhân tộc, chỉ là kinh ngạc thất thần, sau đó đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, nói, thần là bất tử bất diệt sao? Sau lưng cách đó không xa đứng cửu lũ chi quốc lớn lũ trúc ngơ ngẩn, nhìn xem nữ tử kia bóng lưng, hồi đáp, thần linh vĩ đại, nhất niệm thiên địa tuyệt thắng. Hoặc là nói so với cái này vĩnh viễn tồn tại bầu trời cùng mặt đất đến nói, khó mà nói là bất tử bất diệt, nhưng là đối với sinh hoạt tại thiên địa bên trong, số tuổi thọ không hơn trăm tuổi người mà nói, từ thiếu niên đến tuổi già, mà thần khuôn mặt không thay đổi, cái kia đã là bất tử bất diệt vĩ đại mà cảnh giới của ngài cùng thực lực, so với bình thường thần linh, liền phảng phất thần linh so với sáng sinh chiều chết cỏ cây. Tự nhiên là ung dung thong dong, bất tử bất diệt. Đây là tôn thần ung dung. Thật sao? Áo xanh nữ tử cười lên, nàng nói, nhưng là sẽ giả. Một mực tìm kiếm lấy đi qua, mong mà không được, chính là biết khó tránh khỏi mà trở nên tâm thần suy sụp, một mực xa vào tại qua lại cùng hồi ức, không chỉ là người, cho dù là thần, cũng sẽ ở cái kia quá khứ cùng hiện tại kẽ nứt bên trong túi xuống ra đi, ta cũng chỉ là mong muốn tại sau cùng thời điểm, nhìn lại cái này một đường mà thôi. Còn nghĩ từng bước một đi qua Hiên Viên Khâu đã bị chôn vùi táng trong năm tháng đại lộ bên trên đi qua, sau lưng vị kia dung mạo đồng dạng là khó được mỹ lệ cửu u lớn đu trúc tự nhiên là không biết vị này áo xanh long nữ trong miệng những lời này bên trong là mang theo nhiều tầng phân lượng ký ức, mà áo xanh long nữ cũng chỉ là cười khẽ một tiếng, không có càng nhiều để ý nàng đống như nói, ngồi tiếp ta đi một chút đi. Có đôi khi đi một mình đến xem phong cảnh, luôn luôn có chút tịch mịch, mà lại cũng là có khách. Áo xanh long nữ trần trụi trắng non như ngọc hai chân, một lần nữa xuyên qua giày, nàng tóc đen rủ xuống ở sau lưng, nhưng lại cũng có chút kéo lên, con mắt bình yên yên tĩnh, nàng là thanh lãnh chí ít tại toàn bộ thế giới trừ hắn ra tất cả mọi người trước mặt đều là thanh lãnh, không có ẩn giấu hừng hực trò đùa cùng tựa hồ chỉ là thuận miệng một lời chế giễu. Cho dù là đối mặt với vị kia gần như minh trưởng chiếu sáng cửu lũ chi long như cũ lãnh đạm thanh lãnh, chỉ là bị đặc thù đối đãi vị kia, nhưng xưa nay không biết rõ những thứ này. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Nam Hải trạm phá trọc thế kế hoạch, chém giết trọc thế lôi thần cùng chân thực, sau đó lại lấy khăn vàng chi hỏa thiêu đốt nơi này tích lũy xuống ố trọc chi khí. Hiện tại toàn bộ thời đại thần thoại Nam Hải phạm vi bên trong đều trở nên tường hòa yên tĩnh rất nhiều, từng cái địa phương đều thêm ra chút mới kiến trúc. Một mạc đơn giản đạo quán, bên ngoài treo màu vàng khăn trùm đầu, gió thổi lên thời điểm, như là trên mặt đất dơ lên hỏa diễm. Nơi này là đạo quán cũng là y quán, bên trong khăn vàng các tu sĩ sẽ vì những cái kia bị bệnh đám người trị liệu, thường thường cũng không cần cái gì thù lao, chỉ cần cho đạo quán bên trong treo vị tổ sư nào chân dung ba nén hương. Sau đó lại có một bữa cơm no, như thế mà thôi. Hương khí lượn lờ dâng lên, phía trước đạo quán cửa có chút kéo ra, nhìn thấy tổn thương bệnh lão giả nửa nằm trên giường, mà một vị ống tay áo buộc lên khăn vàng thiếu nữ nhẹ giọng thì thầm trấn trị, kia là tinh vệ, mà sau lưng còn có một vị khăn vàng quân lực sĩ thủ hộ lấy nàng. Toàn bộ Nam Hải Hải vực không khí cùng khí tức đều tựa hồ cùng ngày xưa không giống. Ngươi mặc dù không ở nơi này, nhưng là nơi này quả thật cải biến nơi này. Những người ở nơi này cũng bởi vì ngươi mà có được nhân sinh mới. Đạo quán bên ngoài có tổn thương bệnh chỉ càng đằng sau đi ra mọi người, mang trên mặt tân sinh vui sướng, ánh nắng ấm áp, áo xanh long nữ cũng không có đi quấy rầy ngay tại cho bị bệnh người hỏi bệnh thiếu nữ, chỉ là đi qua bờ biển bên cạnh, khí chất của nàng thanh lãnh mà cao xa, cho dù là những cái kia chưa từng gặp người của nàng nhóm đều biết vô ý thức thu liễm thần sắc của mình, đem lưng thẳng tắp, đưa mắt nhìn nàng đi xa. Nàng đi một đường, cuối cùng tại luân hồi trước đó ngừng lại. Nơi này vốn là sở ở của thủ chi thần, chấp trưởng giả hủy diệt cùng hỏa diễm đạo quả trúc dung chỗ ở, sau đó rách nát trúc dung cũng rời đi mà bây giờ cái kia đã từng có một vị ôn nhu nữ tử trong mỗi ngày làm cùng một giấc mộng, một cái cùng trượng phu cùng hài tử cuộc sống tốt đẹp mộng sân nhỏ, cỏ dại rậm rạp, lại thêm ra một tòa mộ bia. Ái thê gió linh đan dương chi mộ phu trúc dung lập mộ bia trước đó, có mái tóc đen dài, phức tạp một chút đỏ vàng ý hỏa thần chắp tay trước ngực, phảng phất bình thường cầu nguyện người. Bái tại cái này mộ bia trước đó, chung quanh nhận ẩn không sai còn có cực kỳ hừng hực mà khí tức bá đạo, giờ phút này cũng đã tán đi ban sơ cái chủ loại kia nóng bỏng, ngược lại hóa thành ấm áp khí tức bình hòa. Cửu u lớn u trúc trái tim cơ hồ muốn nhảy ra. Lửa, hỏa thần. Vị này hỏa thần tựa hồ rất sớm trước đó liền đã rời khỏi nơi này, mang theo vị kia bị vây ở đối với đi qua mỹ hảo trong hồi ức nữ tử, mang theo kia đến từ nhân gian giới hài tử, không biết đi hướng nơi nào, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Vậy mà tại giờ phút này vô thanh vô tức trở về. Áo xanh long nữ hiến không có mở miệng. Hỏa thần trúc dung tế điện lấy thê tử của mình, cuối cùng mở to mắt, hai tay bung ra, cái kia một đôi con mắt màu đen bên trong chỉ còn lại an bình, đứng dậy, ngược lại nhìn về phía sau lưng áo xanh long nữ, có chút gật đầu, tiếng nói ấm thuần bình thản xuống, nói, hồi lâu không thấy long nữ. Hiến gật đầu, nhìn chăm chú cái kia một tòa mới tinh bia đá. Nàng, qua đời sao? Trúc Dung hai con ngươi bình thản, gật gật đầu, tiếng nói yên tĩnh nói, phải, nàng vốn chỉ là phạm nhân chi thân. Dù cho là có hỗ trợ của ta, chân linh vị trí, số tuổi thọ cũng đã đến cực hạn. Nhưng là ta đã không có tiếng mới. Khí chất đã triệt để biến hóa đằng sau hỏa thần của mắt, nói khẽ, đi qua thời gian, liền xem như lại như thế nào dài dằng dặc, cũng chỉ là xa vào tại quá khứ hồi ức, tại cái này từ chúng ta hồi ức cấu trúc trong sân sống qua một năm rồi lại một năm, sống qua mấy ngàn năm, mỹ hảo nhưng lại hư hảo, nhưng là lần này khác biệt. Ta mang theo nàng cùng đi qua đại hoang, chúng ta đi đã đến tứ hải cực hạn, nhìn thấy sóng lớn mãnh liệt phảng phất muốn bao phủ vạn vật thủy triều, nghe thủy triều phun trào thanh âm, nhìn xem nóng bỏng mặt trời rơi xuống, chiếu rọi ngàn vạn dặm gợn sóng hóa thành đỏ vàng. Ta mang theo hắn đi qua đại hoang chư quốc, chứng kiến một tòa thành phố, cũng nhìn thấy mỗi một cái địa phương nở rộ đóa hoa, mỹ lệ tươi sống, mà lại chân thực, kia là đi qua trong hồi ức, cũng không từng có qua ta chân quý lấy cùng nàng chung đụng mỗi một phút, mỗi một giây, cái này mỗi một giây hiện thực, đều muốn so với đi qua những ký ức kia càng thêm trọng yếu, càng thêm có phân lượng. Cuối cùng ta trở lại ta đã từng cùng nàng gặp nhau địa phương. Trúc Dung của mắt, tiếng nói ấm áp yên tĩnh, nhớ lại tại rách nát thành trì phế tích trước đó, trời chiều rơi xuống, nữ tử kia tại trong ngực của mình mỉm cười hỏi thăm hắn, ngươi tên gì vậy? Tựa như là mấy ngàn năm trước đồng dạng. Chúng ta muốn thế nào tạm biệt mới có thể xứng đáng cái này mấy ngàn năm lang bạt kỳ hồ cùng dây dưa không nớt. Tựa như ban sơ gặp nhau như thế. Trúc Dung nước mắt, tẩy đi phù hoa táo khí hỏa thần nhìn trước mắt thanh lanh áo xanh long nữ. Ta nhìn thấy đã đến núi Long Hổ Thái Ách, cho nên đuổi trở về, nhưng là tựa hồ còn là chậm một bước, hiện tại A Huyền cùng Tự Vũ đã đến nhân gian giới, đi núi Long Hổ trùng kiến. Áo xanh long nữ thần sắc thanh lãnh, chỉ là đơn giản đáp lại, "Ừm." Trúc Dung cười cười, nhưng là bọn hắn trước lúc rời đi, đã từng lưu lại cho ta vật này. Hắn buông tay, từ rộng lớn đỏ sẫm trong tay áo lấy ra hai cái thiệp mời, sau đó ôn hòa bình tĩnh nhìn trước mắt long nữ hiến, nói, "Sau 30 ngày, Đồ Sơn nước hẹn, mà ngươi, Hiến, chúng ta là tại 6000 năm trước thời điểm liền nhận thức. Thời điểm đó ngươi vẫn còn con nít bộ dáng. Ta còn nhớ rõ ngay lúc đó ngươi, nhớ đến lúc ấy hắn. Vô luận như thế nào, ta từ ta trong hồi ức đi tới. Ngươi đây, sau 30 ngày, muốn đi sao?" DS, hôm nay canh thứ nhất. Tấu chương xong, INZS 1305N chương 1296. Tình thâm khó chịu, ân trọng khó còn chương 1296, tình thâm khó chịu, ân trọng khó còn sau 30 ngày. Áo xanh long nữ có chút nước mắt, Trúc Dung mời cũng không một chút bệ bộn ý niệm, chỉ là mang theo một tia bình thản, thậm chí thương hại cảm giác, dường như thấm nhuần tới người, hy vọng bản thân cũng có thể từ những thứ này trong hồi ức đi tới, nhưng cũng không phải muốn vứt bỏ, mà là có thể tiếp tục đi lên phía trước, không cần vì ký ức chỗ chấp nhất. Im hơi lặng tiếng, chính là tựa hồ đã có rồi khí cơ giao cảm. Mặc dù không có cái gì cái khác ngôn từ, lại phảng phất có vô tận sóng lớn mãnh liệt của trào, liền không khí nơi này đều đã bị đè ép ra ngoài, rõ ràng chưa từng kỹ càng đi nói, lại phảng phất là đã xúc động khó lường linh cơ, dính đến khó lường tồn tại. Vị kia đến từ Cửu Vũ chi quốc lớn Lưu Trúc lại chỉ cảm thấy trái tim siết chặt, có loại tư duy cảm xúc bị lôi kéo lên, thậm chí hô hấp khó khăn cảm giác. Sắc mặt đều nháy mắt tái nhợt. Cái này không nên là bản thân đi nghe sự tình. Ở trong đó, chỉ sợ là dính đến thiên hạng nhất nhân vật. Áo xanh long nữ khí chất thanh lãnh, lại ẩn ẩn có chút mất hết cả hứng, thản nhiên nói: Sau 30 ngày, đi làm cái gì đâu? Trúc Dung thần sắc ôn hòa, trên người khí cơ rõ ràng khác biệt, đi tới. Thanh lanh nữ tử buông tay, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái nhà này bên trong sinh trưởng đến eo cỏ dại, đón trước mắt trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối Trúc Dung, thản nhiên nói, ta và ngươi khác biệt. Trúc Dung lẩm bẩm, khác biệt. Thân lắc đầu, nói, cũng không khác biệt, hết thể hữu tình chúng sinh đều nên như thế, từ trong đó đi ra. Đạo hữu, chấp nhất cần gì chứ? Áo xanh nữ tử bỗng nhiên cười khẽ lên, nàng cười thời điểm, phản phất trên trời ánh trăng chạy xuôi mà qua, mang theo một loại trong suốt không minh cảm giác, đôi tròng mắt kia bỗng nhiên ôn nhã lên, nàng cười tự nói, trên đời nên buông xuống, nên giải thoát, nên muốn khám phá chấp nhất. Trúc Dung ấm giọng nói, vốn nên như vậy, người không thể tồn tại ở quá khứ, thần cũng không nên. Nhưng là, nếu ta nhất định phải chấp nhất đâu? Áo xanh nữ tử cụp mắt thanh lãnh, tựa hồ không có hứng thú lại nói chuyện phiếm đi xuống, cụp mắt đi xa, thản nhiên nói, nếu không thể thành, gặp nhau hai khổ, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở. Nữ tử nói ra lời nói thời điểm, cũng đã đi xa chỉ lưu lại sau cùng thanh âm, lượn lờ rơi xuống, không thấy tăm hơi. Cái kia Cửu Vũ chi quốc lớn Đu Trúc ngơ ngẩn, sau đó kịp phản ứng, chỉ thấy bên kia nữ tử đã đi xa, đầu tiên là phóng ra một bước, sau đó vội vã thu hồi, hướng phía Hỏa Thần Trúc Dung thi lễ, mới vội vàng hướng lấy bên kia thiếu nữ phóng đi. Mà bên này, trong sân, không còn ngày xưa phong quang, đến eo cỏ dại vùi lấp một địa, thân mang trường bào màu đỏ sẫm Trúc Dung của mắt, đứng thẳng ở cái này cỏ dại, đi qua, sân nhỏ, mộ bia trước đó, khí chất lại phảng phất cùng đây hết thể hòa làm một thể, không còn sự phân biệt, của mắt, ánh mắt phức tạp thở dài, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, tất nhiên là tốt nhất. Thần nâng lên con mắt, mang theo một chút thương hại cùng tiếc nuối, thế nhưng là, ngươi quên mất rơi hả? Quên mất rơi hả? Cái này thở dài một tiếng, không dùng pháp lực, cũng không có vận dụng đạo quả, lại phảng phất đã có thể cùng thiên địa chỗ cộng minh, là bầu trời mây tại của mắt, là gió cùng sóng lớn trùng kích phát ra thở dài, như là thiên địa vạn vật cùng nhau ảm đạm. Mà nơi đây chính là Nam Hải âm dương luân chuyển thế chỗ lại là cùng Cửu U tương liên. Cửu U hết thể dung chuyển, nửa điểm gió thổi cỏ lay, không thoát khỏi chiếu sáng Cửu U chi long ánh mắt, chạy không thoát chiếu sáng Cửu U chi long nhìn rõ, xa xôi nhân gian giới bên trong. Vô Chi Kỳ còn vẫn bởi vì trước mắt chiếu sáng, Cửu Vũ Chi Long đống nhiên dâng lên sát cơ mãnh liệt mà cảm giác nghi ngờ không thôi, mà Vệ Nguyên Quân càng là không hiểu. Nàng không rõ chuyện đã qua, không biết chỉ có hai người kia biết đến kinh lịch. Cho nên không biết, trước mắt vị này chiếu sáng Cửu Vũ Chi Long là gì nhắc lên sau 30 ngày cha mẹ đại hôn. Là gì tại hỏi thăm sư phụ từ đầu đến cuối không xuất hiện thời điểm, lại tiếp tục đột ngột hỏi thăm. Vệ Nguyên Quân xem như cực kỳ thông minh hạng người, cơ hồ là nháy mắt liền rõ ràng cái gì, sắc mặt chỉ trệ, nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt đã thu liễm bản thân khí tức chiếu sáng Cửu Vũ Chi Long. Thì thầm nói, sư phụ nàng, cùng cha mẹ nhận thức, mà lại, nàng từ đầu đến cuối ở lại Nam Hải bên bờ chuyển thế đại trận bên cạnh chờ đợi cố nhân. Nàng 30.000 năm chưa từng rời khỏi, trở thành vòng cải kẻ tôn. Chưa từng rời khỏi, là bởi vì. Vệ Nguyên Quân nói không ra lời. Áo bào xám nam tử thần sắc đạm mạc, lẩm bẩm, áo xanh vòng cải kẻ tôn sao? Nàng sẽ không là. Vệ Nguyên Quân trong lòng nháy mắt buông lỏng, vô ý thức nói, tiền bối muốn đi viện trợ sư phụ giải quyết vấn đề sao? Thanh âm còn chưa rơi xuống, liền thấy áo bào xám nam tử ngước mắt xem ra, đáy mắt trào phúng, nhìn thấy thần hai mắt mấy thành dựng thẳng đồng tử, ẩn ẩn như là trên trời cao trời u ám, đè nén trải ra xuống tới, bao nhiêu mưa gió sấm sét, kín đáo không lộ ra, chắp hai tay sau lưng, ngựa khí không gợn sóng, hờ hững nói, này là tâm mà, ta như thế nào phá? Ta nói nàng đời này rốt cuộc vô duyên vòng cái kẹn tôn chi bị cách, bất quá là bởi vì luân hồi đạo quả đã đúc kiếm đưa ra. Áo bào xám nam tử chắp hai tay sau lưng, dựng thẳng đồng tử hờ hững quan sát bên cạnh Vệ Nguyên Quân, tiếng nói hờ hững, vì ngươi cha mẹ đại hôn chúc. Vệ Nguyên Quân sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Một câu nói sau cùng này, bảy chữ, quả thực là như là bảy cái sấm sét, ầm ầm rơi đập tại đáy lòng của nàng, nhường trước mắt của nàng xuất hiện bản thân nửa sư nửa mẫu bộ dáng, xuất hiện tới dài dằng dặc thời gian ở chung, một màn kia màn, từ mặt, mỉm cười, cụ mắt, như là trong suốt trời cao từ đầu đến cuối tại ký ức chiếm cứ một góc áo xanh, liền hóa thành cuối cùng bảy chữ này, cũng không còn tồn tại. Vệ Nguyên Quân lung la lung lay, cơ hồ đứng không vững làm. Áo bào xám nam tử thu tầm mắt lại. Một kiếm kia, không phải vì cái gọi là đại hôn chúc, mà là vì viện trợ Vệ Uyên vượt qua kiếp nạn, viện trợ hắn vượt qua thử kiếp, nếu không phải có kiếm này, lấy thành kiếm trợ, Vệ Uyên chỉ sợ là tại trở lại quá khứ, sau khi đến đất ngộng cảnh vị trí thời điểm, liền đã như là đi qua như vậy, lấy ba kiếm chi trợ, đối cứng âm dương đại kiếp, tao ngộ phản vệ, trọng thương phía dưới nhìn thấy trọc thế đại tôn, cuối cùng tay gãy bỏ mình. Chiếu sáng cửu vũ chi long, tự nhiên là thấm nhuần đến rõ ràng, nhưng là mới thần cuối cùng vẫn là tâm cảnh chập trùng, nổi lên tầng tầng gợn sóng, nói ra kia đối với Vệ Nguyên Quân đến nói, lực trùng kích to lớn nhất một câu, gần như có thể phá nó giờ phút này tâm cảnh. Cuối cùng có mắt, cười lạnh mấy tiếng, nhưng cũng là biết rõ tại một cái khác thời gian tuyến bên trong bản thân suy tính. Bản thân tất nhiên không chịu nhường áo xanh long nữ đến đây. Cảm thấy thời gian có thể chạm phá hết thể tưởng nghiệm, nhưng là tự hồ, bản thân sai. Hắn dựng thẳng đồng tử bên trong hòa hợp báo táp cùng kiểm chế từ từ tán đi bình thản lắc đầu, cất bước tiến lên trước. Không tiếp tục nói ra lời gì ngữ, chỉ là gió thổi mà qua, chính là đã tiêu tán rời đi, cũng không còn tồn tại, liền nửa điểm khí tức gợn sóng đều chưa từng lưu lại, chỉ có còn lại kia đến đây thế về sau, lần thứ nhất thất hồn lạc phách Vệ Nguyên Quân, kinh ngạc mà đứng. Người sống ân, nuôi người tỉnh, giờ phút này trùng kích lại với nhau. Dù cho là nàng, cũng chỉ là cảm thấy tâm loạn như ma, trong đầu một vài bức hình ảnh từng câu lời nói không ngừng mà hiện ra tới. Vạn năm bất động, vạn năm không rời, lại có vạn năm, cũng chưa từng chuyển mắt nhìn phàm trần. Ta rất ưa thích ngươi, hả? Tại sao? Ưa thích đều cần cái lý do sao? Ta ngẫm lại xem, như vậy chính là ánh mắt ta. Con mắt của ngươi, như là ta đi qua một cái. Một người bạn, một vị cố nhân. Tại sao lại ở đây, là gì nhìn xem luân hồi đài? Tất nhiên là ưa thích nơi này, ưa thích Nam Hải, ưa thích nơi này dấu vết lưu lại. Cũng đang chờ, có lẽ đâu, ta cái kia vị bằng hữu là xưa nay luân hồi chuyển thế hạng người, kiếm thuật cao siêu, cho dù là lại như thế nào lớn nguy hiểm cũng không biết đổ xuống, ý chí nhất là kiên định, chính là âm dương đại kiếp chưa hẳn có thể ma luyện trong lòng của hắn chấp niệm, có lẽ có như vậy một ngày, có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi, hắn biết trở về. Chỉ cần hắn sẽ đến, cho nên ta sẽ chờ. Lão sư thật đúng là nhớ kỹ cố nhân người đâu. Trong trí nhớ cái kia cho tới bây giờ một thân áo xanh mỹ lệ nữ tử nghe được chính mình nói thời điểm, nhìn không được bật cười, nàng cụp mắt nhìn xem bản thân, nhìn thẳng ánh mắt của mình, nàng mỉm cười mỹ lệ để cho mình đều có chút thất thần nhẹ giọng thì thầm nói, lão sư cũng không phải cái gì người tốt ta, có lẽ ta cũng biết đem cái này lãng quên quá khứ chén thuốc trước tiên cho hắn uống đâu, nhường hắn quên mất đi qua hết thảy, quên mất những chuyện kia, từ đây di vãng, trong mắt không có vạn vật, không có thương sinh, chỉ có ta. Lão sư ngươi biết sao? Đại khái là không thể nào. Áo xanh nữ tử cụp mắt mỉm cười, bởi vì như vậy, ta liền không có biện pháp tại hắn lúc đi ra hướng phía hắn vất tay. Nói một tiếng, đã lâu không gặp. Chẳng phải là đáng tiếc. Vệ Nguyên Quân hai con ngươi khép kín, trong mắt hiện ra một tia thống khổ. Lão sư, bởi vì nàng nhớ tới, tại bản thân một chỗ khác trong trí nhớ, cái kia bị cải biến tương lai bên trong, phụ thân của mình bước qua cô lôn, gặp qua thiên đế, tiếp nhận bất chu sơn lực lượng, quét ngang thiên hạ, danh chấn một phương, càng từng bước vào trọng thế chỗ sâu, cùng trọng thế đại tôn một trận chiến, lại cũng không từng đặt chân Đông Hải, không có đi nhìn cái kia áo xanh nữ tử, dù là một cái một mặt. Sau 30 ngày không, là 20 ngày sau đó. Vệ Nguyên Quân, từ trước đến nay đến thời đại này đằng sau, chính là một mực kỳ vọng lấy xoay chuyển đi qua mẫu thân gặp được bi thương, hy vọng có thể nhường cái kia phụ thân tại đó một ngày đến đồ sơn thị, mà cho dù là nàng, đều ở thời điểm này, cảm thấy một loại nào đó sắp dâng lên độ vận. Loại kia phảng phất sắp đến bao tố tồn tại, nhường hô hấp của nàng đều có chút ngưng trệ. Ngày đó, đã chú định sẽ là sóng gió phun trào, đại thế sắp nổi. Nàng ngước mắt, nhìn thấy A Huyền thân ảnh cùng Phượng Tự Vũ từ Nam Hải chạy đến, đã đứng tại cái này núi Long Hổ phế tích phía trên, mà Trương Nhược Tố thở dài, núi này phế tích như cũng đứng vững, phảng phất bóng tối bao phủ, có gió càn quét chạy vội tại Cửu Thiên chi thượng. Phảng phất che nuốt hết hết thảy. Vệ Nguyên Quân nói nhỏ bên trong, thêm ra mờ mịt, ngày đó, ta đến cùng là chờ mong ngươi tới. Vẫn là hy vọng ngươi, đừng tới a. Mà nàng lại chưa từng phát giác được, bản thân thở dài thời điểm, ẩn ẩn từng kia từng sợi màu vàng nhân quả liền dây dưa tại thân, lan tràn lên phía trên, lan tràn đến không thể biết không thể tưởng tượng chỗ, cái này từng kia từng sợi nhân quả, ban đầu còn yếu ớt, cũng không chân thực ổn định, đã đến đằng sau cũng đã là cứng cỏi chân thực. Quá trình này nương theo lấy có chút rung động, như đang hô hấp, như tại tiếp xúc, như là ngủ say tại không thể gặp không thể biết chỗ một loại nào đó tồn tại, ngay tại dần dần mạnh mẽ, dần dần vững chắc, cho đến một cái nào đó tiết điểm bên trong, đột nhiên thức tỉnh. DS, hôm nay canh thứ hai. Nhìn một chút, cần phải còn có một chương, làm thi. Ta nhất định muốn tại một tháng đến trong vòng một tháng rưỡi giải quyết cái đồ chơi này. Tấu chương xong, INZS 1306N chương 1297. Thủy Hoàng Đế. Chương 1297, Thủy Hoàng Đế. Nguồn gốc từ vệ nguyên quân trên thân, cái kia lặng yên không một tiếng động nhân quả khí tức tản ra. Phản phất một điểm linh quang, một sợi khí tức. Sau đó hướng lên tung bay, cũng như nghịch kích trời cao. Cuối cùng rơi vào cái kia trường tồn tại thế gian khổng lồ nhân quả kết cấu bên trong, chỉ là rơi xuống, chính là đã nhấc lên từng tầng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, hóa thành sóng lớn, liền làm cho nguyên bản vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng đằng sau, trở nên hơi có chút ngưng trệ, như là đại đạo trưởng tồn khí tức trở nên hơi hoạt động. Phản phất ngày xuân đóng lại, một cái tảng đá rơi vào đóng băng dòng sông phía trên, đem cái kia thật mỏng mặt băng đánh vỡ, thế là tại cái này mặt băng phía dưới, chính là biết nổi lên từng tầng gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, cuối cùng sẽ nhường mặt băng vỡ vụn, nhường cái này đóng băng ngàn năm hàn băng triệt để phân giải. Cuối cùng, cái này gợn sóng sẽ nhường cái này cả một đầu dòng sông khôi phục sinh cơ. Vốn nên như vậy, nhưng là một dòng suối nhỏ nhánh sông có thể bởi vì một cái đá rơi mà kéo ra. Cái kia nếu là một dòng sông đâu? Nếu là cái này dòng sông bản thân chính là trào lên vào biển, tuyệt không quay lại hoàng hà đâu. Nếu là mặt nước này chính là thôn nạp trăm sông, bên trên tiếp bầu trời, xuống chống đỡ cửu u, vô cùng vô tận, mênh mông bàng bạc thời đại thần thoại biển đâu. Bao phủ tại chúng sinh mộng cảnh chân linh cùng vô tận nhân quả phía trên, đã ẩn ẩn không sai tạo dựng thành một tự xưng tuần hoàn thế giới giới vực bên trong, bàn ngồi ở này hư vô chân thực giới bên trong ngàn năm năm tháng áo xanh văn sĩ nhìn xem sáng lên ánh sáng lấp lánh, cùng bị vệ nguyên quân nhân quả mà khuấy động lên vận sóng, đáy mắt nổi lên một tia kỳ vọng, cuối cùng vẫn là thở dài. Không đủ, còn chưa đủ. Áo xanh văn sĩ vươn tay, nhẹ nhàng ấn vào mi tâm. Ngước mắt nhìn thấy, phạm vi tầm mắt vô cùng vô tận, mênh mông. Viễn siêu âm dương, bao quát vật tượng. Thân ở đây, đã trọn vẹn ngàn năm thời gian. Nơi này chính là cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ban sơ tạo hóa âm dương, cùng vạn pháp vạn vật nguyên nhân quả làm căn cơ hội tụ mà ra hạo nhiên đại mộng, mộng cảnh cùng chân thực cơ hồ không có khác biệt, chỉ là liền cái này áo xanh văn sĩ chính mình cũng không có thể nghĩ đến, gia hỏa này nhân quả, vậy mà là nặng như vậy, như thế phong phú. Vậy mà quả nhiên là muốn đem chư thiên vạn giới hết thảy sinh linh đều bao quát trong đó. Phản phất cái bóng thế gian vạn vật một chân thực giới, nếu là cái bóng quá khứ tương lai hiện tại hết thảy sinh linh cùng không phải linh đồ vật, như vậy tự nhiên là khôn cùng vô cùng mênh mông rộng rãi mà tại thời gian ngàn năm bên trong, Vệ Uyên tạo dựng như thế mộng, nhường chúng sinh vạn vật nhập mộng, tại tự thân thôi diễn vận mệnh thời điểm, tự nhiên cũng gánh chịu lấy chúng sinh trọng lượng. Đây là nhất định phải mạo hiểm. Vệ Uyên giờ phút này như cũng đang ngủ say bên trong. Lúc trước tựa hồ là phát sinh những chuyện gì, dẫn đến tại Vệ Nguyên Quân biết rõ chút không nên nàng biết đến đồ vật, dẫn đến tại nguyên bản vận mệnh quy tích xuất hiện trình độ nhất định lắc lư, lúc này mới tại cái này ngưng trọng lên, bao quát vạn tượng hạo nhiên đại mộng bên trong, khuấy động ra một chút gợn sóng. Nhưng lại còn chưa đủ, những rung động này còn là quá mức yếu ớt một tôn đạo quả, tự nhiên cường hành. Đủ để tại từ vô số nhân quả tạo dựng mà thành giới vực bên trong, nổi lên khôn cùng sóng lớn. Nhưng nếu là cùng từ xưa đến nay bao quát hết thảy lớn mộng so ra, chung quy là so ra kém như thế độ lượng. Nương theo lấy thời gian trôi qua, tầng kia một tầng gợn sóng rốt cục vẫn là yên tĩnh trở lại, tựa hồ chưa từng xuất hiện, tự nhiên cũng không có bừng tỉnh cái kia gánh vác thương sinh chi niệm mà vào trong mộng đạo nhân, cái kia tích xúc ngàn năm nguyên nhân quả, thôi diễn bên trong, đủ để lực lay nửa bước siêu thoát lớn tôn ý chí, cuối cùng cũng chưa từng tỉnh lại. Như ẩn nuốt cự long, như phun ra nuốt vào nhật nguyệt bằng bạc, nhưng lại như cũng ngủ say, chỉ là đang ngủ say, chính là không có bất kỳ cái gì giá trị cùng ý nghĩa. Mộng cảnh như nước, áo xanh văn sĩ giờ phút này vị trí, vậy mà chẳng qua là mộng cảnh này nhất tầng ngoài khu vực. Dù chỉ là như thế tầng ngoài khu vực cũng đã khôn cùng mênh mông, tĩnh mịch không ánh sáng, trong đó loáng thoáng có thể thấy từng chút ánh sáng chói lọi, giống như trên trời tròm sao vạn tượng, đó chính là từng cái sinh linh mộng cảnh cái bóng, phóng tầm mắt nhìn tới, nó số lượng phong phú, gần như có thể lấy dùng áp đảo hết thể rộng lớn để hình dung. Say sau không biết trời tại nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà. Ta lớn mộng, áp chế tròm sao. Áo xanh văn sĩ cụp mắt thở dài, trọn vẹn thời gian ngàn năm, ta nhìn tận mắt người chi đạo đường kéo dài. Bao quát vạn vật, bao dung vạn pháp, có sinh tử linh, không sinh tử chi vận, đều vào ngươi mộng đến. Thường nhân gánh vác một chút chính là có đầy đủ lớn nhân quả khó khăn, gánh vác oan hồn liền có thể thành phận, ngươi lại muốn gánh vác toàn bộ thế giới quá khứ cùng tương lai, là khí phách hùng hồn, nhưng lại là như thế chấp nhất vô dại. Hắn bỗng nhiên nhớ tới 1000 năm trước, đạo nhân kia cuối cùng làm sự tình. Lúc đó như cũ còn tại cái kia một tòa chân vũ trên núi. Tóc đen đạo nhân tùy ý vươn tay ra, đã chống rống sáng sinh đi ra giấy bút, sau đó đặt bút viết xuống từng hàng văn tự, trong đó từng cái chữ bình thản trầm ổn, mảy may nhìn không ra viết xong phong thư này, thần liền muốn đi cùng chúng sinh cùng nhau làm một giấc chiêm bao, nếu là vẫn chưa tỉnh lại, liền sẽ chết bởi trong động. Áo xanh văn sĩ khi đó ngay tại nơi xa, nhìn xem hắn viết xong giấy viết thư. Mỗi viết xuống một nhóm, tâm thần liền càng ngày càng trong vắt, càng ngày càng an bình. Buông xuống chữ ta, trong suốt duy nhất. Khi nó viết xuống cuối cùng cho Trương Tam Phong giấy viết thư, viết xuống dòng cuối cùng viện bảo tàng chữ ba sau, nó khí tức quanh người càng là ẩn ẩn phát sinh kịch liệt biến hóa, sinh sôi ra một loại huyền diệu không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, nó lúc ấy tâm cảnh hòa hợp, vậy mà nhường áo xanh văn sĩ đều cảm thấy một loại cảm giác nói không ra lời tới. Tâm cảnh siêu thoát, lại không một tia gợn sóng, quan sát bản cổ, quan sát tự mình, quan sát quá khứ tương lai hết thảy chứ ta. Mà ta, càng tại trên đó. Lúc ấy thấy cảnh này, áo xanh văn sĩ vận mệnh trong lòng, chính là chỉ còn lại ý niệm duy nhất. Nếu có siêu thoát, làm như thế ư? Làm như thế ư? Thế là vui lòng phục tùng, đối với phải vì vệ uyên hộ đạo ngàn năm, càng không một chút hối hận cũng không cam tâm. Ngày khác sử dụng bạo lực, chém giết thời điểm phân ra cái bên trên xuống tới, đây là ngày khác sự tình. Hôm nay đồng đạo đi song song, chính là thành tâm thành ý đến tin. Nhưng lúc ấy đợi áo xanh văn sĩ lại là không thể nghĩ đến, vệ uyên lần này đại mộng ngủ say, vậy mà trọn vẹn ngàn năm, mắt thấy thời gian sắp đã đến, đều cũng không dấu hiệu thức tỉnh, chiếu vào tiếp tục như vậy, đừng nói là tại thời điểm mấu chốt thức tỉnh chính là ngủ tiếp trước ngàn năm, 3000 năm, thậm chí vạn năm đều không phải việc khó. Đối mặt như thế dấu hiệu, áo xanh văn sĩ đành phải cười khổ không thôi. Gia hỏa này, coi là thật liền không có nửa điểm chuẩn bị cùng chuẩn bị ở sau. Liền dựa vào lấy một lời giúp khí, liền lên rồi. Hơn nữa lúc ấy đợi bản thân, cứ như vậy bị khí thế của hắn cho hù dọa rồi. Ngàn năm bản thân đến tột cùng là thế nào nghĩ, vậy mà liền cam tâm như thế chủ động vì cái này địch nhân hộ đạo. Còn quả nhiên là cái gọi là thượng cổ văn quản chi đạo sao? Hậu thủ gì, chuẩn bị đều không trọng yếu, cũng không gấp, trọng điểm là khí thế. Áo xanh văn sĩ hồi ức đi qua, không biết bao nhiêu lần hồi ức đi qua, cười một tiếng giải, nhưng lại là không thể làm sao. Như thế đại đạo, muốn thành tựu, dù cho là có phun ra nuốt vào thiên hạ vạn cổ chi khí độ, nhưng lại sao có thể thiếu lại thận trọng chi tâm? Sao có thể thuần túy mạo hiểm? Ngươi coi là thật liền không có chuẩn bị ở sau, không có chuẩn bị sao? Gánh vác thiên hạ tồn tại nhân quả mộng cảnh, chính ngươi cũng tất nhiên nhập mộng, một khi nhập mộng, lúc nào mộng tỉnh, ai có thể biết rõ? Có lẽ là ngàn năm, hoặc là vạn năm, càng có khả năng ngươi một khi mộng tỉnh cho dù đắc đạo, nhưng cũng quá trễ. Mong muốn tại vừa đúng thời điểm tỉnh lại, cần phải có hậu thủ, cần phải có ngoại lực. Ta là làm không được. Giờ phút này liền máu của ngươi thân nữ nhi, làm cho vận mệnh phát sinh biến hóa sinh ra gợn sóng nhưng cũng không cách nào làm ngươi thức tỉnh, như thế xem ra độ khó xem ra là muốn so ta tưởng tượng bên trong, còn muốn càng lớn, thiên hạ này to lớn, nhưng lại có cái gì dạng cực lớn trùng kích có thể để ngươi tỉnh lại. Ngươi, đến cùng là lỗ mãng mà vô mưu, còn là đã tính trước. 108000 thế giới, như thế nào mới có thể nhường ngươi thức tỉnh? Ngươi thật sự có chuẩn bị ở sau sao? Ai, là của ngươi chuẩn bị ở sau. Vâng. Chiến mã lao nhanh thanh âm, cơ hồ muốn để toàn bộ đại địa đều anh minh lên, linh khí lưu chuyển, gào thét, gần như đại dương mênh mông, càng làm cho người sợ hãi. Xa xôi nhìn lại, từng tôn to lớn vô cùng, phảng phất sơn nhạc cự nhân gào thét tiến lên trước. Đại hoang, khuyển nhung cự nhân, bọn hắn người mặc khôi giáp màu đen, ngẩng đầu gầm thét, binh khí trong tay phảng phất là ngã rút lên đến núi trụ, mỗi một lần vung đẩy, đều sẽ mang đến một loại cuồng bạo đã đến cực hạn lực lượng. Đây là lực cực hạn, hận trời vô hoàn, hận địa không đem cuồng bạo cấp bậc lực lượng. Xoạt, xoạt, đây là cực lớn xiềng xích tại văng lên. Bàng bạc xiềng xích, mỗi một cái vòng đều muốn vượt qua nhân gian giới trăm tầng cao ốc, liền lôi kéo tại trên mặt đất. Bị to lớn vô cùng lực lượng nắm kéo hướng về phía trước, lấy không gì sánh kịp cấp tốc lao vụt. Cùng mặt đất va chạm, phát ra rít gào, ma sát, bắn ra lôi hỏa. Tại mới lên dưới mặt trời, cực lớn chiến trận cũng không phải là không núc nhích tí nào, phản phất một mảnh to lớn vô cùng sóng lớn, bay lượn bảy chim ngộ nhập cái này sóng lớn trên không lúc, lập tức cảm thấy phía dưới nồng đậm sát khí, trên trời cao, từng cái cực lớn chim thú phát ra thê lương phá không cùng reo vang rít gào, bị cái này kinh khủng sát khí quấy nhiễu, đống nhiên dâng lên, ánh mắt đống nhiên kéo cao, kéo xa, hết thảy thu nhỏ, ánh mắt trở nên rộng lớn, một tôn cự nhân. Dị thú, thậm chí cả nhân tộc bước vào chiến trường này, bọn hắn dậm chân tiến lên, bụi mù tràn ngập, bên trên tiếp lấy bất khí, bọn hắn giết chóc trên chiến trường, lấy thanh âm bất đồng gào thét lên tiếng, cái kia hết thảy ngôn ngữ cùng giống giận, chỉ hướng cùng một cái hàng nghĩa, gió, gió, gió lớn. Vâng, xa trường khí diễm bỗng nhiên hội tụ tại một chỗ trên đài cao. Đại kỳ kịch liệt lắc lư, tứ phương chiến tướng đem từng cái chiến trận mệnh lệnh nhanh chóng truyền xuống tiếp. Tại trên đài cao, chín vị thương cổ đại đỉnh ầm ầm kịch liệt bốc cháy lên, từng cái trận kỳ tại tướng xoáy giáo quan chỉ điểm phi tốc nổi nằm. Tại phía trước bọn hắn, đến từ thế giới khác nhau, khác biệt sinh linh chủng tộc hội tụ mà thành đại quân nhanh chóng điều động. 30 triệu tần quân hướng phía thần quốc gia khởi sướng gào thét tiến công. Tại thủy hoàng đế ánh mắt phía dưới. DS, hôm nay canh ba. Tấu chương xong, INZS 1307N chương 1298. Chư thiên vạn giới vì đó chúc. Chương 1298, chư thiên vạn giới vì đó chúc. Đại trương, thiêu đốt lên thanh đồng đại đỉnh phía trên, hừng hực ánh lửa ngút trời mà lên, đó chính là cái gọi là nhân đạo khí vận, chín tòa đại đỉnh, chính là chín đạo hừng hực thiêu đốt hừng hực khí vận, phóng lên tận trời, đem thần linh hạ xuống màn che cho lôi kéo vỡ nát. Khói báo động rộng lớn, mà tại bao la vô biên trên mặt đất, đến từ từng cái thế giới tần binh tại sông trận chém giết, bọn hắn đầu nhập thủy hoàng đế dưới trướng thời gian không tính là dài, chí ít không thể như thế thể hiện ra kinh khủng năng lực chiến đấu, nhưng là tại thời gian gia tốc lưu chuyển phía dưới, đó cũng không phải vấn đề. Đã từng Tây Bắc Thiên vực đứng đầu Thạch Di cụp mắt nhìn xem xa xôi phương hướng. Thời gian khí tức tại bên cạnh hắn lưu chuyển biến hóa, huyền diệu không gì sánh được, vô pháp nói. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà bình thản, thủy hoàng đế tay phải ấn lấy Thái A kiếm chu kiếm, thanh âm chậm chậm mà bình tĩnh, 30 triệu mặc giáp sĩ, nhưng cùng tiến tối khí cơ dẫn dắt, cái này cần cực kỳ dài lâu thời gian đi ma luyện, như không có khanh lực lượng. Mong muốn huấn luyện được tinh nhuệ như vậy sĩ, nhưng không có như vậy đơn giản. Thủy hoàng đế thanh âm bằng phẳng mà mạnh mẽ, tự có một loại uy nghiêm cùng tư tính, có thể làm cho nghe được hắn lời nói dưới người ý thức lựa chọn thần phục, trong lòng dâng lên kính sợ cảm giác, đây chính là cái gọi là nhân đạo huy hoàng chi khí. Còn bên cạnh Thạch Di lại là như cũ thần sắc bình thản thong dong, cũng không từng bởi vì như thế khí tức mà sợ hãi thất thố, cũng chưa từng bởi vì thủy hoàng đế khen ngợi mà xuất hiện mảy may tâm cảnh gợn sóng. Mặc dù như thế, thế nhưng là quan sát phía trước mênh mông chiến trường, đồng thời tham dự một lần chiến đấu nhân số, đơn thuần phe mình liền đã đến 30 triệu giáp sĩ nhiều, tiếng bước chân có thể dẫn phát mặt đất rung động, tiếng gầm, trùng thiên lay đất, phảng phất sấm sét hành tẩu ở trên mặt đất. Huống chi là còn có địch nhân, quy mô còn muốn càng lớn, đây cũng không phải là công thành diệt quốc chiến tranh, đây rõ ràng cũng đã là phá giới chiến tranh, là thế giới cùng thế giới tranh đấu. Đơn thuần binh khí va chạm thanh âm, liền là đủ hóa thành càn quét mặt đất cùng bầu trời sóng lớn. 30 triệu mặc cao giáp, cầm binh khí sĩ, Thạch Di rất rõ ràng, mình lực lượng chỉ là khiến cái này giáp sĩ thành hình mà thôi, mà thành hình là một ngựa sự tình, có thể làm cho những thứ này đến từ khác biệt thế giới, khác biệt trận doanh thậm chí khác biệt tộc duệ các chiến sĩ tụ lại, nương tụ tại dưới trướng mà chiến, chính là vô song hùng chủ mới có thể làm được sự tình. Không có cái này mấu chốt nhất một cái lý do, 30 triệu mặc áo giáp, cầm binh khí sĩ, bản thân liền sẽ quấn quýt lấy nhau, hai bên trong tranh đấu loạn, cuối cùng dẫn đến cực lớn sụp đổ, chẳng những không có khả năng như bây giờ như vậy hóa thành một thanh trường kiếm chiến đấu, chỉ là bảy trận bất động cũng đã là một cái cực lớn nan đề. Mà nhường nhiều như thế chiến đấu giả hội tụ ở cùng một chỗ, không loạn không thay đổi, mũi nhọn sắc bén. Chỉ có bên cạnh nam tử, Thạch Di không có mặc lấy giáp trụ, giờ phút này chỉ là văn sĩ cách ăn mặc, một cái tay đặt tại bên eo trên chuôi kiếm, con mắt quét mắt phía trước, nhìn chăm chú cái này rộng lớn không gì sánh được chiến trường, đại tần mũi nhọn, chinh phạt thiên hạ, sau đó lấy thời gian chi quyền năng, huấn luyện mặc áo giáp, cầm binh khí, chinh phạt thiên hạ sĩ, từng cái thế giới thần phục. Cho dù bên cạnh thủy hoàng đế cũng không có thi triển bạo ngược chính sách, thậm chí đều là cực kỳ khoan dung chính, không phải như thế, không có khả năng nhường nhiều như thế thế giới các dũng sĩ hội tụ ở thân này phía dưới, anh dũng giết địch, nhưng là một loại lo lắng cũng tại Thạch Di trước mặt xuất hiện. Cái này lo lắng đến từ Thạch Di bản thân đại nguyện. Hán cũng không phải là trung thành với cái gọi là thủy hoàng đế, càng không phải là trung thành với tần. Thần khát vọng là thiên hạ đại đồng thế giới, không có cao thấp quý tiện, không có phân tranh chém giết, cường giả có nó trật tự, kẻ yếu có nó dựa vào, la hấu cô độc đều có nuôi. Bên cạnh quân vương đến đây như cũ cho thấy bao dung hết thể chi khí phách, như là thương lòng, nhưng là người như thế hành tẩu ở cuối cùng, có thể hay không biến đến rồi. Cái này từ đầu đến cuối chinh phạt người trong thiên hạ, lấy được thiên hạ đằng sau, sẽ làm phản hay không mà hội tụ cái này rất nhiều thế giới lực lượng, trở thành chân chính, ngăn tại cái kia đại nguyện trước đó địch nhân. Nếu là như vậy, bản thân phải chẳng còn cần phải phụ tá tại nó bên cạnh, còn là nói cần phải mặt khác làm ra lựa chọn. Hoặc là cứ thế mà đi. Hay là, thừa dịp giờ phút này, những cường giả kia không tại, đối nó ra tay. Thạch Di thần sắc bình tĩnh, con mắt như cũ an bình nhìn về phía trước. Toàn bộ chiến trường, mênh mông bằng bạc, cho dù là truyền lại quân lệnh đều nhất định muốn dùng trận kỳ, gào thét vung vẩy từng mặt trận kỳ biến hóa khó lường, cơ hồ giống như là muốn nhấc lên tầng tầng gió bão. 30 triệu người chi đại quân, vận chuyển như ý, cái này đã không còn là đơn thuần tụ tập vạn người chi khí vào một thân binh ra chiến trận có thể làm được. Cổ lao chiến tranh nghệ thuật lại xuất hiện tại phía trên chiến trường này, đồng thời tại mới khoa học kỹ thuật cùng pháp thuật viện trợ phía dưới, đến ngày xưa tuyệt khó lấy tưởng tượng đỉnh núi cao. Mà trên chiến trường, bị phân chia ra hai cái bộ phận, hai phe địch ta khí thế tụ lại. Chợt lấy cái này hai cỗ hạch tâm bắt đầu giao phong từng tầng khí thế thêm vào, cuối cùng phảng phất hóa thành cực lớn đài cao, cao tới 99 tầng, mỗi một tầng bậc thang đều 5 chắc mét cao, khí diễm rộng lớn, hội tụ song phương chi khí phách. Nơi này địch nhân chính là Ti U Chi Quốc, hay là nói là lấy Ti U Chi Quốc làm hạch tâm rất nhiều thần vực chi quốc thống hợp trận tuyến, mà giờ khắc này là Ti U đằng sau đại hoang sinh tử chấp trưởng giả nghĩ đất đứng ở chiến trận phía trên, mà đối diện thì là từ đại nghệ bảo hộ ra cắt vũ hầu. Song phương lấy cùng loại với kỳ môn trận pháp cách thức trên chiến trường bắt đầu khí cơ dây dưa cùng chém giết. Mặc dù cũng không phải là đao thật thương thật, mỗi một chiêu mỗi một thức đều muốn thấy máu, nhưng là nó hung hiểm chỗ, càng là không kém chút nào, dù chỉ là đơn thuần khí cơ va chạm, đều biết mang đến mãnh liệt bàng bạc biến hóa, nhường mặt đất sụt lún, nhường nước sông ngăn nước, nhường trên 9 tầng trời sấm sét ầm ầm rơi vào trên chiến trường, kích thích bao nhiêu thai lệ chi khí tức. Thạch Di đang nhìn bên kia chiến trường, nhìn xem chiến trường này hệ tâm, trong lòng đã suy nghĩ đã đến. Trong lòng mình đăm chiêu suy nghĩ, vị kia liệu sự như thần gia Cắt Vũ Hầu phải chăng đã biết rõ, hay là nói, hắn kỳ thật đã dự liệu được. Lần này ra Cắt Vũ Hầu xuất chiến, đem bản thân cùng vị này thủy hoàng đế ở lại cùng một chỗ, là nó cố ý cho mình cùng hắn một cái đơn độc chung đụng thời cơ, hay là nói, thậm chí tại nội tâm chỗ sâu, lưu lại một tia mượn đao giết người ý niệm, chỉ là hắn đến tuột cùng là ý định mượn hai đao, lại muốn chém giết hai đầu người sọ. Cho dù đã cùng ra Cắt Vũ Hầu nhận thức có phần lâu, nhưng là Thạch Di như cũng không có cách nào triệt để khám phá hắn. Cái kia một trương ôn hòa mỉm cười, tựa hồ tuyệt không nửa điểm địch ý khuôn mặt phía dưới. Dấu kín lấy tâm tư nhiều, là Thạch Di trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Thủy hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như cũng trầm ổn bình thản, nói: "Thạch Di, ngươi cảm thấy trước mắt quân trận như thế nào?" Thạch Di thu hồi ý nghĩ của mình, thản nhiên nói: "Kỷ luật nghiêm minh, giống như một người, sâm nghiêm đáng sợ. Không hổ là đại tần thiết quân." Thạch Di cũng không hề nói dối hoặc là nói cố ý đi nói tốt hơn nghe, thần tính cách nghiêm túc cứng nhắc, chưa từng nguyện ý đi làm cái gọi là biến báo, nhưng là cho dù là lấy tọa trấn tại Tây Bắc Thiên vực vạn vạn năm thần linh tầm mắt cùng tầm mắt đi xem, cái này cũng vẫn như cũng là một nhánh nhường người tán thưởng, thậm chí cả là làm người hồi hộp quân đội. Không đơn giản kỷ luật nghiêm minh, chiến trận phương pháp càng là tầng tầng lớp lớp, trong đó phân ra các lộ, từng tôn hoặc là tại khác biệt thế giới bên trong, được xưng tụng là kỳ tài hào hùng người có đại khí vận, hoặc là tại nhân tộc trong lịch sử đã từng lưu lại đầy trời đại danh cường giả hào kiệt, tung hoành ở trên chiến trường, lao vụt tại cái này không biết biên giới mênh mông trên mặt đất, đao quang kiếm ảnh, nam nhi hào hùng. Càng có nữ tử, nó khí phách hùng kiệt, đứng ở chém giết bên trong. Lớn như thế quân, không thể không nói là cường hoành không gì sánh được. Nhưng là trấn áp lại những thứ này vô tận hào hùng, thống soái 30 triệu sinh linh quân, nghịch chặt chư thần thủy hoàng đế, lại là nhường Thạch Di trong lòng càng là hiện ra một tia phức tạp lòng kiêng kỵ. Thủy hoàng đế không có đối với Thạch Di đánh giá làm ra đáp lại, hắn chỉ là một cái tay vịn trường kiếm chuôi kiếm, như là chim ưng ánh mắt bén nhọn nhìn xem chiến trường, đột nhiên cười một tiếng, nói, giống như một người sao? Có ý tứ, có ý tứ. Nhưng là à, Thạch Di, khanh nhìn thấy thiên hạ phát tắc, có đôi khi lại là không nhìn thấy những người này tâm. Hắn có mắt, thản nhiên nói, những người này cũng không phải giống như một người. Khanh nhưng biết, người có thể cũng không phải là cỏ cây, cũng không phải là vô tình vô dục hạng người. Hắn quan sát phía trước chiến trường, gió nổi mây phun, chém giết thảm liệt, lại phảng phất đều cái bóng với mình trong đôi mắt, thản nhiên nói, trong bọn họ có ngạo mạn khoe khoang, muốn nhờ vào đó thành tựu tiền nhân chưa lại chi công nghiệp, lấy chứng minh tự mình chi tài kiêu ngạo cố nhân. Tuổi nhỏ nhược quán thiếu niên tướng quân giống giận, sau lưng hoắc chữ chiến kỳ tại phía trên chiến trường hỗn loạn này phồng lên. Có chỉ lo bản thân chém giết cùng chỉ lớn, cũng không thèm để ý sau lưng tên, sợ cầu người, một thế khoái ý mà thôi, sinh không thể năm sống xa hoa, chết cũng năm đỉnh lấu, quật khởi tại bé nhỏ, chính là muốn để toàn bộ thiên hạ đều tại bản thân chỉ trường bên trong luân chuyển biến hóa. Trên đài cao, dâu tóc tạp nhạt bình tiên con mắt sáng lên, nhìn về phía trước chiến trường, cơ hồ muốn hóa thành vô tận liệt diễm, bay lên, sau đó một hơi, đem toàn bộ thế giới đều càn quét vào cái kêu binh tiên trong mắt liệt diễm bên trong, đốt cháy thành cho bụi. Cũng có người, vì đại nghĩa chỗ khu, sở cầu người, bất quá là đại nguyện được thành. Tạ mạ có thể nát mà không thể đổi nó hạ cụ, chúc có thể đốt mà không thể hủy nó tiết, thân dù vẫn, tên có thể buông xuống chúc bạch. Phía trên chiến trường hỗn loạn, một vị dâu dài người đàn ông bằng mỡ, trong lòng bàn tay thanh long hiển nguyệt đao vung dậy, lôi kéo ra từng đạo băng lãnh bá đạo tia sáng lạnh, mà ghế sau cuốn bay múa, phảng phất vào đồng tuyết lớn, rơi là tạ không dứt, thường thường xúc thế một đao, chính là có thể đem phía trước địch nhân chém xuống với mình dưới chiến mã. Còn có căn bản đã vô tâm tại chiến loạn, chỉ là ngắm trông, một ngày kia có thể giải thoát trận chiến này, có thể trở lại bờ biển bên hồ, nuôi thả ngựa mà sống. Kia là lực lượng hùng hồn, tay cầm một thanh nặng nghề bá đạo, trộn lẫn sắc trường thương người. Lo liệu lấy ba vương tên số, tại cái này xa xôi giới khác trên chiến trường, tung hoành ngang dọc vô song võ tướng. Đương theo lấy thủy hoàng đế bình thản nói nhỏ, Thạch Di tầm mắt cũng nhất nhất rủ xuống đến, rơi vào những cái kia từng tại cái này lớn như vậy trên chiến trường chém giết lấy hào kiệt hùng kiệt hạng người, mà những thứ này hùng kiệt hạng người căn bản không chỉ là những thứ này, chư thiên vạn giới, thập phương trong vũ trụ, không biết có bao nhiêu, trong đó không thiếu có dã tâm bừng bừng, muốn lật đổ thời khắc này thủy hoàng đế, bản thân thay vào đó hạng người, đã là hào hùng, sinh tại giữa thiên địa. Như vậy làm sao cam tâm tại, liền như thế đất là người chỗ khu. Tất nhiên là không cam lòng, tất nhiên là không muốn, tất nhiên là còn muốn ngẩng đầu đi xem, ngẩng đầu nhìn tới, đi đi, đi đứng tại cái kia tối cao vị trí đưa bên trên. Thủy hoàng đế lại như thế nào, chúng ta chưa chắc không thể lấy thay vào đó. Liền trong chớp mắt này tầm đó, Thạch Di chính là xuyên thủng cái này 30 triệu trong đại quân ẩn dấu sóng gió mãnh liệt, thủy triều phun trào, vậy mà là so chiến trường này bản thân càng sâu rất nhiều, nhường nhân vọng chi tiện cảm thấy cảm xúc phun trào, phản phất cũng phải bị cái này từng cái mạnh mẽ hào kiệt trong lồng ngực nguyện kiềm chế. Lùng cỏ long xà, đều nơi này. Thạch Di con ngươi co vào, chỉ cảm thấy bản thân khinh thường những thứ này hào kiệt hạng người trong lòng mãnh liệt thần ý cùng ý chí, mãnh liệt sôi trào như biển, mà thủy hoàng đế vậy mà có thể ngăn chặn bọn hắn, đồng thời điều khiển bọn hắn lại tới đây đại chiến, thế nhưng là cho dù có thể trong khoảng thời gian ngắn xu thế, một lúc sau, làm sao có thể cam đoan sẽ không bị cái này ầm ầm sóng dậy mãnh liệt lật đổ. Thủy hoàng đế thanh âm bình ổn từ chậm, trừ cái đó ra, còn có một người, không tranh một thế tranh muôn đời, thậm chí cả vạn thế tên. Hắn ngước mắt nhìn xem bên kia xa xa mà chiến ra cắt vũ hầu, tiếng nói xa xăm bình thản, chúng sinh đều có chỗ mớn, như vậy thành gì? Hắn chuyển mắt nhìn xem phía trước Thạch Di, nói, khanh nhưng biết, nguyện vọng của ta là cái gì? Thạch Di trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mà giờ khắc này, nương theo lấy ầm ầm tiếng phá hủy âm, trước đó phương, hội tụ không biết bao nhiêu nhân quả hy vọng 99 tầng cao chọc trời đại sụp đổ xuống tới, nghĩ đất tại khí vận va chạm phía trên, bị ra cắt vũ hầu chỗ đánh bại, há mồm phun ra từng ngụm máu tươi, rơi xuống thời điểm, còn chưa xuống trên mặt đất, liền đã chết đi. Này tranh đấu cũng không phải là người vũ lực tranh đấu, mà là gia quốc thiên hạ chi khí vận tranh đấu. Là phía trước thần quốc khí vận cùng cái này 30 triệu mà cao giáp, cầm binh khí sĩ trên thân mãnh liệt khí cơ tranh đấu. Thiếu niên vũ hầu rơi trên mặt đất, thần sắc ôn hòa, hồi đáp, có người nói, tội tại một lúc, công tại đời đời, nó thủy hoàng đế quyền lực trôi hay không? Thủy hoàng không có trả lời, ngước mắt nói, vũ hầu trở về sớm. Thiếu niên vũ hầu mỉm cười gật đầu, không phải sáng lực lượng, là 30 triệu đại tần thiết kỵ khí vận đầy đủ. Ta có này khí vận, kích như phá cỏ cây. Hú hồ, kia đã là nghĩ đất, như vậy nghĩ đất tư đồ, bởi vì sáng mà ho ra máu bỏ mình, cũng là phải. Lúc trước đại chiến bên trong, Tiêu đã bị trọng thương, hiện tại chủ trì đại trận nghĩ đất cũng ho ra máu tươi, bại vòng trên chiến trường, đây đối với tinh thần của đối phương đã kích nặng là trước nay chưa từng có, lại tăng thêm giờ phút này xuất lĩnh những thứ này tần quân đều là thiên cổ khó được mãnh tướng hào kiệt, bẻ gãy nghiền nát đem địch nhân đánh tan. Sau đại chiến ngược lại thuận thế mà thành, người đầu hàng không giết, dám can đảm kẻ làm trái, đều bị chém giết, liền trọng thương dưỡng thương Tiêu đô bị chói chói đi ra, vị này từng tại đại hoang đều có hiển hách danh vọng thần linh, đã từng có hy vọng đạo quả, được xưng là đạo quả phía dưới nội tình nhất sau lưng thần linh. giờ phút này lại là vô biên chật vật. Nó cho dù là bị tức máy phản vệ, bị nhân đạo khí vận chỗ đánh tan, thân thể bị trọng thương, giờ phút này lại như cũ cực lớn, phản phất một tòa sơn mạch. Nhân tộc cựu đỉnh đứng ở chín nơi phương vị, đều là to lớn vô cùng, phía trên có từng cái thế giới lưu lại là cấn, trong đó ầm ầm kịch liệt bốc cháy lên, thể hiện ra khiến người sợ hãi không gì sánh được liệt diễm chi khí tức, mênh mông bàng bạc, nhân đạo huy hoàng. Cho dù là thân thể bị trọng thương, ngồi ở chỗ đó, cũng giống như một tòa núi cao. Cần phải có vô số chiến sĩ năm kéo to lớn vô cùng xiềng xích trói lại tay chân cái cổ Ti U đại thần của mắt, đột nhiên nghe được từng đợt nhỏ xíu sao động, hắn ngước mắt, nhìn xem phía trước huyền giáp chiến sĩ như là đột nhiên tách ra sóng nước im hơi lặng tiếng tách đi ra, tay cầm Thái A kiếm quân vương từng bước một đi tới. Phản phất toàn bộ thế giới ở trước mặt của hắn thần phục xuống tới. Ti U chi thần đấy mắt thoáng qua một tia ánh sáng lấp lánh, tiếng nói khàn khàn, chậm rãi nói, "Doanh Chính, không nghĩ tới, ta vậy mà lại thua ngươi nhóm nhân tộc." Doanh Chính ngước mắt nhìn trước mắt thần linh, chấp trưởng sinh tử thần linh, đã từng truy cầu bất tử cùng trường sinh quân vương, giờ phút này đem cái này sinh tử đại thần trói buộc tại trước người, hắn giờ phút này lại khó được ở trong lòng xuất hiện một loại khoan khoái buông xuống cảm giác, thanh âm vẫn như cũng là chậm chậm mà phẩm cách cùng, thản nhiên nói, tại ngươi lấy mấy chục mấy trăm cái thế giới chúng sinh xem như ngươi tiến giai cùng sinh hoạt tư lương thời điểm, ngươi nên dự liệu được hôm nay sắp phát sinh một màn không phải sao? Đại thần Ti U ngơ ngẩn, chợt cười to lên, hắn cho dù là bị trói lên, cho dù là toàn thân thương thế nghiêm trọng, máu tươi càng không ngừng vắt ra, vẫn như cũng là ngông cuồng như thế không gì sánh được cười lớn, nói, thì ra là thế, thì ra là thế à, ngươi là phải vì toàn bộ vô số thế giới chúng sinh chỗ bình thường. Ha 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 ha, buồn cười, ngươi bất quá cũng là như người như ta mà thôi. Doanh Chính, cho dù là ngươi cuối cùng thắng được cái này từng cái thế giới, như vậy ngươi không biết bóc lột bọn hắn sao? Mạnh thì mạnh, yếu thì vong, trên dưới tôn thì, đều có nó trật tự, mà ngươi, hiện tại có lẽ là đứng tại phía dưới, nhưng là ngươi cuối cùng sẽ có một ngày biết đi đến ta lúc này, đã đến lúc kia, ngươi không phải cũng là biết lấy 10 vạn 8 ngàn thế giới, cung cấp nuôi dưỡng ngươi một thân một người sao? Lúc đó ngươi là người hay là thần? Như luận ngươi tự nhận là cái gì, đối với người khác trước mặt đều là không hề có sự khác biệt. Ngươi chính là cái kia tối cao, cao nhất một. Ngươi nhất niệm động chỗ, chính là muốn nghiền ép vạn dân có đủ. Ti U đại thần cất tiếng cười to, trong mắt của hắn có chút rủ xuống, nhìn xem cánh tay kia bị kiếm, người mặc mực áo đế vương, phản phất đã lấy sinh tử chi thần lĩnh ngộ, thấm nhuần đã đến trước mắt cái này quân vương tương lai, cho nên rõ ràng, đối phương cùng bản thân, kỳ thật cũng không có một chút khác biệt, cho nên biết rõ, bản thân hiện tại chính là tương lai của đối phương. Cho nên buộc cận, cho nên tùy tiện cười to. Thủy hoàng đế bình thản nói, thật sao? Đáng tiếc, ngươi tính sai. Chớ tất nhiên còn là hoàng đế, lại cũng không ý định tiếp tục làm cái gọi là kẻ thống trị. Cho nên, như lời ngươi nói hết thảy, là không thể nào lại phát sinh. Thủy hoàng đế con mắt tĩnh mịch băng lãnh, đạm mạc đã đến cực hạn, Ti U tiếng cười to đỉnh trệ xuống tới, nói, vậy ngươi làm, lại có ý nghĩa gì? Đợi đến ngươi rời đi, trật tự còn biết sụp đổ, khác biệt thế giới, khác biệt chủng tộc, chém giết lẫn nhau, ha 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 ha. Khác biệt thế giới, khác biệt chủng tộc. Thủy hoàng đế bình thản nói, lại là như thế nào khác biệt? Ti U cùng vọng tiếng cười đình trệ. Cái kia người mặc áo đen, tên là chính nam tử ngước mắt nhìn thẳng cái kia Ti U, từ thần đáy mắt, tựa hồ là nhìn thấy đã đến một kia chần chờ lòng mang sợ hãi, thế là thông dong bình thản nói, ngươi là sinh tử chi thần, nghe nói tương lai sẽ có luân hồi, như vậy hôm nay ta Viêm Hoàng Hoa Hạ con dân cũng biết chuyển thế mà làm còn lại chủng tộc, còn lại sinh linh, mà còn lại sinh linh chưa hẳn không biết chuyển thế vì ta Viêm Hoàng con dân. Vạn vật đều lấy quy củ mà định ra. Phàm là từng tại ta Viêm Hoàng nơi lớn lên, phàm là từ trong đó tâm tiếp nhận Viêm Hoàng đạo đức, chính là ta Viêm Hoàng con dân, ta không biết như cùng ngươi như vậy trinh phạt chấn áp hết thảy thế giới, thổ địa mặc dù rộng rãi, nhưng là cuối cùng sẽ có ngược, cho dù là 10 vạn 8 ngàn giới, hôm nay có được 3 năm, ngày mai thất chi, lại có gì ích đâu. Ngươi để ý bóc lột như thế, nhưng là ta lại chướng mắt ta. Ti U con ngươi bỗng nhiên co bảo, đáy mắt hiện ra mở mịt cùng sợ hãi nói như vậy. Ngươi, không, không có khả năng, ngươi làm muốn. Ngươi làm muốn. Thủy hoàng đế cụp mắt, nói, chớ muốn lấy chúng sinh tâm vì biên giới, lấy chúng sinh chân linh xem như thành trì. Kẻ được nhân tâm, đến nó đất, đến mất người người, đất người đều mất, chấm, muốn cuối cùng sẽ có một ngày, thiên hạ vạn dân, chư thiên thập phương thế giới hết thảy chúng sinh, tâm thần hồn phách đều là hoa hạ, này tâm này niệm đều tại Viêm Hoàng. Nếu có thể như thế, một thành trì, một giới vực, cùng này so sánh, lại có gì có thể mất đi đâu? Ti U sắc mặt đổi biến. Cái này, thiên hạ vạn linh đều tự nhận là Viêm Hoàng, đều tự cho là hoa hạ một trong. Như thế, đây không phải là đem Viêm Hoàng hoa hạ bốn chữ hóa vào thiên địa vạn vật cơ bản trật tự cùng pháp tắc bên trong sao? Ti U trong não vang một tiếng, nháy mắt kịch chấn, đã là trống rỗng. Cảnh giới như thế, xưng là đạo quả. Thủy hoàng đế ngước mắt nhìn xem sau lưng tinh kỳ liệt liệt đại tần thiết kỵ, cái kia Ti U phảng phất lấy lại tinh thần, kịch liệt giằng co, mà thủy hoàng đế đã chuyển thân, bình thản nói, hôm nay lời này, khó cùng hắn tiếng người hai ba, đã là làm tử chi người, liền có thể cùng chấm luận đạo một hai, ngày khác chuyển thế, ta mời ngươi uống rượu. Ti U không cam tâm, kịch liệt dãy rủa, giận dữ hét, liền xem như thế, ngươi cũng không sẽ trở thành liền. Giữa người và người, còn không thể vĩnh cửu bình thản, huống chi 10 vạn 8 ngàn thế giới. Nhất định sẽ có tranh đấu, nhất định sẽ có chém giết. A ha ha ha, nhất định sẽ có, nhất định, đây là vĩnh viễn không có cách nào giải quyết, vĩnh viễn sẽ không tan biến. Thủy hoàng đế nhìn chăm chú hắn, nói, chấm biết rõ. Biết rõ. Ti U khẽ giật mình. Thủy hoàng đế tay phải ấn lấy kiếm, có long tức đường bần tay áo có chút rủ xuống, thản nhiên nói, nhưng là lúc này, cho dù 10 vạn 8 ngàn giới bên trong, lại lớn phân tranh, cũng bất quá chỉ là ta Viêm Hoàng nội đấu thôi. Một ngôi nhà bên trong, huynh đệ còn vẫn muốn đánh nhau, không phải là việc lớn, không sao. Trong nháy mắt bên trong, không gì sánh kịp Bao La hùng vĩ nhường TUT cả ra đầu, nói không ra lời. Thủy Hoàng đế tay áo quét qua, hờ hững, thần linh TU, trận thế mà làm, sợ còn chúng sinh nhìn, chém. 30 triệu thiết giáp tần quân cùng nhau giống giận. Chém, chém, chém. Ầm ầm. Nhân đạo khí vận ầm ầm hội tụ, hóa thành một tòa đài cao, hóa thành một tòa thật to máu đỏ đầu rồng trạm, tung tùm sắc cơ, nhân đạo tạo thành, chém hết thần linh máu, tiếng ầm vang âm bên trong, đạo này chạm thần đầu rồng trạm chính là đã đem TU chém giết, máu tươi hơn người, hết thể nháy mắt tiến tĩnh. Thủy Hoàng đế cụp mắt nhìn xem bên kia thật gì, cái sau trong lòng thần hồn quấy động, đột nhiên rõ ràng cái này 30 triệu thiết giáp bên trong vô số hào kiệt tồn tại sự tất yếu, thiên hạ đều vào Hoa Hạ Viêm Hoàng, mới có đại đồng chi thế cơ sở, mà khi đó, cho dù là Thủy Hoàng đế bản thân đã mất đi thời khắc này hào kiệt ý chí, tự có cái thứ hai có được khí phách như thế người, thay vào đó, đây là Thủy Hoàng đế ý chí. Thạch Di trong lòng có chút rung động, làm Thủy Hoàng đế ngồi cưỡi chiến mã lúc đi qua, vô ý thức không mình hành lễ. Thủy Hoàng đế con mắt bình thản hờ hững. Thiên hạ hào kiệt, anh hùng rất nhiều, có ngạo mạn quét quang, muốn nhờ vào đó thành tựu tiền nhân chưa lại chi công nghiệp, lấy chứng minh tự mình chi tài kiêu ngạo cố nhân. Có chỉ lo bản thân chém giết cùng chí lớn, cũng không thèm để ý sau lưng tên, sợ công người, một thế khoái ý mà thôi, sinh không thể năm sống xa hoa, chết cũng năm đỉnh lấu, quật khởi tại bé nhỏ, chính là muốn để toàn bộ thiên hạ đều tại bản thân chỉ trưởng bên trong luân chuyển biến hóa. Cũng có người vì đại nghĩa chỗ khu sở cầu người, bất quá là đại nguyện được thành. Tạ mạ có thể nát mà không thể đổi nó hạ cụ, chúc có thể đốt mà không thể hủy nó tiết, thân dù chết tên có thể buông xuống chúc bạch. Còn có căn bản đã vô tâm tại chiến loạn, chỉ là ngóng trông một ngày kia có thể giải thoát trận chiến này, có thể trở lại bờ biển ven hồ nuôi thả ngựa mà sống, cùng cái kia không tranh một thế tranh muôn đời, thậm chí cả vạn thế tên. Thủy Hoàng đế ngước mắt chấm chí hướng, so với bọn hắn càng lớn. Thủy Hoàng đế đưa tay, đông nhiên nhìn về phía một bên cái kia tranh muôn đời vạn thế tên thiếu niên vũ hầu, nói, hắn hôn ước tựa hồ đã đến. Thiếu niên vũ hầu có chút thở ra một hơi, nói, phải. Ở trong nháy mắt này, cho dù là chiêu liệt đế phía trước, nó long khí đều sẽ bị trước mắt cái này quân vương cho áp chế lại à. Áo đen đế vương ngước mắt, bên trong hư không từng đạo pháp tác hội tụ mà thành, bên kia cũng là một hồi chiến trường, có gào thét cùng sát phạt chỉ dẫn, bạch khởi tiếng nói trả lời, hồi bẩm bệ hạ. Hình Thiên xuất lĩnh chiến bộ, Sibiu xuất lĩnh cửu lê chiến bộ, đều đã hoàn thành mục tiêu. Thủy Hoàng đế thản nhiên nói, đã phá vỡ bao nhiêu thế giới? Bạch Khởi hờ hững trả lời, 6.999 giới, tăng thêm giới này, chính hợp 7.000 giới. Có thể từng giết người quá nặng? Chưa từng. Thạch Di bỗng nhiên minh ngộ, nói, có thể từng giết chóc chư thần? Thế là Bạch Khởi không còn trả lời. Như thế, Thủy Hoàng đế ngồi cưỡi giải u mạ, thản nhiên nói, lại nổi lên đao binh, tài chiến. Bạch Khởi ngước mắt chờ đợi, mà càng nhiều càng nhiều, 30 triệu người giáp, liền cự nhân đều nửa quỳ trên mặt đất của mắt, vạn vật bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch xuống tới, liền một tia tạp âm cũng sẽ không tiếp tục có. Mà Thái A kiếm tại trong vỏ rít gào, tựa hồ muốn uống máu. Áo đen đế vương gõ đánh vỏ kiếm, bình thản mở miệng, đã là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại hôn, như vậy liền lại xuống 3.000 giới, hợp cung vạn giới. Vì đó chúc, hoàn toàn tĩnh mịch, trận núi kêu biển gầm, phản phất rung động toàn bộ thế giới, sẽ rách đi qua trật tự khủng bố gào thét ở chỗ này còn cuốn bay lên, nặng. Đợt, hôm nay canh thứ nhất, 7.000 chữ. Mở miệng, ta không phải là nói còn một tháng nữa đã đến nửa tháng thời gian à, làm sao đã tại bình luận khu hoàn tất bung hoa. Ổn định, cá ướp muối nằm thì bên trong. Tấu chương xong, INZS 1308 N chương 1299. Thức tỉnh. Chương 1299, thức tỉnh. Tại đó từ vô số thế giới quy tích, vô số thế giới nhân quả hội tụ mà thành mênh mông thế giới bên trong, phản phất ngàn năm vạn năm cũng không biết sinh ra nửa điểm biến hóa thế giới bên trong, áo xanh văn sĩ ngồi xếp bằng ở bên trên, đống nhiên, thần có chút khép kín con mắt đống nhiên mở ra, hẳn là nhìn thấy phía trước vô số gợn sóng xuất hiện lại. Không, cái kia đã không còn là hiện ra gợn sóng. Vậy cơ hồ là nổ tung. Từng tầng gợn sóng hội tụ vì một, sau đó hội tụ vì một, gần như hóa thành che khuất bầu trời sóng lớn. Rộng lớn, bá đạo. Áo xanh văn sĩ khuôn mặt đống nhiên phát sinh biến hóa, cái này ngàn năm tầm đó, hắn đều là xếp bằng ở đây, không rời bất động, nhưng là giờ phút này lại là tại nhìn thấy bao la như vậy biến hóa thời điểm, đống nhiên đứng dậy, con ngươi co vào, không dám tin nói, đây là, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tại cái này nhân quả chiếu ảnh ra đến trên thế giới, hiện ra nhiều như thế biến hóa đến? Áo xanh văn sĩ vươn tay ra, vận chuyển quyền năng, muốn nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là thần giờ phút này dù sao cũng là bị hạn chế tại một phương này thuần túy từ vô số nhân quả hội tụ biến hóa kỳ dị giới vực bên trong, nhiều như thế nhân quả, lại tích xúc ngàn năm lớn ngộng, xuyên qua quá khứ tương lai hiện tại, thần ở đây thôi diễn, nhận quấy nhiều, cơ hội là không cách nào tưởng tượng. Cho dù là gia cắt vũ hầu cùng khế đồng thời liên thủ, lại là đều tính không ra một tia nửa điểm đồ vật. Nhưng là áo xanh văn sĩ cuối cùng vẫn là nhìn thấy đã đến một chút khác biệt. Trước mắt hiện ra từng cái hình ảnh. Trong đó loáng thoáng có thể nhìn thấy, một tòa tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm cùng huyền bí chi khí kiến trúc, phía trên lấy chữ tiểu triện viết bốn chữ lớn, áo xanh văn sĩ phóng nhãn đi phân biệt, khóe miệng có chút co lại, hàm dương đồng trạng. Đây là tương lai chạm xe. Xe gì? Cái này tựa hồ là tương lai ngàn năm, hay là nói vài vạn năm đằng sau nhân gian giới, nhưng là cái này, đây cũng là cái gì? Thời điểm đó nhân gian giới dùng xe, nhưng là nương theo lấy chạm xe đến giờ hợp lý đương đương thanh âm, cũng không có sắt thép chế tạo ra đến xe cơ giới xuất hiện, mà là từng đạo pháp thuật linh quang giăng khắp nơi, vậy mà là ở chỗ này hội tụ mà ra, hóa thành một cái huyền diệu không gì sánh được nhưng cũng mênh mông không gì sánh được truyền thống trận, linh khí dư ba hướng phía bốn phương tám hướng phun trào, tiến vào đường hành lang bên trong, phát ra phảng phất thần long rủ xuống tầm mắt đằng sau phát ra thổ tức âm thanh. Truyền thống trận pháp, cực lớn truyền thống trận kéo ra, sau đó trong đó đi ra mấy tên thiếu niên thiếu nữ, trong đó có mi tâm sinh ra dựng thẳng đồng tử dị tộc, cũng có màu tóc màu mắt hiện ra chỗ khác thường thiếu nữ, thậm chí có một tên có màu lam nhạt quan xoắn tóc dài, rũa ra hai tiết sừng rồng thiếu niên, ánh mắt tím nhạt, hô hấp bên trong ẩn ẩn sấm sét, dẫn tới đám người ghé mắt, đầm lầy huyết mạch, là Long Tử a. Đám người thấp giọng nghị luận, trong giọng nói nhưng cũng không có quá nhiều ngạc nhiên hay là cái khác cảm giác, phảng phất người này chỉ là tương đối ít thấy dân tộc, nhưng là đại thể mà nói cũng không có cái gì trong đó, nhiều nhất thì là người mặc trang phục khí chất oai hùng tóc đen những người trẻ tuổi kia, hoặc là cầm kiếm, hoặc là cầm thương, cũng có rất nhiều cơ quan hoặc là súng ống. Đàm luận thanh âm truyền ra ngoài, áo xanh văn sĩ phân biệt đằng sau, lại là Viêm Hoàng ngôn ngữ cùng chữ viết, nhưng lại tựa hồ xen lẫn những giới khác vượt khẩu âm, nơi đây chính là Viêm Hoàng nơi sao? Từ ta huyền tổ rời khỏi nơi đây, tiến về giáp tự thứ 37 thế giới đằng sau, ta vẫn là lần thứ nhất trở về tế tự tổ tiên. Năm đó thủy hoàng bình định thiên hạ, đem trời xuống chi đạo pháp võ học biên soạn đạo kinh cùng võ kinh, rộng truyền thiên hạ, nhưng là cũng chung quy là có người dùng cái này hai bản đại điển làm cơ sở, biên soạn ra riêng phần mình tuyệt học, lại lấy cổ tịch chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp độ, người bình thường tất nhiên là không có khả năng lấy được cao hơn địa cấp bậc. Nhưng là tại này nhân gian hạch tâm lại là có một môn áp đảo thiên cấp bí truyền. Trên đời hết thể kiếm pháp tuyệt học, cơ hồ toàn bộ đều là xem kiếm này ngấn mà thành tựu. Cho dù là thuần dương kiếm tiên Lữ Động Tân tiền bối, cũng là kiếm này kiếm đạo người thừa kế. Nương theo lấy bọn hắn trò chuyện, những thiếu niên này tràn đầy phấn khởi đạp lên mảnh đất này. Từng bước một đi qua bậc thang đá xanh, phía trước chính là một tòa kiếm địa, cổ pháp minh ngông, trên đó kiếm khí xông lên trời không. Phía trước càng nắm chắc hơn 10 dặm con đường, kéo dài hai bên tất nhiên là kỷ niệm. Chỉ là bình thường nét khắc trên bia kỷ niệm, bất quá là hoa cỏ chi lưu đồ vật, nhưng là giờ phút này hai bên vậy mà toàn bộ đều là cắm ngược ở đây từng trôi kiếm sắc, trên đó lưu lại bách chiến vết tích, càng ẩn ẩn có vô tận mũi nhọn bày ra. Bên cạnh tự nhiên có khí cơ tĩnh mịch hướng dẫn du lịch giảng giải, mỉm cười nói, những thứ này đều là từ xưa bây giờ, cái này ngàn vạn năm thời gian bên trong, từ đó kiếm bia bên trong có ngộ hiểu cường giả, sông sáo vạn giới, lưu lại truyền thuyết của mình, mà tới tuổi thọ của bọn hắn sắp đến phần cuối, hay là tại Bắc Kích vạn dặm bầu trời sao thời điểm rơi xuống kiếm của bọn hắn liền biết được đưa về tới. Đến ở đây, còn ở đây, là cái gọi là nhân quả. Những người thiếu niên kia cảm khái, đang muốn nói, lui về phía sau lĩnh ngộ đường lớn đằng sau, cũng muốn đem kiếm này bừng ra, lưu ở nơi đây, cũng coi là cho tương lai bọn hậu bối lưu lại cái chứng kiến. Chợt chính là nghe được tiếng cười khẽ âm, có một người nói, đáng tiếc chí khí rất lớn, nhưng là 10 vạn 8 ngàn vô số thế giới kiếm khách và kiếm tu nhóm, vô luận nó chính tà, đều là nghĩ như vậy, thế nhưng là như thế tháng năm dài đằng đẵng, cái này hai bên vậy mà cũng chỉ có cái này 10 dặm rừng kiếm, liền có thể biết rõ, cũng không phải là người bình thường có thể đem kiếm lưu tại nơi này. Trên thực tế, chỉ có lấy kiếm nói xưng hùng, đến tiên thần linh cảnh, có thể cầm kiếm ngang dọc, vật lộn bầu trời sao cường giả, mới có tư cách đem bản thân phối kiếm đưa đến nơi này. Tự nhiên, dù là bực này cường giả kiếm cũng chỉ có thể tại phía ngoài nhất, càng là hướng bên trong, người cầm kiếm chính là càng cường đại. Rất nhiều từ 10 vạn 8 ngàn rất nhiều thế giới bên trong, đi ở đây các thiếu niên nghe được không nhịn được tâm thần đều chấn động, nhìn xem cái kia kéo dài hơn 10 dặm, cắm trên mặt đất phối kiếm, không khỏi sinh ra tôn kính cùng hướng tới chi tình, mà cho dù là lấy mạng vận thôi diễn cách thức, nhìn thấy một màn này áo xanh văn sĩ, cũng đồng dạng cảm thấy một tia áp bách. Kia là vệ uyên lưu lại bia đá. Điều này đại biểu, đại kiếp bị giải quyết rồi. Chọc thế đại tôn cũng không có tạo thành càng lớn vận sóng. Cẩn thận chọc thế đại tôn, thoạt nhìn là ta nhiều. Áo xanh văn sĩ suy nghĩ bỗng nhiên ngưng trệ lại, thay vào đó thì là một loại tâm thần mờ mịt. Chờ một chút, cẩn thận chọc thế đại tôn. Ta tại sao phải cẩn thận chọc thế đại tôn? Câu nói này có hàm nghĩa gì? Tại sao ta biết vẫn nghĩ đến câu nói này? Hả? Là ai đã từng cùng ta nói qua sao? Còn là nói ta đã từng cùng người bên ngoài nói qua một câu nói kia? Là gì liên quan tới một câu nói kia hết thảy, ta đều nghĩ không ra rồi. Chỉ còn lại một tia dễ hiểu hồi ức. Áo xanh văn sĩ ngơ ngẩn, phản phất là cái này thời gian ngàn năm hòa tan hắn ký ức, khe như mày, toàn lực đi tìm lấy những ký ức này. Phản phất rất tiếp cận. Tựa như là muốn tới gần một tầng thật mỏng sương mù. Chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể đem tầng này sương mù cho xuyên thủng rơi, thần trầm tư suy nghĩ hồi lâu, liền chút này tương lai hình ảnh cũng sẽ không tiếp tục để ý, không còn đi suy nghĩ, chỉ là ngưng tụ chính mình toàn bộ ý thức, sau đó giống như là muốn đánh vỡ phía trước phong tỏa, toàn lực nện ra ngoài. Và anh, sương mù tán đi phảng phất hết thảy đều trở nên rõ ràng lại chân thực lên. Có một thanh âm ầm ầm rơi vào thần bên tai, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận ai, chọc thế đại tôn sao? Áo xanh văn sĩ trong lòng tự nói. Chợt thanh âm kia đã rơi vào bên tai của mình, vô cùng rõ ràng, tầng tầng lớp lớp quanh quẩn. Câu nói kia là, cẩn thận nguyên thủy thiên tôn. Cơ hồ là tại một câu nói kia rơi xuống đồng sự, áo xanh văn sĩ tâm thần phảng phất tao nộ một loại nào đó kịch liệt không gì sánh được trùng kích, nhường thần hồn cùng chân linh đều đống nhiên đung đưa, khuôn mặt đều phảng phất sụp đổ, đau khổ kịch liệt cơ hồ khiến thần phát ra trọng thương giã thú gào thét cùng tiếng gầm gừ. Không biết trôi qua bao lâu, áo xanh văn sĩ vươn tay bụm mặt, thân thể cơ hồ đều tại kịch liệt run rẩy, thở dốc dồn dập lên, sau một hồi thần chậm chậm thở ra một ngụm trọc khí đến, ngẩng đầu lên, trong trí nhớ, cẩn thận trọc thế đại tôn cùng cẩn thận nguyên thủy thiên tôn hai câu này đều biến mất không thấy. Liên phảng phất cho tới nay, hắn đều không có nghe được hai câu này. Hắn ngơ ngẩn trong chốc lát, sau đó một cách tự nhiên nhớ lại, tiếp xuống cần phải làm là muốn rình mò một phen trước mắt hình ảnh, nhìn thấy cái này vô số nhân quả tạo dựng ra đến nhường cái này toàn bộ nhân quả biển đều nổi lên mãnh liệt sóng lớn biến dị, đến tột cùng là cái gì, đến tột cùng đến từ chỗ nào. Mà liên tại như thế một cái hoảng hốt thời điểm, những cái kia không biết bao nhiêu vạn năm đằng sau người thiếu niên nhóm chạy tới bia đá phía trước, mang theo lòng cung kính hướng phía trước, mang theo chiều thánh tâm cảnh đi gặp lấy một tôn bia đá, muốn nhìn thấy tấm bia đá này phía trên hình ảnh. Ta tiên vệ uyên áo xanh văn sĩ vô ý thức đi xem lấy một tôn bia đá, mới nhìn đến cái này tự thuật bộ phận thời điểm, lại là thân thể cứng đờ. Đông nhiên cảm giác được từng tầng phong mang tất lộ, cơ hồ như là thiên cổ danh kiếm hội tụ ở đây, đâm vào hai mắt kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Trong một chớp mắt, phảng phất liền tự thân nơi này từ nhân quả phía trên, một điểm chân linh đều đống nhiên cất cao. Nhìn thấy kiếm này bia đằng sau, là cổ lão trải qua không biết bao nhiêu vạn năm năm tháng cọ rửa vạn lý trưởng thành. Nhìn thấy từng cái hậu nhân cung kính tế bái cái này trưởng thành hải cốt, lượn lờ hơi khói bay lên, thẳng vào trời cao. Lại có thể nhìn thấy càng nhiều nhân đạo khí vận hóa thành trùng thiên hỏa diễm trụ lớn. Kia là đỉnh, kia là từng tòa thanh đồng đại đỉnh, ầm ầm kịch liệt thiêu đốt lên. Là lễ khí, cũng là phong hỏa đài. Áo xanh văn sĩ vận mệnh ngơ ngẩn từng chút ngẩng đầu lên. Xa xa có thể nhìn thấy khí diễm rộng lớn, cơ hồ là vắt ngang ở chư thiên vạn giới phía trên phong hỏa đài, mỗi một giới 9 tòa phong hỏa đài, liên miên bất tuyệt, xa xa nhìn lại, như là một tòa có vảy màu đỏ màu xanh biếc cự long, chập chân thân thể, vờn quanh tại chư thiên vạn giới phía trên, tuy không thực thể, lại bá đạo mênh mông, làm cho người thấy mà sợ hãi. Áo xanh văn sĩ đại não có rút đau đớn một cái, nghe được chung quanh những người còn lại thanh âm, chỉnh hợp quanh thân những người khác tin tức đằng sau, cơ hồ là như nói mê thì thầm nói, bao phủ chư thiên vạn giới, mượn côn luôn khai sáng xu thế mà trấn áp thập phương trong ngoài, lúc nào cũng có tiên thần đạp giao long, cầm cầm nguyên thủy kiếm ý, thay mặt thủy hoàng đế, tuần tra 108.000 giới, là coi là thế thiên tuần thú. Phong hỏa khói báo động, lấy thay trong sao, lấy chấn chư tà. Cho dù là người trùng sinh hoặc là nói xuyên qua thế giới người đều sẽ bị nháy mắt phát giác, không có bỏ sót người. Vì thiện thì thưởng, làm ác thì tru. Cái đồ chơi này. Áo xanh văn sĩ ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn xem cái kia thiên khung phía trên kinh khủng tồn tại. Trường thành. Hắn rốt cuộc biết, cái kia khuấy động vô số sinh linh tương lai vận mệnh quy tích tiết điểm ở nơi nào. Thập phương trong ngoài, rất nhiều thế giới tương lai vận mệnh quy tích, cũng bởi vì vị này quân vương ý niệm mà phát sinh biến hóa, vốn nên hỗn loạn không ngớt, là bị một tôn thần linh hấp thu thế giới, vậy mà tỏa sáng mới sinh cơ, đồng thời hình thành một loại thống nhất tồn tại. Hắn đã có thể nghe được trong lớp học giảng thuật, như là thượng cổ quân vương vân mây, như là từ xưa đến nay, đại nhất thống, đại nhất thống. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chung quanh hình ảnh lại lần nữa ảm đạm xuống. Phản phất nhìn thấy cái này, một tia vận mệnh chỗ ngoặt chỗ lại lần nữa sụp đổ, không thể nhìn thấy, mà hết thảy ánh sáng đều lưu chuyển hướng cùng một cái phương hướng, kia là một tòa bia đá, là cái kia một tòa nguyên thủy thiên tôn lưu lại kiếm địa. Hết thảy tia sáng lưu chuyển hội tụ, dần dần tan biến, trong sao, thành trì, đường đi, 10 dặm rừng kiếm, sau đó là những cái kia tràn đầy phấn khởi thiếu niên kiếm khách, vạn vật tảm đạm, cuối cùng, bia đá trước đó, lại còn lại một tên đưa lưng về phía áo xanh văn sĩ nam tử, tóc đen như mực, toàn thân áo đen, đứng chắp tay, sau đó chuyển thân. Oanh, hết thảy đều vỡ vụn. Tương lai hình ảnh, còn có cái này bao quát hết thảy mộng giới vực. Phản phất có vô pháp nói kịch liệt sóng lớn mãnh liệt nở rộ ra, tầng tầng lớp lớp, vô cùng mênh mông. Cái này nhân quả mộng, rốt cuộc tỉnh. Mà áo xanh văn sĩ kinh ngạc kẹp lấy phía trước cái kia tại tương lai nhìn thấy nam tử. Kia là Vệ Uyên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chân thực không giả. Ấm giọng nói nhỏ, chính là tất cả thiên địa chấn, núi sông chen trúc. Như ở trong mộng mới tỉnh a, đạo hữu. Hồi lâu không thấy. DS, hôm nay canh thứ hai. Tấu chương xong, INZS 1309N chương 1300. Chúc Long cải mệnh. Chương 1300, Trúc Long cải mệnh. Tầng tầng lớp lớp nhân quả, hội tụ vì một, sóng lớn mãnh liệt, trong bí ẩn diệu giới bên trong, không ngừng mà phun trào gào thét, mà cái này vạn vật vạn pháp, chư thiên vạn giới sinh linh nội tâm linh quang chỗ hội tụ nhân quả giới vực bên trong, áo xanh văn sĩ chấn động trong lòng không thôi, nhìn xem phía trước cái kia đã khôi phục, chân thực không giả tóc đen đạo nhân. Tâm thần rung động, xa so với chính hắn tưởng tượng còn muốn kịch liệt, nhất là trước mắt tóc đen đạo nhân, mặt mày rõ ràng, thần sắc ôn hòa, cho người một loại, thế gian vạn vật vẩn quanh tại nó quanh người ảo giác, nhưng lại chợt hoảng hốt, phản phất cái này lại không phải là ảo giác. Chỉ là một màn này lực trùng kích thực tế là quá lớn, áo xanh văn sĩ bản thân cũng là trong lòng sợ hãi, không chịu tin tưởng, tự mình thôi miên cái này bất quá chỉ là ảo giác mà thôi. Hoàng hốt hồi lâu sau, mới tiếng nói ẩn ẩn khẽ run, nói: "Ngươi tỉnh rồi." Tóc đen đạo nhân tiếng nói ôn hòa, vốn là chưa từng thiết đi, còn nói cái gì tỉnh hoặc không tỉnh. Thế gian vật vật, 108.000 thế giới chân linh tại trong mộng của ta, đã đại thế đều là ảo mộng, như vậy ta ở trong đó, tỉnh hoặc là không tỉnh nhưng lại có cỡ nào phân biệt đâu. Áo xanh văn sĩ cười khổ không thôi. Nhìn trước mắt tự nhiên ung dung tóc đen đạo nhân, phản phất ngàn năm đại mộng vẫn chưa từng đối nó chân linh sinh ra một chút ảnh hưởng, nó chân linh chưa từng xuất hiện trì trệ hoặc là mông muội biến hóa. Hồi lâu sau, đáy mắt cũng là mang theo cực kỳ hâm mộ cảm giác, nói: "Ngươi đã vượt ra sao?" Tóc đen đạo nhân lắc đầu: "Không có." Chợt nhìn xem trong hư không biến hóa nhân quả, tại áo xanh văn sĩ nháy mắt tiếp nối tầm mắt phía dưới, khoan hai nói bổ sung: "Nhưng là tựa hồ nhanh, ngay tại lần này bên trong liền có thể nhìn thấy một tia cơ hội." áo xanh văn sĩ ngơ ngẩn. Vệ Uyên cụt mắt giống như tại cảm ứng cái này rất nhiều nhân quả biến hóa, chợt thuận miệng nói, khoảng cách ta tại sáng tạo cái này một giấc chiêm bao giới trước đó, cùng đạo hưu nói tới thời gian, còn bao lâu? Hắn trước khi ngủ say, đã từng cho áo xanh văn sĩ nói ra một cái thời gian ranh giới cuối cùng, chính là lúc ấy ước định, Đồ Sơn đính hôn sự tình ranh giới cuối cùng, hắn dặn đi dặn lại, đã đến lúc kia nhất định phải tỉnh lại hắn. Giờ phút này áo xanh văn sĩ vận mệnh hơi tính toán, cảm khái nói, thời gian biến hóa, năm tháng như thoi đưa. Ta tại nắm chắc nhân quả trước đó, khoảng cách ngày đó còn vẫn có 30 ngày trái phải. Mà từ vô tận nhân quả bên trong, nhìn thấy đã đến tương lai, sau đó nói bạn thức tỉnh, nói đến ngắn ngủi, kỳ thực đã là hơn 20 ngày trong chớp mắt. Khoảng cách ngày đó, vậy mà chỉ bất quá còn lại mấy ngày quan cảnh. Áo xanh văn sĩ tại bói toán thời điểm, cũng đã có cảm ứng, từ nơi sâu xa, phảng phất toàn bộ thế giới, thanh trọc hai mặt, 10 vạn 8 ngàn giới bên trong khổng lồ khí vận đã tại đó trong vô hình, bắt đầu trào lên, lưu động, sau đó cùng nhau hội tụ ở một, hội tụ đến cái kia đổ sân chỗ. Lúc này dù chưa thành tựu, nhưng là long xà xoay quanh, khí diễm phun trào cũng đã có chỗ dấu hiệu. Áo xanh văn sĩ nao nao, chợt đã rõ ràng. Mãnh liệt như thế khí cơ liên lụy, cho dù là căn bản không biết một ngày này, hoặc là nói là đối với chuyện này căn bản không có hứng thú đỉnh cấp cường giả, cũng sẽ ở từ nơi sâu xa khí cơ dẫn dắt ra hiện ra tại đó, mà những cường giả này hội tụ thì sẽ đem khí cơ và ý vị thôi động đã đến cực hạn, chính là trong đó người mạnh nhất, dựa thế mà lên, thành tựu siêu thoát chi cảnh cơ hội. Là ngày đó. Ngày đó, Đồ Sơn bên trong, siêu thoát giả hiện. Là ngươi, là thiên đế, còn là nói là trọng thế đại tôn. Vân Mệnh thì thầm tự nói, phản phất đã thấy ngày đó sóng lớn mãnh liệt. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đã đến siêu thoát cơ hội, nhưng là trong đó đến tuột cùng là ai người siêu thoát, lại là ai người thành công, cho dù là hắn giờ phút này đều đã thấy không rõ lắm, chỉ có thể xác nhận một điểm, cái này siêu thoát giả tuyệt sẽ không là bản thân, trong lúc nhất thời lại là ảm đạm lại là tiếc nuối. Vệ Uyên nghe vậy, lại là đột nhiên cười một tiếng, nói, không muốn như vậy muốn. Áo xanh văn sĩ khẽ giật mình, vô ý thức cơ hồ coi là trước mắt đạo nhân này sẽ an ủi chính mình. Đường lớn chưa thành cuối cùng cũng có kỳ, có lẽ chính là mình vân vân. Lại không ngờ, hắn chỉ là ôn hòa cười nói, có lẽ là hồn tiên chưa từng chết tận, sau 7 ngày, tới gặp ta một mặt, uống một chén rượu đâu. Áo xanh văn sĩ không thể làm gì. Bản thân vậy mà cảm thấy đạo nhân này sẽ mở miệng an ủi mình. Chưa từng nghĩ đến vậy mà là mở như vậy một trò đùa. Lúc này lắc đầu, hồn thiên siêu thoát chưa từng đại thành mà chết, chỉ sợ là tuyệt không có khả năng trở lại, ngược lại là ngươi, ngươi bây giờ liền có thể trở lại cái kia thời gian tuyến sao? Vệ Uyên có chút gật đầu, đột nhiên dò hỏi, ngươi nói siêu thoát giả có thể là chọc thế đại tôn? Nhân quả dây dưa tại quanh thân, chập trùng biến hóa, tản mát ra từng mảng lớn phảng phất kia nắng ban mai ánh sáng màu vàng, mà áo xanh văn sĩ đột nhiên nghe được trước mắt đạo nhân này dường như lẩm bẩm, hoặc là hỏi thăm một câu, đều là như thế xưng hô tại thần. Vân Mệnh, ngươi cũng đã biết, chọc thế đại tôn danh tự sao? Áo xanh văn sĩ sửng sốt một chút. Chọc thế đại tôn danh tự? Cái kia thế nhưng là tung hoành thiên hạ không thể địch nổi cường giả, cho dù từng có qua tâm cảnh bị tổn thương trạng thái, nhưng là liền xem như tâm cảnh bị tổn thương, không phải là lúc toàn thịnh đại tôn, đó cũng là vững vàng khắp thiên hạ vị trí thứ 5 cách tuyệt thế tồn tại, vừa nghĩ chính là có thể nhường lòng trời lở đất, vô số chúng sinh chết tận kinh khủng tồn tại. Loại tồn tại này, kỳ danh số tất nhiên vang vọng thập phương thế giới, bản thân nhất định là biết. Áo xanh văn sĩ khẽ giật mình. Loại kia đương nhiên suy nghĩ bỗng nhiên liền ngưng trệ trong một chớp mắt tìm kiếm trí nhớ của mình qua lại, vậy mà là không có chút nào nửa điểm dấu hiệu. Vậy mà như là bản thân căn bản cũng không biết rõ chọc thế đại tôn tên là cái gì. Áo xanh văn sĩ sắc mặt đổi biến, đây là cái này sao có thể? Vệ Uyên thanh âm từ chậm, ngươi cũng không biết tên của hắn. Áo xanh văn sĩ vận mệnh thì thầm, đây là xảy ra chuyện gì? Tóc đen đạo nhân từ từ nói, ngươi hỏi ta cũng không biết, chỉ là có một loại khả năng, có một loại suy đoán. Hắn đã đem đi qua, tương lai hết thể tự mình đều đã chém tới, dung hợp hết thể chư ta, dù chỉ là ký ức cùng tin tức đều đã dung nhập vào thời khắc này tự mình duy nhất bên trong, liền nói truyền thuyết danh hiệu đều từ từ tiêu tán, 7 ngày đánh một trận xong, vô luận thắng bại, trên đời lại không người nào biết thần tồn tại. Nếu là tử vong, cũng không có trở về nữa khả năng. Đây là nhất quyết tuyệt đột phá chi đạo không thành đạo, chính là chết không có chỗ chôn. Áo xanh văn sĩ hô hấp trì trệ, cảm thấy cái này trong lời nói mang theo thảm liệt hùng hồn. Đem quá khứ tương lai hết thể tự mình dung nạp vì một, liền đi qua người đối với mình nhận biết cùng ký ức đều biết dần dần tiêu tán, vứt bỏ khả năng sống sót, đến tự mình mạnh nhất. Một trận chiến, siêu thoát. Như thế, ta cũng nhất định phải cho hắn đầy đủ kinh ý. Vệ Uyên có chút cụp mắt, toàn bộ không gian đều nổi lên kịch liệt gợn sóng sóng lớn. Rõ ràng là tại nếm thử từ cái này một cái kéo dài quá khứ tương lai hiện tại rất nhiều thời không đại mộng bên trong đi ra. Một lần nữa can thiệp hiện thế, nhân quả lưu chuyển, âm dương biến hóa, tầng tầng lớp lớp pháp tắc trùng kích. Mặc dù không giống như là đại hoang bên trong, cao thủ ra chiêu quyết thắng, nguyên khí bộc phát, động một tí chính là bao trùm ngàn vạn giảm, di sơn đảo hải khí phách, lại tự có một loại ngưng trọng cao miểu, nhường áo xanh văn sĩ không thể không từng bước một lùi lại, vô pháp lại tiếp tục khoảng cách gần đứng ngoài quan sát, tâm thần lại là khuấy động không thôi, trọn vẹn ngàn năm hộ đạo. Khô tọa chờ đợi, cuối cùng muốn nhìn thấy nở hoa kết trái một ngày, cho dù là hắn cũng là tâm thần không động đậy có thể ngăn chặn. Nơi đây vốn là Vệ Uyên đại mộng, bây giờ đã thành khí tượng, nhưng lại muốn bước ra này mộng, đây là vi phạm cơ bản pháp tắc, nhưng là đạo quả vốn cũng không phải là có thể dùng lẽ thường đến rình mò tồn tại. Vô số pháp tắc cùng nhân quả dũng động hóa thành sóng lớn, cuối cùng liền áo xanh văn sĩ đều có chút hít thở không thông thời điểm, nhìn thấy trước mắt tóc đen đạo nhân bước ra một bước này liền phảng phất dính dấp trên thế giới này hết thảy nhân quả. như là hết thảy quả đều là vì vậy mà sinh ra. Chợt tại dưới núi võ đang cách đó không xa, chính là thêm ra một tên tóc đen đạo nhân, chính là Vệ Uyên. Nó lông mi ôn hòa bình tĩnh, phản phất có thể dung nạp sông núi trăm vật, nhưng là trên thân lại là có một loại cực kỳ trong suốt huyền diệu cảm giác. Nam Thiên Sư Bắc Võ Đàng, núi Võ Đàng tại đạo môn danh hiệu sao mà hưng thịnh, tới tới lui lui người nhất là nhiều, nhưng lại không đơn giản không nhìn thấy đạo nhân này, liền đi đường thời điểm, rõ ràng là đụng vào hắn, lại là từ không trung mà qua, không có chút nào phát giác. Phản phất ở vào hoàn toàn đi song song thời không. Áo xanh văn sĩ khỏe mắt của loạn, không dính nhân quả. Trời không thể che ta, mà không thể có thể trở ta. Chúng sinh không thể gặp ta. Nhân quả không thể rơi, ngũ hành không thể thêm. Ta cùng thế này đi song song. Vệ Uyên ngẩng đầu phân biệt một cái phương hướng, chân phải nâng lên, nhưng không có rơi xuống đất, ngược lại chậm rãi thu hồi. Áo xanh văn sĩ nhìn xem không hiểu, chần chờ hồi lâu, vẫn là không nhịn được dò hỏi, là gì không đi ra ngoài? Vệ Uyên cụp mắt cảm ứng nhân quả, hồi đáp, không phải lúc, mà lại, nơi đây chính là ta, ta muốn đi ra ta, nhưng lại sao mà khó khăn? Huống hồ, hiện tại ta cũng chỉ có một sợi thần niệm mà thôi. Vệ Uyên năm ngón tay nắm hợp, thuận miệng trả lời, mà lúc này đây cái kia áo xanh văn sĩ mới chợt giật mình, trước mắt tóc đen đạo nhân, dù cho là đã hoàn thành từng kiện vô cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình, thả câu vào cổ, chấp trưởng nhân quả, đẩy ngược âm dương thành tựu vận mệnh thời cơ, nhưng là trên thực tế, về căn bản không phải là bản thể, chỉ là nó thần niệm hóa thân mà thôi. Chân chính bản thể giờ phút này còn tại âm dương trong đại kiếp, vị trí thuần trí cường âm dương nhị khí không ngừng tẩy luyện, không biết đã qua bao lâu, mà vậy bản thân liền đã đến vạn kiếp bất diệt nhục thân, tại không gì sánh được tới gần thế giới bản nguyên âm dương nhị khí trạng thái phía dưới, bị cọ rửa, tẩy luyện, lại biết cường đại đến trình độ gì. Cái này vạn kiếp bất diệt nhục thân, thấm nhuần âm dương chi thần hồn. Cả hai phàm là lấy được một, liền có thể cầm lấy tung hoành thiên hạ mà không bại. Mà đợi đến thời cơ tiền đến, cả hai hợp nhất, nhưng lại là bực nào rộng lớn đáng sợ khí tượng. Phàm là chỉ là suy nghĩ một chút, áo xanh văn sĩ liền đã cảm giác được hô hấp hơi chậm lại, phàm phất đã thấy cái kia khí vận hội tụ đến cao nhất một trận chiến. Vứt bỏ tự mình, vứt bỏ hết thảy, duy cầu một điểm siêu thoát linh cơ chọc thế đại tôn, che thiên hạ chấn áp và cổ, chòm sao vạn tượng bất diệt thiên đế, cùng cái kia vạn kiếp bất diệt nhục thân, thấm nhuần âm dương chi thần hồn, cả hai hợp nhất nổi lên ngọc hư nguyên thủy thiên tôn. Muốn chiến, muốn chiến. Dù chỉ là người đứng xem, cũng không phải là chiến đấu người, thời khắc này áo xanh văn sĩ trong lòng đều phồng lên dâng lên kịch liệt không gì sánh được cảm xúc, sục sôi bao la hùng vĩ, hận không được lập tức đến chiến đấu thời điểm, ngược lại là cái kia nhất định là chiến đấu ba người một trong tóc đen đạo nhân, khí tức kéo dài bình thản, ngược lại là thong dong lên, thản nhiên nói, còn có 7 ngày, từng bước một đến a. Luôn ngữ âm thanh bên trong, đã chậm rãi bước ra một bước kia. Một điểm ánh sáng lấp lánh tán biển mây, nửa sợi gợn sóng thấy hoàng hôn. Nam Hải chỗ, Ý Nguyên. Hỏa thần trúc dung trở về sau, không có cái gì lộ ra. Tựa hồ đối với hiện tại Nam Hải Chư Quốc trật tự rất là hài lòng, cũng không cố ý tại một lần nữa thành lập vây quanh thần linh mà tồn tại Chư Quốc, ngược lại là đối với từng cái trong quốc gia quyết đoán cải cách có chút đồng ý lấy hừng hực chi hỏa thiêu tất qua lại, chiếu sáng hắc ám, mở thời đại mới. Đây cũng là hỏa diễm chân ý hỏa thần trúc dung tại trở về đoạn thời gian này bên trong, chỉ là như là cái bình thường nhân loại, chậm rãi tu chỉnh lấy năm đó bản thân cùng thê tử cư trú sân nhỏ, đem cỏ dại toàn bộ bỏ đi, một lần nữa tu sửa ốc xá sân nhỏ, hoặc là tại trời chiều rơi xuống thời điểm, đi đối mặt bia đá kia ôn hòa nói gì đó, phảng phất nữ tử kia vẫn còn ở đó. Chỉ là hôm nay nói xong những lời này đằng sau, Trúc Dung ngước mắt từ xa nhìn lại, nhìn thấy chân trời tà dương như máu, mang theo một chút thế lãnh, từng tầng gợn sóng nổi lên rơi xuống, thần phảng phất còn có thể nhìn thấy cái kia ngồi tại trên tảng đá, trông về phía xa hiên viên bộ áo xanh nữ tử. Nàng vẫn là không có có thể đi tới, không có có thể đi trực diện những thứ này. Trúc Dung thanh âm dày rộng ôn hòa. Bất quá cái này vốn là không phải là có thể dễ dàng vượt qua đồ vật a. Không phải là loại kia chỉ cần nói ra liền có thể vượt tới a, cái này chỉ có thể chính nàng suy nghĩ, nếu là có thể, chính là có thể nên đón một phen mới thiên địa, nếu là không thể. Bên cạnh có một tên nam vệ dạ tổ biến thành thiếu niên vô ý thức dò hỏi, sẽ như thế nào? Trúc Dung tiếng nói ôn hòa, có lẽ, lại ở chỗ này khô tỏa vào năm, 30.000 năm, thậm chí cả 300.000 năm đi. Núi không lăng, thiên địa hợp. Chính là dám cùng quân tuyệt. Như là mà thôi. Miễn hạ, hôm nay gió lớn mưa gấp, còn là trở về đi. Vị tiêu cửu lũ chi quốc lớn lũ trúc nhìn xem phía trước ngồi tại trên tảng đá nữ tử, trong lòng đã đăng chắc không gì sánh được bình thường mưa gió tự nhiên đối với thần linh không ngại, nhưng là nhường nàng thời khắc này trong lòng lo lắng, là trước mắt nữ tử này tâm cảnh trạng thái. Nhưng lại áo xanh long nữ hiến lại phảng phất không nghe thấy, chưa từng trả lời, chỉ là cụp mắt nhìn xem chân trời. Trời chiều, mặt trời lặn. Thật đẹp a. Như là mộng cảnh đồng dạng. Cái kia một phong bút tích tiêu sái ung dung thiệp mời liền đặt ở bên cạnh, mặc dù chỉ là một phong thư, nhưng lại phảng phất gánh chịu vô cùng nặng nề khí vận, gió lại như thế nào lớn, cũng là vô pháp đem nó gợi lên, nhưng cũng là nơi đây khí cơ giao cảm hạt tâm, chỉ là bình bình đạm đạm đặt ở chỗ đó, liền đã muốn để lớn đũ chúc tê cả da đầu, hô hấp khó khăn. Áo xanh long nữ ngước mắt nhìn phía xa. Lại có 7 ngày, ngươi cũng muốn đính hôn a này tâm tự có ngàn vạn trọng. Trung điệp tương tư khổ, không được cùng người nói. Đống nhiên có thanh lãnh bình thản thanh âm vang lên, hờ hững nói, lạ nghĩ hắn, là gì không đi. Cửu U Chi Quốc lớn U Trúc tê cả da đầu, đống nhiên quỳ xuống bái phục trên mặt đất, không dám tiếp tục ngẩng đầu, không dám thuyết phục, thậm chí liền hô hấp thanh âm đều đè thấp đã đến cực hạn đi, mà dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân, cũng bất quá là bởi vì, tại bên cạnh nàng, tại thiên địa này tầm đó, xuất hiện một tôn tồn tại. Áo bào xám nam tử đứng chắp tay, chẳng biết lúc nào mà ra, không biết xuất hiện bao lâu. Cụp mắt nhìn lại, hai mắt tĩnh mịch, không biết trong đó cái bóng như thế nào đại thiên vật vật, cái bóng mênh mông năm tháng. Giờ phút này giống như cùng mây đen bạt trượng, sôi trào mãnh liệt, như là sấm sét chạy nhanh, tựa hồ vô cùng giận, không biết lúc nào chính là biết ầm ầm một tia chớp bá đạo vô cùng ánh sắt giáng xuống, mà sấm sét tất nhiên là cực kỳ khủng bố, nhường người sợ hãi, mà giờ khắc này cái này đem phát chưa phát chi khí tượng, càng làm cho người kiểm chế cơ hồ hôn mê. Là gì không đi? Kia là hắn cùng thiên nữ hôn lễ, ta vì sao muốn đây? Áo xanh long nữ cũng không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt trả lời, trầm mặc phía dưới, lại nói khẽ, sẽ để cho hắn có làm. Chỉ là cái này sau cái chữ, cái kia áo bảo xám nam tử lại là hừ lạnh một tiếng. Đơn giản là như 9 ngày chi lôi đình, ầm ầm nện xuống. Cái kia lớn u trúc cơ hồ ngất đi tại chỗ, trong lòng sợ hãi càng là khó mà buông xuống, ầm ầm tung bay, nhường nàng toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy. Chiếu sáng cửu u, quan sát vào cổ, trợn mắt vì chú, nhắm mắt vì minh, nhất là đại công vô tư. Chưa từng có như thế tức giận. Nhường hắn có làm. Hừ, vậy liền để chính ngươi lưu lại tâm ma, khốn đốn tự mình. Ngu dốt. Hắn vấn đề, là hắn vấn đề, nhưng là ngươi tâm tư bắt chuyển, ít nhất phải nói ra. Áo xanh long nữ đang muốn phản bác, lại bị một cái tay đè lại bả vai. Trong một chớp mắt chính là đã đổi đi thiên địa, mặt trời chiều ngã về tây, nam hải sóng nước lấp loáng, một người hình một mình, trong nháy mắt hóa thành tinh hà hơi gần, vạn cổ hồng trần mênh mông, bên tai nghe được vui cười thanh âm, nhường áo xanh long nữ hiến đều ngơ ngẩn, nơi này là? Áo bào xám nam tử hờ hững trả lời, nhân gian giới, Đồ Sơn Thanh Câu Quốc. Hắn không để lại dấu vết mà lấy tay thu hồi lại. Tâm cảnh của ngươi gặp được tâm ma, cũng biết nhường ta tiến cảnh trở nên chậm. Thanh âm hơi ngừng lại, lại thản nhiên nói, vô luận kết cục như thế nào, ít nhất phải nói ra, phương có thể không oán không hối, thần linh đại công vô tư, nhưng là lần này ngươi liền tự tư một lần đi. Nơi đây răng đèn kết hoa, không khí nhiệt liệt, đã có Đồ Sơn thị các đệ tử tiến lên đón tới. Không biết là vị nào khách nhân, còn mời hỏi tính danh, cũng tốt thông báo. Không cần. Áo bào xám nam tử có chút gật đầu, tay áo quét qua, oanh kích đón khách đại đỉnh, thanh âm trầm hồn nặng nề, nhưng cũng có từ trầm ung dung vẻ đẹp, bình thản thanh âm, vang vọng Đồ Sơn, thiên tôn đại hôn. Cửu U Trúc Long mang theo muội hiến đích thân đến. Vì đó chúc.